tiếp đó là giọng nhờn nhợt vang lên. Đường Kính Chi, ngươi to gan lắm, giữa thanh thiên bạch nhật dám hành hung giết người, người đâu, bắt hết người của Đường ra cho ta.
Vâng.
Một đám quân sĩ cầm trường thương hô lớn, xông tới bao vây. Đường Kính Chi nhíu mày quay lại, liền nhìn thấy một đám quân sĩ bỏ xe phát cháo của triều đình nhanh chóng chạy tới, hai tên chó săn Âm Lôi tổng bộ đầu Lục Phiên Môn, Trương Tú Thủ bị Lạc Thành, đứng ở cổng thành cười lạnh có vẻ rất hà hê, như hai con cóc vừa nuốt được con rồi béo. Từ lần trước Vương Ngông bị Đường Kính Chi làm bẽ mặt trước bao nhiêu phú hào, uy vọng sụt giảm, hắn liền hạ lệnh cho hai con chó săn này, yêu cầu bọn chúng mau chóng tìm cái cớ thích hợp bắt Đường Kính Chi vào đại lao. Hai tên bọn chúng đang buồn bực thì cơ hội bày ra ngay trước mắt. Nạn dân đang xếp hàng nhận cháo thấy quan binh ùa tới thì nhốn nháo lùi lại né tránh, những người đứng ở xa một chút thì đưa tay chỉ trỏ chờ, ghé đầu thì thầm với người bên cạnh, không biết đang nói cái gì. Rất nhiều người mặt hiện vẻ lo lắng, hẳn là sợ người của Đường gia bị bắt, sau này không kiếm đâu ra cái ăn ngon như thế nữa. Hộ vệ Đường gia thấy quan binh muốn bắt người thì hoảng loạn, bọn họ vừa phải đánh nhau với thổ phỉ, vừa phải đề phòng đám quan binh đằng sau, tức thì để lộ ra sơ hở. Tên thủ lĩnh thổ phỉ sao bỏ lỡ thời cơ, liều mình nhận thêm một vết thương xông ra khỏi vòng đây, hắn biết hôm nay mình chết là cái chắc rồi, chỉ muốn kéo theo một người có thân phận địa vị chết chùm, mà Đường Kính Chi lại ở ngay trong tầm mắt của hắn. Có điều tên thổ phỉ võ nghệ thô thiển hiển nhiên không thể nhìn thấy rõ thực lực của Ngọc Nhi. Vẫn lạnh lùng nhìn tên Âm Lôi vừa mới lên tiếng đòi bắt người, Ngọc Nhi chẳng thèm quay đầu, thuận tay phóng cương châm ra. Vì tên thủ lĩnh thổ phỉ muốn hại Đường Kính Chi, cho nên nàng ra tay tàn nhẫn hơn, trên không trung lóe lên mấy đạo ngân quang, tức thì tên thủ lĩnh thổ phỉ gào thảm, ôm lấy chân, lăn lộn trên mặt đất. Đứng ở đằng xa, con người Âm Lôi co rút, chán rỉ mồ hôi lạnh. Chỉ một mình hắn nhìn rõ, mấy cái cương châm kia xuyên qua đuổi người ta như xuyên qua miếng đậu hủ, cương châm xuyên qua thịt thì hắn làm được, nhưng muốn đâm xuyên luôn cả xương đuổi như Ngọc Nhi vừa làm thì hắn biết mình luyện tập thêm chục năm mới có cái bản lĩnh đó. Mặt khác đôi mắt sắc lạnh như những mũi cương châm kia của Ngọc Nhi cứ đảo qua giữa hai lông mày của hắn, cứ như một mũi cương châm có thể xuyên qua đó bất kỳ lúc nào, hắn lại chẳng khiếp vía. Ba hộ vệ bao vây tên thủ lĩnh thổ phỉ thấy vì mình nhất thời sơ sẩy, thiếu chút nữa hại chủ tử bị thương, lòng hổ thẹn. Lúc này thấy hắn bị thương ngã xuống đất, làm gì có chuyện khách khí, đuổi tới, bất chấp bốn xung quanh có mấy chục quân sĩ bao vây, vung cương đao chém loạn bậy. Á á á, chẳng kêu được mấy tiếng, tên thủ lĩnh thổ phỉ đã bị phân thây. To gan, dám giết người trước mặt quan binh, người đâu, xích ba tên ác nô đó lại cho ta. Trương Tú là võ phu, cũng có chút bản lĩnh thực, nhưng khác với Âm Lôi, võ công của hắn chỉ thích hợp chém giết trên chiến trường, võ tướng như thế sát khí trên người rất nặng. Ra chiến trường vung đao chém tới khó ngăn cản, nhưng nếu đơn đấu, bọn họ không phải là đối thủ của cao thủ giang hồ. Cho nên hắn căn bản không nhìn ra được bản lĩnh của Ngọc Nhi. Cùng lý như thế, nếu ở chiến trường mấy vạn người, nhân sĩ giang hồ thua kém so với những võ tướng này một chút, quy cho cùng là vì kỹ năng bọn họ học khác nhau. Ví như người trong giang hồ trong lúc chiến đấu, chẳng những phải giết người còn phải bảo vệ bản thân không bị thương, nên mắt phải tinh, tai phải thính, chân phải nhanh nhẹn né tránh. Nhưng thử tưởng tượng trong chiến trường quy mô lớn, nhân mã hai bên đan cài vào nhau, người như nêm cối chen xung quanh, làm gì có chỗ mà né tránh. Võ tướng thì khác, lên chiến trường là chỉ có thẳng tiến về phía trước, dù có bị thương cũng phải không né tránh để làm mất tốc độ, nếu không tránh được trường thương của kẻ địch này thì cũng trúng mũi giáo của tên khác, hoặc bị người chính mình ở phía sau dẫm chết, chủ yếu dựa vào võ dũng, thần lực, không thiện quan sát đối phương. Chương 214, kẻ này phải chết. Kẻ ngu dốt không biết sợ. Trương Tú dám kêu binh sĩ bắt người chứ Âm Lôi thì cho thêm cái lá gan nữa cũng không dám. Chấm đã. Đường Kính Chi đi tới quát lớn, đám binh sĩ không dám lô mãng với ý đều dừng lại, ý giải thích với Trương Tú. Trương Đại Nhân, mấy kẻ này là sơn tặc thổ phỉ trên Hắc Hổ Sơn Hùng Châu, chúng tôi làm vậy là hành hiệp trượng nghĩa, giúp quan phủ bắt giặc đấy chứ. Nực cười, ngươi nói bọn chúng là sơn tặc thì bọn chúng là sơn tặc à? Chứng cứ đâu? Trương Tú ngỡ ra, nhưng tức thì cười lạnh phản bác. Dù những kẻ này là sơn tặc hắn cũng phải mời Đường Kính Chi vào đại lao ngồi chơi cái đã, còn về phần y có sống mà ra được hay không thì khó nói. Đường Mỗ có nhân chứng. Đường Kính Chi nói rồi đi tới phía bà lão kia, ngồi xuống, đỡ bà lão lên, chỉ thấy mặt bà ta đầm địa máu tươi, chẳng biết là của bà ta hay của tên thổ phỉ xấu số khi nãy, khuôn mặt chừng như còn mang nụ cười hơi cứng đờ, nhưng rất thỏa mãn. Lão bà à, tỉnh lại đi. Biết nếu không có chứng cứ, Trương Tú sẽ kiếm cớ gây khó dễ. Đường Kính Chi tuy không muốn xong vẫn phải lay bà ta dậy. Bà lao nghe thấy có người gọi mình, con ngươi đột nhiên mở to, tiếp đó từ từ khép lại, miệng còn lẩm bẩm. Thổ phỉ, giết giết, tôi báo thủ cho mọi người rồi. Ngọc Nhi lên tiếng khẽ nói. Nhị gia, bà ấy đi rồi. Trước đó bà lão này có thể sâu ngã tên thổ phỉ cắn hắn bị thương là vì khi tên thổ phỉ tung chân đá, nàng đá ném phi châm vào đùi hắn, có điều tiếp đó bà lão liệu mình cắn thịt hắn, rồi cả hai lăn lộn trên mặt đất thì nàng không tiện ra tay nữa. Tới tận khi tên thổ phỉ lấy chân đạp bà lão mấy cái, nàng mới nhắm đúng thời cơ lấy cương đao của hộ vệ ghim xuyên qua ngực hắn. Có điều tới lúc đó bà lão tuổi cao sức yếu, bị mấy cú đập mạnh, thương thế quá nặng không sống được nữa. Trương Tú nghe Đường Kính Chi nói có nhân chứng thì mặt trầm xuống, có điều hắn cũng không lo, cho dù có nhân chứng hắn cũng cưỡng chế bắt hết về, vào đại lao rồi muốn làm một người chết có khó gì, hiện giờ thấy nhân chứng đã chết hắn cười nhạo. Lâm công tử, không phải công tử định nói nhân chứng là mụ già chết queo đó chứ hả? Mấy ngày nay phải nhận cái công việc xối quẩy này, bị đám nạn dân xung quanh nhìn với ánh mắt xem thường, lòng hắn luôn tức tối, giờ mới có cơ hội phát tiết. Câm mồm. Đường Kính Chi quát lớn, sau đó chậm chậm đặt bà lão nằm xuống, đứng dậy, giận dữ nói. Người đã chết phải được tôn trọng, sao ngươi có thể mở miệng đóng miệng gọi là mụ già này nọ, chẳng lẽ trong nhà của ngươi không có cha mẹ già sao? Nếu như cha mẹ ngươi chết ta cũng nói lao già mụ già này nọ thì ngươi nghĩ thế nào? Lời nói nghiêm khắc của Đường Kính Chi làm Trương Tú cứng họng, vừa rồi hắn quá đắc ý nói không lựa lời, cũng không muốn gây thêm phiền phức không đáng có làm gì, chẳng cãi lại chỉ phất tay một cái, quắt. Nếu như không có nhân chứng, vậy ngươi theo ta tới nha môn một chuyến đi. Ai bảo ta không có nhân chứng? Vừa rồi khi bà cụ nói, những nạn dân xung quanh đây đều nghe thấy, không tin ngươi đi hỏi mà xem. Đường Kính Chi chỉ tay bốn xung quanh, nói. Ừ, những nạn nhân này được đường ra ngươi cho cái ăn, tất nhiên nói đỡ cho các ngươi, lời chứng vô nghĩa. Trương Tú cười nhạt. Còn hắn thì sao? Đột nhiên Ngọc Nhi lên tiếng, tiếp đó chỉ vào một tên thanh niên nằm dưới đất, người đầy máu me thương tích, chính là tên gầy gò mồm loa mép giải kích động đám đông khi nãy. Ngọc Nhi nói xong thấy mọi người đều nhìn qua thì giơ chân đá một hòn đá vào vết thương trên lưng tên gầy gò kia, hắn vốn đang giả chết, nhưng bị đau nhịn không nổi kêu lên một tiếng. Thì ra còn có người sống. Hửm. Trương Tú tức tối trừng mắt nhìn tên gầy gò, vung chân đá vào đít hắn một cái. Tên gầy gò tê hấy bị người ta phát hiện, cố nhịn đau bỏ dậy quỳ xuống đất vái như thế sao, cầu xin. Tiểu nhân không phải thổ phỉ, tiểu nhân không phải thổ phỉ, tiểu nhân là nạn dân chạy từ phương Bắc tới. Giữa đường bị bọn thổ phỉ này bắt cóc, nên mới đi cùng chúng. Câm mồm, muốn nói gì thì tới huyện nha hắn nói. Trương Tú vung tay tắt bút một cái, cắt ngang lời tên thanh niên kia. Tránh đường, mau tránh đường, nơi này xảy ra chuyện gì thế? Ngoài đám đông có tiếng quát tháo, rồi tách ra làm hai hàng, có mấy chục người dắt đao bên hông đi tới. Mấy chục hộ vệ đó mỗi người còn dắt một con tuấn mã cao lớn, vây chung quanh một thanh niên nam tử mặc trường bào đen, thanh niên đó bước chân vững vàng. Mang theo vẻ quý phái của con cháu hào môn, thấy Đường Kính Chi cũng ở nơi này thì ngạc nhiên, đi nhanh tới, còn chưa đến nơi đã chắp tay cười sang sảng nói lớn. Đường hiền đệ, lâu rồi không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ hả? Nhờ phúc của Trịnh huynh, đệ khỏe lắm. Vì lúc này còn sớm, cho nên Đường Kính Chi không nghĩ có thể gặp Trịnh Kiếm Thu ở đây, từ sức ngựa mà tính, muốn từ Kiên Thành tới Lạc Thành, ít nhất cũng phải đi hơn 2 canh giờ, tức là trời còn tờ mờ sáng Trịnh Kiếm Thu đã phải lên đường. Có thể khiến cho Trịnh Kiếm Thu nóng vội như vậy, xem ra tình hình không ổn rồi. Ấy, các ngươi làm cái gì thế này? Thấy binh sĩ lăm lăm vũ khí trong tay, Trịnh Kiếm Thu nghiêm mặt hỏi. Hứa Dung theo sát bên Trịnh Kiếm Thu, tên này đi đâu cũng thích rêu rao, nhìn đám quân sĩ vây xung quanh hộ vệ đường ra, quắc. Chủ tử của ta là trưởng công tử của Lưu Châu Tuyên Uy tướng quân, ở đây kẻ nào quan chức lớn nhất, mau mau ra trả lời. Nghe Hứa Dung giới thiệu, Trương Tú toát mồ hôi hột, thầm kêu suối quẩy. Sao lại gặp phải tên tiểu tổ tông không chọc vào nổi này, lần trước Trịnh Kiếm Thu gặp phải thích khách ở Lạc Thành, hắn gặp vị đại công tử này rồi, đúng là Diêm Vương còn đỡ, tiểu quỷ khó dây, hắn ít nhiều là một võ quan triều đình, bị tên nô tài Hứa Dung kia quát tháo như kẻ hầu không thoải mái tí nào. Trương Tú định kéo Âm Lôi ra cùng trả lời, nhưng nhìn mấy lượt không thấy bóng dáng Âm Lôi đâu. Lần trước Âm Lôi chính là kẻ phụ trách truy nã hung thủ ám sát Trịnh Kiếm Thu, tới tận hôm nay chưa mò ra manh mối gì. Âm Lôi trả dại trường mặt ra cho người ta chửi tới, cho nên vừa nhìn thấy Trịnh Kiếm Thu là lẫn vào đám đông lẩn mất rồi. Phì, thằng hèn. Trương Tú thấy Âm Lôi không nói câu nào đã chạy mất dép, thầm chửi toáng lên trong lòng, không dám chậm trễ nữa, vội khom lưng chạy tới, ôm quyền nói. Hạ quan là thủ bị Lạc Thành, bái kiến Trịnh công tử. Ừm. Trịnh Kiếm Thu chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Trương Tú một cái, chỉ là tên thủ bị nho nhỏ, chưa đáng để hắn coi vào mắt, đẩy Trương Tú sang một bên đi về phía Đường Kính Chi. Hỏi. Hiền đệ, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng có kẻ định gây bất lợi cho đệ, cứ nói ra đi, vi huynh sẽ làm chủ cho đệ. Từ lúc nhìn thấy Trịnh Kiếm Thu là đầu góc, Đường Kính Chi đã mau chóng vận chuyển, nghĩ cách làm sao mới có thể hoàn toàn dẹp được việc này. Hiện có Trịnh Kiếm Thu thì rất nhiên không ai ở Lạc Thành dám làm gì ý, nhưng Trịnh Kiếm Thu đi rồi thì sao? Hoặc là tương lai Trịnh Phủ và Đường Gia không có ràng buộc về lợi ích nữa thì sao? Tới khi đó Vương Ngông ắt sẽ bới lại chuyện cũ gây khó dễ cho ý, mắt lóe lên, mấy ngày qua liên tục bị đám Vương Ngông kiếm chuyện, áp lực nặng nề khiến ý trở nên ít mềm lòng hơn, lạnh lùng nhìn tên gầy gò quỳ dưới đất, kẻ này phải chết. Ít nhất hắn sẽ sống thêm được một ngày, vì hôm nay câu chuyện dừng ở đây. Chương 215, khách không mời. Chỉ khi người đương sự chết sạch rồi, tiếp đó do Trịnh Kiếm Thu giúp hạ kết luận, chuyện này mới thực sự được xem như đã xong, nếu không để tên thổ phỉ khốn kiếp mồm mép điêu ngoa xảo trá này lọt vào tay Vương Ngông thì nguy, tên cẩu quan với tên thổ phỉ cùng nhau đặt điều vu cáo hãm hại Đường ra là điều có thể nhìn thấy trước. Chính huynh, chuyện là như thế này, vừa rồi. Đường Kính vừa phủi bụi trên y phục, sau đó lén đưa mắt ra hiệu cho Ngọc Nhi, dùng ngón tay trỏ và tay cái gập lại làm động tác búng hở về phía tên gầy gò, rồi mới đem chuyện vừa rồi kể tỉ mỉ một lượt. Đường Kính Chi kể rất khéo léo, không hề nói là quan binh bao vây xung quanh là muốn bắt người của Đường ra, chỉ nói là quan binh thấy nơi này có đánh nhau thì tới. Trịnh Kiếm Thu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhìn sang phía Trương Tú nói. Trương đại nhân, Đường gia nhị công tử hành hiệp trượng nghĩa, trừ hại cho dân, nên biểu dương trước mặt mọi người chứ. Trịnh công tử nói rất phải, đợi hạ quân về Nha Mông nhất định báo cáo với Vương đại nhân, khi đó Vương đại nhân vui mừng, vì biểu dương hành động cao đẹp này, nói không chừng còn thưởng cho Đường gia tấm biển hành hiệp trượng nghĩa, để mọi người noi gương. Bị người ta gạt sang bên lề nửa ngày trời, Trương Tú đang chửi bới trong bụng, thấy Trịnh Kiếm Thu nói chuyện với mình, vội vàng cùng kính đáp. Trịnh Kiếm Thu không phải kẻ ngốc, chỉ nhìn điệu bộ vừa rồi cũng hiểu Trương Tú muốn ra tay với Đường gia, hơn nữa hắn cũng ít nhiều nghe ngóng được có vẻ Vương Ngông và Đường gia không hòa thuận mấy. Có điều tình hình Đường gia càng không ổn càng có lợi cho hắn, Đường gia cần dựa vào Trịnh phủ, sau này hắn càng tiện mở miệng vay tiền Đường gia. Khẽ phẩy tay, Trịnh Kiếm Thu nói: "Nếu đã như thế thì ông mau kéo kẻ này đi tra hỏi, xem quanh đây còn có đồng lõa của hắn không, đề phòng." "Á?" Thế nhưng hắn còn chưa nói dứt câu thì tên thanh niên gầy gò đột nhiên nhảy bật dậy la lớn, tiếp đó là hộ vệ Đường ra hét vội. Hắn muốn bỏ chạy. Phụt! Ánh đao loáng lên, máu tươi từ cái cổ phun ra như suối, hình thành màn xương máu trong không trung, nhuộm đỏ xung quanh, còn cái đầu tên kia thì lăn lông lốc vào bãi cỏ xanh. Từ lúc tên thanh niên kia nhảy lên đến khi hộ vệ Đường ra hét lớn vung đao chém xuống chỉ trong một cái chớp mắt, khi mọi người kịp phản ứng lại thì đám thổ phỉ đã chết sạch không còn một ngống. Trương Tú đứng như trời trồng, mặt biến sắc, dù hắn không hiểu vì sao mà tên thanh niên kia đột nhiên lại nhảy lên như thế, nhưng không khó đoán ra đó là Đường gia muốn diệt khẩu, tránh để lại hậu họa. Trịnh Kiếm Thu trầm tư nhìn Đường Kính Chi một cái, rồi nói: "Sơn tặc to gan, còn định bỏ trốn, chết còn chưa hết tội." Trịnh công tử nói chí phải, tên sơn tặc này chết chưa hết tội. Chuyện đã tới nước này, Trương Tú chỉ còn biết đau khổ phụ họa. Thấy không còn hậu họa nữa, Đường Kính Chi thở phào, lén giơ ngón cái khen ngợi Ngọc Nhi, sau đó niềm nở đi tới trước mặt Trịnh Kiếm Thu. Từ khi nhận được thư của Trịnh huynh, tiểu đệ ngóng chờ mãi, đi nào, cùng đệ về phủ trước, chúng ta uống vài chén rượu nhạt, đừng để đám thổ phỉ này phá hỏng hứng chí của chúng ta. Được, đi, chúng ta uống rượu. Trịnh Kiếm Thu sảng khoái nói, cùng Đường Kính Chi sóng vai đi về phía cổng thành, trước đó hắn còn lo số tiền phụ thân muốn vay hơi nhiều, nhưng hiện giờ xem ra chuyện này không khó làm lắm. Hứa Dung đi phía sau Trịnh Kiếm Thu. Thấy Ngọc Nhi cũng đi tới, vội khom lưng thi lễ rồi đi tụt lại phía sau nửa bước, lần trước nếm mùi đau khổ trong tay nàng, hắn rất là kiêng kỵ Ngọc Nhi. Hơn nữa vừa rồi hắn chính mắt nhìn thấy Ngọc Nhi khẽ phẩy tay ném phi châm vào đuổi tên thổ phỉ xấu số, phi châm cực nhanh, hắn không hề có lòng tin có thể tránh thoát. Về đường phủ, Đường Kính Chi phân phó hạ nhân mang rượu thịt lên, nhiệt tình bắt chuyện với Trịnh Kiếm Thu, Ngọc Nhi thì cáo từ trước khi vào phòng ăn, vừa mới quay về tiểu viện của mình. Nàng liền nhìn thấy trên nóc nhà xuất hiện một cái tổ chim hình thù hơi kỳ lạ, trên đó có một con chim bồ câu đưa tin, vậy là ám vệ Đường gia đã liên hệ với nàng. Nhìn quanh không có ai, nàng phát ra một tiếng chim kêu cổ quái, con chim bồ câu nghe thấy giang cánh bay xuống. Tháo thư buộc ở chân con chim ra, nàng khẽ xoa đầu hết tay cho nó bay đi, mở thư ra xem một lượt, rồi chọn con đường ít xuất hiện hạ nhân qua lại rời khỏi đường phủ, thì ra trong thư viết Đường Uy đã tập trung toàn bộ ám vệ quanh đây lại, mời nàng tới gặp mặt. Trên đường đi, nàng nhớ lại vẻ mặt không phục của Đường Uy khi nghe Đường Kính Chi giao nàng trông nom chuyện bên phía ám vệ, môi hơi cong lên, ngón trỏ và ngón cái siết nhẹ, tờ giấy liền biến thành mảnh vụn, bay lả tả theo chiều gió. Trong phòng ăn, qua vài tuần rượu, người lâng lâng hơi men, Trịnh Kiếm Thu hạ thấp giọng xuống nói với vẻ kịch tính. Hiền đệ, gần đây đúng là lắm chuyện rối ren, phương Bắc vừa có nạn lớn, giờ lại sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Ồ, chuyện gì thế? Đường Kính Chi khoát tay, bảo toàn bộ nha hoàn hầu hạ bên cạnh lui xuống. Trịnh Kiếm Thu đưa mắt ra hiệu cho Hứa Dũng bảo hắn ra gác cửa, rồi đặt tay bên miệng, cẩn trọng nói. Hiền đệ, vi huynh có được tin tức đáng tin cậy nói, đương kim thánh thượng nghe tin phương Bắc gặp đại nạn, nôn ra máu không ngừng, các thái y đã hết cách, nghe đâu chỉ vài ngày nữa thôi là cưới hạc về trời. Hả? Chuyện này thật sao? Đường Kính Chi tuy sớm biết tin đã đoán được phần nào, nhưng không thể chi tiết được như Trịnh Kiếm Thu, giờ tin giữ được xác nhận, không khỏi kinh hãi. Trịnh Kiếm Thu tiếp lời. Thật chứ, hơn nữa khó qua nổi ngày hôm nay. Đường Kính Chi hít sâu một hơi. Trịnh Kiếm Thu rất hài lòng về phản ứng của Đường Kính Chi, gắp một miếng thịt cho vào miệng, thong thả nhai một lúc mới nói. Nay phương Bắc người dân chết đói vô số, triều đình không còn khả năng trần thai, ở biên quan người ngột thứ như hổ đói rình mồi, quân đội điều động liên tục, lúc xã Tắc lâm nguy vậy mà hoàng thượng lại than ôi, xã Tắc sẽ về đâu? Nói tới câu cuối hắn buông tiếng thở dài làm ra vẻ lo nước thương dân. Vậy phải làm sao bây giờ? Thực lòng mà nói cái vương triều này có ra làm sao y cũng mặc xác. Nhưng y không muốn thấy vương triều này suy bại hoặc sụp đổ, nếu không không có người bên trên cai quản, đám điển cơ lại chẳng thành thổ hoàng đế hay sao. Khi đó tình cảnh của Đường gia càng nguy ngập. Ai, đại sự triều đình, nhân vật nhỏ như chúng ta làm được cái gì? Trịnh Kiếm Thu đặt đũa xuống. Chỉ khổ cho bách tính bình dân, trên đường tới đây ta thấy không ít nạn dân chết đói dọc đường, cướp bóc giành giật khắp nơi, có thôn làng nhỏ nghe nói bị nạn dân xông vào. Ôi thôi, không nói nữa thì hơn. Đường Kính Chi cũng chỉ biết thở dài. Dù biết là hơi chút giống tự lừa mình lừa người, nhưng chuyện đó đúng là y cũng không muốn nghe. Kính Chi à, hai người chúng ta thân như huynh đệ, vi huynh không vòng vo với đệ làm gì, kỳ thực chuyến này tới đây là vi huynh có chuyện muốn nhờ. Chuyển sang vẻ mặt nghiêm trang, Trịnh Kiếm Thu đi vào chủ đề chính. Chẳng qua chỉ là bạc thôi mà, tiền tài Đường gia tích lũy bao đời thực sự lên tới con số khủng bố, y còn mong Trịnh gia nhờ vả tới mình, chỉ có như thế y mới quang minh chính đại dương cờ Trịnh gia, đấu với đám điển cơ vương ông. Trong lúc hoàng triều bất ổn, tướng quân nắm quân đội trong tay hiển nhiên là lợi hại hơn quan viên nắm chính vụ nhiều. Chính huynh có chuyện gì cứ nói, nếu làm được, đệ tuyệt đối không nói hai lời. Hay, hiền đệ quả nhiên người sảng khoái, lần này vi huynh tới làm ớn. Chính Kiếm Thu còn chưa kịp nói muốn cái gì thì ngoài cửa có tiếng người nói vang vang. Kính Chi, vi huynh tới thăm đệ này. Chương 216, một vạn đổi lấy chỗ dựa. Nghe tiếng gọi này Đường Kính hơi bất ngờ, vội đứng dậy, đi nhanh ra ngoài nên đón. Đi ra ngoài liền thấy một thanh niên mặc áo gấm hoa lệ, vừa đi vừa gọi lớn tên của y. Dạ huynh, hôm nay có ngọn gió nào lại thổi được huynh tới đây thế này? Đường Kính Chi tùy ý chắp tay với Giả Lâm, vì quan hệ hai người rất tốt, Giả Lâm thông thuộc nơi này, có thể thoải mái vào đường phủ mà không cần hạ nhân dẫn đường truyền báo. Giả Lâm đi tới gần chẳng hề khách khí đấm cho Đường Kính Chi một cái. Không có gió thì không được tới chỗ đệ chơi à? Được, được chứ. Mỗi điều là tiểu đệ sợ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của các tỷ muội trong Lưu Yên Các, thế thì tội đệ to rồi. Đường Kính Chi cười hô hố. Xéo đi. Giả Lâm đẩy vai y một cái. Mới có mấy ngày không gặp mà đã mồm mép thế rồi, sao, có bận gì không, ca ca đưa đệ đi uống rượu. Không đợi Đường Kính Chi từ chối, hắn lại nói. Nói cho đệ biết, Đỗ Phiêu Phiêu đang ở trong khuê phòng đợi đệ đấy, đệ đừng có cô phụ tình ý sâu nặng của cô nương người ta. Thấy Giả Lâm định tóm tay mình kéo đi. Đường Kính Chi vội nhảy sang bên né tránh, cái tên này gì cũng tốt, chỉ có điều quá mê luyến cơ thể nữ nhân, tục ngữ nói rất hay rượu là độc dược xuyên thủng ruột, sắc là cương đao nạo thấu xương, dù có là mánh hổ đi chăng nữa suốt ngày vùi thân trốn ôn nhu có thể nung chạy sắt thép đó thì cũng thành mèo bệnh sớm thôi. Đường Kính Chi tới đây đã có một thê tứ thiếp, lại còn một bình thê chưa quá môn, đối với khoản sắc, y đã thỏa mãn rồi. Đừng, Giả huynh, hiện giờ đệ không có thời gian, trong phòng đệ đang có khách quý. Giả Lâm thấy ở cửa phòng còn có hộ vệ đeo đao đang nhìn lom lom, biết Đường Kính Chi không nói dối, oan trách. Trong phòng có khách mà đệ còn lấy cô nương ở Lưu Yên Các ra để khiêu khích ta. Chịu không thấu ánh mắt u hoán hơn cả hoán phụ trong khuê phòng của Giả Lâm, Đường Kính Chi kéo vội hắn vào phòng, Trịnh Kiếm Thu thấy hai người bọn họ thân thiết như thế, nể mặt đứng dậy đi tới nghênh đón. Giả huynh, nào nào, để đệ giới thiệu cho huynh một vị quý nhân. Đường Kính Chi giới thiệu. Đây là Kiếm Thu huynh. Trưởng công tử của Lưu Châu Tuyên Uy tướng quân đại nhân. Giả Lâm vội khom lưng thi lễ, hắn không ngờ trong đường phủ có một đại nhân vật tới làm khách. Tại hạ Giả Lâm, ra mắt Trịnh công tử. Giả công tử nếu đã là bằng hữu của Kính Chi hiền đệ thì cũng là bằng hữu của Trịnh mỗ, không cần phải khách khí như thế, mời ngồi. Trịnh Kiếm Thu thấy Giả Lâm mặc trường bào gấm sang trọng, búi tóc ở đỉnh đầu còn khảm một viên minh châu to như mắt mèo, biết người này cũng sinh ra trong nhà phú quý, nếu kết giao được thì cũng là chuyện tốt. Thực sự nếu là trước kia Trịnh Kiếm Thu không dám có tâm tư này, vi phạm là quan lớn quân chính bên ngoài hết sức kiêng kỵ chuyện kết giao quá nhiều phú hào địa phương, vì như thế sẽ khiến hoàng gia sinh lòng nghi kỵ. Cứ nghĩ đi, trong tay có quân đội, lại còn quen biết nhiều phú hào như thế, hoàng thượng không hoài nghi ngươi có lòng giấy binh tạo phản sao, chỉ cần trong triều có kẻ nào đó rèm pha một hai câu thì nhẹ nhàng nhất cũng được về quê dưỡng già. Có điều hiện giờ thì khác rồi, một là hoàng thượng sắp cưới hạc về trời, hai là triều đình bất ổn, chẳng ai chú ý tới Trịnh gia. Hai là triều đình không còn tiền phát quân lương, Trịnh gia nuôi không nổi mười mấy vạn quân sĩ, vấn đề này phải xử lý tốt, nếu không gây ra binh biến thì Trịnh gia cũng xong. Quân sĩ cũng phải nuôi gia đình chứ, mà giá cả hiện giờ tăng chóng mặt, Trịnh gia mà không nhanh chóng bù đắp được số bạc triều đình nợ, quân đội chắc chắn là có biến, nên Trịnh Kiếm Thu mới phải vội vàng tới gặp Đường Kính Chi như thế. Đúng, mọi người là bằng hữu cả, Giả huynh ngồi đi. Đường Kính Chi vốn lo Trịnh Kiếm Thu lên mặt không thèm quan hệ với Giả Lâm, nghe vậy vỗ tay cười nói hùa vào. Giả Lâm cũng không nghĩ Trịnh Kiếm Thu lại dễ gần như thế, không lưng thi lễ. Được kết giao với Trịnh công tử là phúc của tại hạ. Ba người ngồi xuống, chén qua chén lại, khá là vui vẻ hòa hợp. Trịnh Kiếm Thu còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể ở lại Lạc Thành lâu được, liền dẫn dắt chủ đề về quay về chính sự, cũng không kỵ hủy Giả Lâm, thậm chí còn mong có thể vay thêm ít bạc ở Giả Lâm, vì quân lương cho binh sĩ, hắn chẳng cố kỵ gì nữa. Đường Hiền đệ, vi huynh không giấu gì đệ, huynh tới đây là muốn hỏi vay ngân lượng của Đường gia, thấy triều đình trả quân lương thiếu binh sĩ, đợi sau này triều đình gửi quân lương xuống ta sẽ trả lại cho đệ. Trịnh gia sở dĩ cấp bách như thế là vì không sao ước đoán được triều đình còn mất bao lâu mới ổn định được, thiên tử giá băng, tân đế đăng cơ chính vào lúc thiên hạ rối ren thế này, có quá nhiều biến cố, thậm chí không khéo cả vương triều suy bại cũng có khả năng, Trịnh Kiếm Thu tất nhiên biết nhiều nội tình hơn Đường gia. Cho nên Trịnh gia hiện giờ phải tận lực gom góp thật nhiều tiền lương, để chuẩn bị cho quân đội chi tiêu sau này. Thần sắc Đường Kính Chi cũng trở nên nghiêm túc, thăm dò. Vậy Trịnh huynh định vay bao nhiêu? Một vạn lượng. Trịnh Kiếm Thu cắn răng nói ra con số phụ thân hắn muốn. Đường Kính Chi không lập tức nhận lời mà nhíu mày trầm tư, chính phủ rõ ràng không hiểu Đường gia bằng đám điển cơ vương ngông nên chỉ đưa ra con số này, đây là số tiền trong phạm vi có thể chấp nhận được, nhưng một vạn dù sao không phải là con số nhỏ. Giả Lâm thấy Trịnh Kiếm Thu tới vay tiền Đường gia thì cực kỳ bất ngờ, quay sang nhìn Đường Kính Chi thấy y đang nháy mắt với mình. Giả Lâm dù ba ngày thì tới hai ngày ở trong phòng các cô nương của Lưu Yên Các, không thích lo chuyện làm ăn trong phủ, nhưng không có nghĩa hắn là tên ốc, thoáng một cái là hiểu ra được phần nào tình cảnh của Trịnh gia, nên trầm ngâm cân nhắc rồi nói. Trịnh công tử, phương Bắc gặp nạn lớn khiến nguyên khí triều đình bị tổn thương, chính là lúc những người nhờ ân điển của triều đình có được cuộc sống bình an phải ra tay tương trợ. Quân đội liên quan tới an nguy xã tắc, càng ngàn vạn lần không thể có chuyện, tại hạ cũng nguyện góp một vạn lượng, giảm bớt áp lực cho chính phủ, không biết Trịnh công tử chịu tiếp nhận không? Giả công tử nghĩa cả, vậy Trịnh tử thay mặt cho triều đình cho mười mấy vạn tướng sĩ tạ ơn. Trịnh Kiếm Thu mừng quá nổi, vội đứng lên định thi lễ cảm tạ, Giả Lâm liền đưa tay đỡ lấy không cho hắn vái tạ, rồi rít nói. Không nên như thế, không nên như thế. Đường Kính Chi cười thầm, đang lúc thiên hạ loạn lạc thế này. Bỏ ra một vạn lượng mua lấy chỗ dựa như Trịnh gia, đáng. Giả huynh còn chủ động lên tiếng trượng nghĩa rồi, tiểu đệ có lý gì không gật đầu, Trịnh đại ca đợi nhé, đệ đi lấy ngươi phiếu. Giả Lâm nghe vậy cũng đứng dậy nói. Trịnh công tử hẳn đang sự vụ bộn bề, tại hạ cũng về lấy ngân lượng ngay. Đợi đã. Trịnh Kiếm Thu không để ý tới Đường Kính Chi đã bước ra ngoài, đi tới giữ lấy Giả Lâm. Trịnh mô đúng là bận rộn thật, nhưng có bận tới đâu cũng phải bỏ thời gian tới nhà Giả công tử làm khách mới được, công tử đợi một chút. Chúng ta ngồi xuống uống vài chén. Một bằng hữu hảo sảng như Giả công tử, Trịnh mộ sao bỏ qua cơ hội kết giao được. Được, uống. Giả Lâm không phải người giỏi che giấu tình cảm như Đường Kính Chi, trong lòng như điên, lộ hết ra ngoài mặt. Chương 217, chuyện ở tế sinh đường. Đợi tới khi Đường Kính Chi lấy ngân phiếu quay trở lại thì Giả Lâm và Trịnh Kiếm Thu đã bá vai bá cổ, hô tiểu lệnh tương mừng, thấy hai người này hợp nhau, ý cũng cao hứng. Nhận ngân phiếu của Đường Kính Chi xong. Trịnh Kiếm Thu liền viết giấy vay nợ, y vốn không cần, nhưng Trịnh Kiếm Thu nhất quyết muốn y phải nhận, nên đành nhận lấy, thực ra dù có tờ giấy này, y cũng không định đòi lại một vạn lượng đó. Trịnh Kiếm Thu vất vả đường đất tới Lạc Thành là còn có chuyện khác muốn làm, uống thêm vài chén liền đứng dậy cáo từ, Giả Lâm cũng đi theo, tới cửa ngoái đầu lại nói nhỏ với Đường Kính Chi. Đợi có thời gian ca ca đưa đệ tới Lưu Yên Các uống rượu, nói lời phải giữ lấy lời. Mình nói bao giờ mà giữ? Đường Kính Chi lắc đầu, mời uống rượu chỉ là cái cớ, tên giả Lâm này muốn cùng điên đảo Loan Phượng với nha hoàn thiếp thân của Đỗ Phiêu Phiêu thì có. Trịnh Kiếm Thu bận rộn, Đường Kính Chi cũng chẳng nhàn, nghĩ một lúc ý quyết định tới Tế Sinh Đường, xem có thể hợp tác để nâng cao danh tiếng của Đường gia hay không. Đường Kính Chi vốn tính đi tìm Ngọc Nhi, kết bạn rời phủ, nhưng nha hoàn trong tiểu viện của nàng nói Ngọc Nhi để lại lời nhắn có chuyện cần xử lý đã rời phủ. Suy nghĩ một lúc, đoán khả năng Ngọc Nhi đi gặp ám vệ của Đường gia rồi, hiện nhân lúc Vương Ngông còn chưa dám động tới Đường gia, để nàng nắm vững được ám vệ cũng tốt, tương lai chẳng biết sẽ cần dùng tới lúc nào, có chuẩn bị vẫn hơn. Ngọc Nhi không có nhà, Bàng Lộc rất bận rộn, thị mặc cũng phải trông bếp đảm bảo thức ăn cung cấp cho nạn dân đầy đủ, Đường Kính Chi đành dẫn theo 8 hộ vệ rời phủ, ra đường tùy ý tìm một nạn dân đã nghe ngóng được vị trí của Tế Sinh Đường. Danh tiếng không phải nhỏ. Đường Kính Chi lẩm bẩm một câu rồi dẫn hộ vệ tới thẳng Tế Sinh Đường. Cùng với việc nạn dân đổ về mỗi lúc một nhiều, trước cửa Tế Sinh Đường cũng người đông nghìn nghịt, may là đa phần chỉ nhiễm các bệnh như phong hàn, tiêu chảy, chữa trị không khó. Cũng phải nói thuốc do Đường Úc Hương luyện chế cực tốt, chỉ cần uống vài viên, nửa ngày sau bệnh tình đỡ hơn nhiều, nếu muốn trị dứt bệnh cũng nhiều lắm là tốn 2-3 ngày. Vì Đường Úc Hương bảo Chi Đông chuyển lời, đặt giá thuốc rất thấp, cho nên đại đa số nạn dân có tiền xem bệnh bốc thuốc. Khi Đường Kính Chi tới cửa Tế Sinh Đường thì thấy mấy trăm nạn dân y phục tả tơi xếp thành hai hàng dài như con rắn khổng lồ, đang chậm chậm nhích tới, y đang định đi về phía cửa Tế Sinh Đường thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng quát lớn, liền thấy một người trung niên mặc trường bào xanh, trông cách ăn mặc có vẻ giống quản gia nhà giàu, vừa hét tránh đường vừa đi vào. Trong lòng tò mò y cũng theo sau. Chưa vào trong đa nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra. Ta hỏi ông, dược hoàn, thuốc viên, trị phong hàn của Tế Sinh Đường thực sự có thể thuốc vào bệnh ra sao? Vị quản gia kia chưa kịp lau mồ hôi đã lên tiếng hỏi. Chu Định khám xong cho phụ nữ ngồi đợi từ trước đó rồi mới cười trả lời vị quản gia. Không sai, chắc chắn thuốc vào bệnh ra. Vị quản gia tỏ vẻ không tin. Vậy ông lấy ra cho ta xem cái đã. Được thôi. Chu Định mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một cái bình sứ nhỏ, rút nước gỗ, đổ một viên thuốc màu đen, to chừng hạt đậu tằm đưa cho vị quản gia. Vị quản gia kia đưa lên mũi hít hít, mặt vẫn nghi ngờ. Chu Định tốt tính, thấy thế cũng chẳng giận, chỉ cười khà khà. Thực ra thì mới đầu ông ta cũng chẳng tin dược hoàn Đường Úc Hương giao cho có thể trị được bệnh phong hàn, nhưng sau này sự thực hơn muôn lời hùng biện, chẳng cần nói thêm, ngồi xuống vừa trần mạch cho bệnh nhân vừa hỏi. Xin hỏi vị khách quan muốn mua thuốc cho ai? Cho tiểu thiếu gia nhà ta. Vị quản gia kia chẳng phải dược sư, nhìn ngó hít hà một hồi cũng chẳng thấy được cái gì. Cho ông biết, chủ tử của ta đã mời danh y tới kê đơn cho tiểu thiếu gia rồi, nhưng tiểu thiếu gia lại chê thuốc quá đắng, sống chết không chịu uống, chẳng biết phải làm sao. Đúng lúc đó nghe người ta nói chỗ các vị có dược hoàn trị phong hàn uống được trực tiếp, cho nên lão gia nhà ta mới bảo ta tới hỏi thăm xem. Thì ra là thế, khách quan, ngài tới Tế Sinh Đường dứt khoát là tìm đúng chỗ rồi, ngài nhìn xem, ngoài cửa bao nhiêu nạn dân toàn nghe nói tới sự thần kỳ của dược hoàn Tế Sinh Đường nên mới chạy tới mua thuốc. Lúc này ở sau quầy bốc thuốc một thanh niên đang đứng với điệu bộ lười nhác đột nhiên tiếp lời, mắt hắn đảo một vòng, quay người lấy ra một cái hộp gỗ, cái hộp này màu tím thấm được làm rất công phu. Mở ra bên trong có một cái bình thuốc hoa văn màu lam. Cẩn thận lấy bình thuốc ra như lấy bảo vật, tên thanh niên cố ý hạ giọng xuống, mặt thần bí nói. Khách quan, không dám giấu ngài, thực ra dược hoàn cũng phân chia làm 5-7 loại, bán cho nạn dân chỉ là thứ hàng phổ thông nhất, còn ngài muốn mua, hẳn phải là cái này. Không đắt đâu, 500 đồng một bình, chỉ cần thiếu gia nhà ngài uống liền 3 ngày, đảm bảo khỏi bệnh hoàn toàn. Hơn nữa, loại thuốc phẩm chất cao này cũng không có nhiều đâu. Chu Định đang khám bệnh nghe thế nhướng mày lên, không biết nghĩ gì lại hạ mày xuống, không nói gì cả. 500 đồng một bình. Vị quản gia kia vốn đang chủ trừ không biết có nên đi hay không, nghe vậy bất giác giọng lớn hơn vài phần hỏi ngược lại. Tên thanh niên còn tưởng ông ta chê đắt định giảm giá, không ngờ vị quản gia cầm lấy ngay bình thuốc, mở nút gửi qua, sau đó cẩn thận đóng nút lại. Thuốc trong này phẩm chất đúng là tốt hơn đấy, có điều có đúng là uống vào sẽ khỏi không? Nói cho ngươi biết, nếu uống vào không có tác dụng, làm ảnh hưởng tới bệnh tình của tiểu thiếu gia nhà ta, lão gia chúng ta sẽ báo quan cho các ngươi sở tiệm. Tên thanh niên vỗ ngực buồn bột đảm bảo. Dứt khoát thuốc vào bệnh ra, nếu không tới khi đó ngài cứ bảo công sai tới đóng cửa Tế Sinh Đường. Vị quản sự cuối cùng hạ quyết tâm mua bình thuốc. Được rồi, ta tin ngươi một bình. Nói xong ném lại một nửa sâu tiền rồi vội vàng chạy đi. Vị quản gia đó chạy quá nhanh, thiếu chút nữa va vào Đường Kính Chi đang nghe trộm ở cửa. Do dự một chút ý không vào ngay mà tiếp tục đứng ở cửa nghe ngóng. Nhét nửa sâu tiền vào trong lòng, tên thanh niên cười lớn. Ha ha ha, cha thấy ý kiến của con thế nào? Không tệ chứ gì, chớp mắt đã kiếm được 500 đồng. Chu Định nhìn hắn, hiếm có không mắng mỏ mà còn mỉm cười. Tên thanh niên đó chính là Chu Bảo, nhi tử của Chu Định, từ ngày bán hiệu thuốc cho Lâm Úc Hương, chuộc con về, Chu Định quyết tâm quản giáo thẳng con hư hỏng này, không cho nó tiền tiêu vặt nữa, đáng thương cho Chu Bảo trước kia kết bạn toàn những đám hám lợi, thấy hắn không còn tiền nữa cũng không thèm qua lại, thế là Chu Bảo đành ở nhà mới có được cơm để ăn. Chu Bảo đúng là chẳng có tài cán gì, thường ngày chỉ biết lang thang khắp trốn, không đi tới kỹ viện chơi gái thì cùng đám bạn xấu ăn uống bài bạc, cả đêm không về, nói là thứ rác rưởi cũng không phải là quá, có điều tên rác rưởi này đầu óc rất linh hoạt, trong tay không có tiền, đầu óc bắt đầu xoay chuyển, ở hiệu thuốc chưa được vài ngày liền nghĩ cách dùng những cái hộp tinh xảo đựng thuốc sau đó đẩy giới lên cao, ban đầu Chu Định không đồng ý vì hạ giá là chủ ý của bên trên, hiện ông chỉ là đại phu trong hiệu, không dám trái lệnh bà chủ. Nhưng mà ông ta mềm lòng, không chịu được con trai suốt ngày lại nhảy bên thai, nên đánh bạo đồng ý. Chương 218, bàn chuyện hợp tác. Chu Định trước kia làm trưởng quầy, cho nên cũng hiểu phần nào đạo kinh doanh, nghe chủ ý của con trai nói ra, ông đã đánh giá rất có khả năng thành công. Kỳ thực dược hoàn chứa trong cái bình 500 đồng kia cũng giống loại dược hoàn 10 đồng 2 viên bán cho nạn dân thôi, đều được Lam Úc Hương Bảo Chi Đông mang tới, không khác gì nhau. Người có tiền là thế đấy, luôn nghĩ cái gì giá càng cao thì càng tốt. Mà nói ra thì ông ta đồng ý với thỉnh cầu của nhi tử trừ làm thế không hề ảnh hưởng tới nạn dân mua thuốc cũng là bất đắc dĩ, ông ta chỉ có đứa con vô tích sự này thôi, nếu kiếm việc gì cho nó làm, để nó lại ở trong hiệu thuốc, dưới tầm mắt của mình thì ông ta sẽ yên tâm hơn. Nếu không giữ nó ở trong hiệu thuốc quá lâu, thế nào nó cũng thấy buồn chán khô khan, rồi chạy ra ngoài tìm đám lưu manh vô lại, rồi xảy ra chuyện không cứu vãn nổi. Nếu Chu Bảo lại vay nợ đánh bạc, sau đó thua to, bắt ông mang 800 lượng nữa tới chuộc thì ông ta không còn cách nào cứu con nữa rồi. Kê đơn thuốc cho một bệnh nhân xong, thấy Chu Bảo nhét sâu tiền kia vào lòng, định đi ra ngoài, Chu Định mặt trầm xuống. Định đi đâu? Cha, yên tâm đi, con muốn đi mua thêm ít hộp với bình sứ đẹp đẽ một chút. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên Chu Bảo kiếm được tiền, trong lòng rất hưng phấn. Chu Định nhíu mày nói. Giao tiền cho mày tao không yên tâm chút nào, để tao bảo mẹ mày đi mua cùng. Không cần đâu, con đi một mình là được. Chu Bảo như bị dội gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, hưng phấn trước đó tắt ngúm hết cả. Chu Định thấy con trai không chịu nghe lời, tức giận muốn lấy tiền lại, ông ta không yên tâm tiền trong tay thằng con ngỗ nghịch này, nhưng vợ ông đã chạy tới ôm lấy tay ông ta la hét. Đừng đánh, đừng đánh, Tiểu Bảo đã lớn rồi, ông để nó đi một mình đi. Bà chỉ biết bênh nó thôi. Chu Định trừng mắt nhìn vợ, giật mạnh tay ra. Cha, mẹ con đi đây. Nhân lúc cha mẹ đang cãi nhau, Chu Bảo nói lớn một tiếng rồi ôm tiền chạy thẳng, mấy ngày qua hắn bị cha đánh không ít, hiện trên lưng trên cổ còn mấy vết thâm tím chưa tan. Chu Định thoát được vợ thì không đuổi kịp nữa, tức tối dậm chân, nhưng chẳng còn cách nào, đành ngồi xuống tiếp tục trần mạnh cho bệnh nhân. Nhìn theo bóng lưng của Chu Bảo, Đường Kính Chi mỉm cười, y không phản cảm với cách làm của Chu Bảo, ngược lại còn rất tán thưởng, chỉ thay đổi lớp vỏ, vừa kiếm được tiền, vừa giúp được nạn dân, tội gì mà không làm. Nghĩ thế, y thấy vị trưởng quầy trong này ắt không đơn giản. Có điều Đường Kính Chi không biết, cái chủ ý này chẳng qua chỉ do một tên vô tích sự nhất thời nổi hứng nghĩ ra thôi. Chu Bảo thường ngày giỏi lừa lọc dối trá, nghĩ ra cách này cũng là bình thường, chẳng hề có chút ý thức kinh doanh gì hết. Ý gì tới là có chính sự muốn làm, cho nên phủi bụi vớt thẳng lại áo, rồi vén rèm cửa đi vào. Đang lúc hỗn loạn thế này, hộ vệ không yên tâm cho nên cũng chia ra hai người đi theo. Công tử, xin hỏi có phải ngài không khỏe ở đâu muốn khám bệnh? Nhìn Đường Kính Chi tướng mạo anh tuấn, mặc trường sam gấm lụa, nho nhã ung dung, khí phái vô cùng, Chu Định mắt không ngủ, nhìn ra ngay ý xuất thân hào môn. Không dám chậm trễ, vội đứng dậy, bỏ cả bệnh nhân đang bắt mạch giờ đó, đi tới đón. Bệnh nhân kia cũng nhìn ra Đường Kính Chi không phải là người bình thường, túi đầu xuống, không dám có chút bất mãn nào. Đa số con cháu hảo môn hung hăng ngang ngược, có khi chỉ vì chút việc rất nhỏ mà nổi khủng, cho nên Chu Định mới phải cẩn thận như thế. Không phải, ta không có bệnh gì, là có chuyện muốn thương lượng với ông thôi. Đường Kính Chi đi vào quan sát xung quanh, chỉ thấy đúng như Kiều Thê đã nói, tế sinh đường là một hiệu thuốc nhỏ mà thôi. Coi cái miệng tiểu nhân kia, đáng đánh đòn. Công tử gia thần sắc khỏe khoắn thế này, làm sao lại có bệnh cho được. Chu Định vừa cười bồi vừa đi tới bên bàn rót một chén trà, ông ta làm trưởng quầy bao năm, góc cạnh trên người bị đời mài chân nhăn cả rồi. Đường Kính Chi không khách khí, đi tới ghế ngồi xuống, đón lấy chén trà không uống mà thuận tay đặt sang bên. Xin hỏi công tử gia, ngài muốn thương lượng với tiểu nhân chuyện gì? Chu Định nói câu này tim đập như đánh trống, hết sức khẩn trương. Ông ta hoài nghi Đường Kính Chi tới đây là vì thấy tế sinh đường có hiệu lực bất phàm, nổi lên chủ ý xấu. Ông ta hành nghề y bao năm, hiểu rõ giá trị của dược hoàn, nó thuận tiện, đỡ tốn công hơn thuốc sắc, hiệu quả cũng tốt, nếu có thể sản xuất quy mô lớn, nhất định kiếm cả đống tiền. Chỉ tiếc rằng ông ta chẳng biết chế luyện loại thuốc này, mà nữ chủ thuê ông ta tựa hồ cũng chẳng có ý định truyền dạy. Ta là Đường Kính Chi. Đường Kính Chi hiểu ở Lạc Thành cứ đem thân phận mình nói ra thương lượng chuyện gì sẽ dễ dàng hơn. Chu Định sinh ra và lớn lên ở đất này, đại danh của Đường Kính Chi hiển nhiên như sấm nổ bên tai, vội vàng lùi lại một bước cung kính thi lễ. Thì ra là Đường nhị gia, tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận ra được ngài, mong ngài lượng thứ. Đường Kính Chi mỉm cười, khách khí đỡ hở một cái. Đứng dậy đi, ông không cần khách khí như thế, ta tới có chuyện cùng ông thương lượng. Đường nhị gia, ngài có gì cứ sai bảo, tiểu nhân không dám không nghe. Một tế sinh đường nhỏ tẹo sao có thể kháng cự lại Đường gia Lạc Thành, cho nên Chu Định hạ mình như nô tài của Đường gia vậy. Ông ngồi xuống đi rồi ta nói chuyện. Đường Kinh Chi chỉ vào ghế, đợi Chu Định ngồi xuống rồi mới nói. Ta muốn hợp tác với tế sinh đường, cùng góp sức vì nạn dân. Chu Định vẫn đoán không tháo Đường Kính Chi có ý gì, chỉ dám ngồi mép ghế, hỏi. Đường nhị gia định hợp tác với tế sinh đường thế nào? Rất đơn giản, tế sinh đường vẫn mở cửa khám bệnh bốc thuốc như trước kia, có điều thuốc bán cho nạn dân chỉ thu một nửa, còn một nửa sẽ do đường gia chi trả. Ngoài ra trước cửa tế sinh đường lập một tấm biển, trên viết đường gia Lạc Thành. Đại phu của tế sinh đường khi bán thuốc cho người bệnh phải giải thích cho bọn họ biết, sở dĩ ít tổn kém như thế là do đường gia trả cho bọn họ một nửa tiền. Chu Định nghe mà thấy mù mờ, chẳng lẽ mình nghĩ sai, người ta căn bản không có ý đồ gì với thứ dược hoàn bất phàm này, hỏi thêm một câu. Trừ chuyện này ra, Đường nhị gia có sai bảo gì thêm không ạ? Hết rồi, chỉ có chuyện nhỏ này thôi. Mặc dù biết tế sinh đường chẳng có nổi trà ngon, nhưng Đường Kính Chi nói một hồi thấy khô miệng, cầm chén trà lên uống, quả nhiên không ngoài dự đoán, trừ đắng chỉ thấy đắng. Chu Định thấy chỉ là chuyện nhỏ không cần bàn với bà chủ làm gì, vỗ tay nói. Nếu Đường nhị gia chỉ nói chuyện này, vậy tiểu nhân xin thay chủ hiệu đồng ý. Ồ, ông không phải là chủ nhân của tế sinh đường à? Chu Định giải thích. Không phải, tiểu nhân chỉ là đại phu, phụ trách khám bệnh kê đơn mà thôi. Đường Kính Chi cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, người trung niên này không phải chủ nhân hiệu thuốc, vậy chuyện thay vỏ bọc kiếm thêm tiền kia chủ hiệu có biết không? Vừa rồi y nghe rõ ràng, cái cách này tựa hồ mới được nảy ra. Vậy chủ hiệu của tế sinh đường là? Bẩm nhị gia, chủ nhân nơi này họ Tần, ở tại Kiên Thành, thường ngày sự vụ bộn bề ít tới Lạc Thành, cho nên nếu Đường nhị gia muốn gặp, e là rất khó. Chu Định theo lời Chi Đông dặn, nói rồi ứng phó. Chương 219, chuẩn bị đầy đủ. Dù ông ta biết Đường Kính Chi không thể vạch trần, nhưng lừa gạt gia chủ Đường gia, vẫn khiến ông ta khẩn trương toát mồ hôi. Chủ hiệu không thường xuyên tới Lạc Thành để ý chuyện làm ăn, như thế đại phu trông coi chẳng phải càng dễ kiếm tiền bất nghĩa sao. Nghe cách hành xử vừa rồi của cha con nhà này cứ như coi tế sinh đường là của mình vậy. Đường Kính Chi lắc đầu, chỉ cần tế sinh đường hợp tác với Đường gia là được, Chu Định có lấy đồ của chủ hiệu tự kiếm tiền hay không có liên quan gì tới ý ấy. À, thì ra là thế. Vậy ta hỏi ông, mấy ngày qua ông có tính toán mỗi ngày kê thuốc cho bệnh nhân thu nhập được bao nhiêu không? Chu Định suy nghĩ rồi mới đáp. Bẩm Đường nhị gia, con số này khó nói lắm, vì nạn dân ngày một nhiều, số bệnh nhân hôm nay tiểu nhân trị bệnh nhiều hơn hôm qua gấp đôi. Vì trong lòng hoài nghi nhân phẩm của Chu Định, cho nên Đường Kính Chi thấy ông ta trả lời qua loa thì trong lòng không yên tâm cho lắm, y có thể bỏ ra lượng tiền lớn trần hai, nhưng không muốn kẻ không liên quan lừa gạt một đồng nào của Đường gia. Nếu đã như thế ta về phủ tìm một hạ nhân biết chữ tới ghi chép, thuận tiện tới đây hỗ trợ cho ông. Được ạ, tiểu nhân không có ý kiến gì. Cùng Chu Định thương lượng xong chuyện hợp tác, Đường Kính Chi liền cáo từ rời đi, ra đường y suy nghĩ một hồi rồi quyết định tới chỗ thi cháo xem xét một phen, tới gần cổng thành thấy mấy tên thanh niên bộ dạng giống đám lưu manh tập trung ở một góc tường, nhìn về chỗ Đường gia dựng lều thì cháo đang bàn tán với nhau, có mấy câu khá lớn truyền vào tai y. Con mẹ nó đám người Đường gia tàn nhẫn thật, chém chết liền một lúc 8 tên tráng hán gây sự, vậy mà cuối cùng Trương đại nhân không dám làm gì người ta. Đúng thế. Cho nên hôm qua có một lũ khốn kiếm bỏ tiền muốn ta tới địa bản của Đường gia gây sự, ta không nhận lời. Ai ngu chứ? Vô tình nghe được mấy tên lưu manh nói chuyện, Đường Kính Chi bật cười, y không ngờ mình hạ quyết tâm giết hết đám thổ phỉ lại còn trấn áp luôn được đám lưu manh vô lại trong thành. Bên chỗ thí cháo tạm thời có thể yên tâm rồi, nhưng không thể lơ là, xem ra phải bảo Bàng Lộc làm vài việc phòng hở. Tuy nhiên không thể nói y suy tính không chu toàn, không nghĩ tới chuyện đám Vương Ngông có thể dùng loại thủ đoạn này đối phó với Đường gia. Phải nói nếu đúng thế thì tên Vương Ngông này đúng là thứ ngu xuẩn, thử tưởng tượng nếu không có Đường gia cứu tế thức ăn, mấy nghìn nạn dân đói khát kia ở trong thành dám làm bất kỳ chuyện gì, chuyện đập phá cửa hiệu cướp bóc là khó tránh khỏi, trong thành loạn lên thì thế nào? Đau đầu, đối phó với kẻ ngu xuẩn làm liều thế này là mệt mỏi nhất, đối phương hành động không theo lý lẽ càng khó lường. Trước kia xem phim truyền hình cứ hay chửi đạo diễn biên kịch không chịu động não, để quan tham tên nào tên nấy béo núc ngu si, giờ mới hiểu té ra cũng đúng phần nào, có lẽ do tâm thái khinh miệt của vị quan phụ mâu với lũ dân đen hèn kém, nên muốn làm gì thì làm không lo hậu quả sao. Cái này đến giờ Đường Kính Chi chưa hiểu nổi. Tình hình xấu nhất đã xảy ra, ngày hôm sau tin tức thiên tử giá băng chuyển tới Lạc Thành, tức thì Lạc Thành bắt đầu giới nghiêm ban đêm, nhà nhà hồ hộ treo vải trắng cao 1 mét, nha môn quan phủ càng phủ một màu trắng tăng tóc, toàn thành u sầu ảm đạm, tiếng chuông chùa vang vọng suốt cả ngày không dứt. Vì có lệnh giới nghiêm, cho nên tới tối quan binh cầm vũ khí xua đuổi nạn dân ra hết ngoài thành, bắt bọn họ phải ngủ ở chốn đồng không nông quạng, hành động này khiến nạn dân với quan phủ oán hờn ngập trời. Có điều sau khi Đường ra dựng lều tế cháo, quan phủ và rất nhiều nhà hào phú khác cũng nối nhau tiếp tế cho nạn dân, khiến bọn họ có cái ăn, cho nên bất mãn thì bất mãn, chưa tới mức dám đối kháng với quan bình. Bách tính thuần phát là như thế, chỉ cần có miếng ăn, không chết đói là túi đầu nhẫn nhịn. Chuyện này với Đường ra mà nói thì lại là một chuyện mừng lớn, mùa thu đang qua, khí tới lạnh dần, cho dù có Phượng Hoàng Sơn ngăn cản phần lớn khí lạnh từ phía đông bắc thổi tới, cho nên mùa đông ở Lạc Thành chẳng lạnh tới mức chết người. Có điều ngày ngày ăn gió dầm sương, con người cũng chẳng chịu nổi, nhất là người già và trẻ nhỏ càng dễ mắc bệnh, thế là vài ngày sau đó nạn dân xếp hàng trước tế sinh đường mỗi lúc một nhiều. Tế sinh đường đã hợp tác với Đường ra, vì thế nạn dân sau khi biết Đường ra giúp bọn họ trả một nửa tiền thuốc càng cảm tạ ơn nước Đường ra không xiết, người nọ truyền người kia, thiện danh của Đường ra lên cao chưa từng có. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã tới ngày Đường Kính Chi nhận số xẻng sắt về phủ, số lượng xe kéo được cải tiến cũng đã đủ dùng. Nạn dân ở Lạc Thành đã tới hơn 8 vạn, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên nhanh chóng. Từ mấy ngày trước Đường Kính Chi đã hạ lệnh chỉ cung cấp lượng thức ăn nhất định, chứ không thì cháo đầy đủ như trước nữa, vì thế dù có nhiều phú thương cũng tham gia cứu tế cho nạn dân, song nhiều người chỉ được ăn lửng bụng. Đường Kính Chi cố tình làm như thế, mục đích để nạn dân hiểu trên đời này không có cái gì là miễn phí, để bọn họ biết cái đói mới hiểu cái đáng quý lúc no, mới càng quý trọng ân tình của Đường ra. Và lại điều động một đám nạn dân đói bụng đi khai hoang đảo kênh hiển nhiên là dễ dàng hơn điều động đám bách tính ăn no tròn căng bụng. Mục đích nữa là nếu để tâm tình nạn dân quá ổn định, đám quan phủ sẽ lơi lỏng, lại sinh ý đồ xấu với Đường ra, để bọn chúng đối phó mệt nhoài với nạn dân, để yên cho Đường ra. Quả nhiên qua một tuần yên bình không có chuyện gì xảy ra. Chiều hôm đó trong Đường phủ, mãi mãi, mấy ngày qua số lượng nạn dân đã khá nhiều, không ít người ăn không đủ no, cháu thấy thời cơ đã chín muồi. Ngày mai có thể xuề bài, điều động bọn họ đi khai hoang. Đường Kính Chi ngồi ở đại sảnh bàn việc với Đường Lão Thái Quân. Ừ, mãi mãi cũng thấy thời cơ đã tới, nếu không để nạn dân quá đói, chưa nói dễ sinh loạn, mà còn ép bọn họ đi nơi khác kiếm ăn, như thế thì hỏng hết. Đường Lão Thái Quân nhắm mắt hưởng ứng, Hàm Hương thì đứng sau lưng, nhẹ nhàng bóp vai cho bà. Nếu như thực sự khiến phần nào nạn dân bỏ đi nơi khác, nhất định sẽ chuyển tới thai nạn dân khác, biết ở Lạc Thành không kiếm được cái ăn nữa. Từ đó ảnh hưởng tới việc thu hút nạn dân tới nơi này. Chính vì như thế Đường Kính Chi mới cho rằng mai là có thể cổ động nạn dân đi khai hoang rồi. Ngại ngại nói rất phải, mấy ngày qua cháu đi tiếp xúc với nạn dân, quen biết không ít các cụ gia đức cao vọng trọng ở quê hương nạn dân, nhưng vẫn không nắm chắc 10 phần có thể cổ động bọn họ đi khai hoang. Những 8 vạn người, đứng cùng một chỗ, chỉ thấy đầu người đen xì xì, không thấy điểm cuối, nghĩ tới việc đứng trước mặt bọn họ diễn thuyết Đường Kính Chi đã khẩn trương lắm rồi. Bọn họ không chịu. Thì Đường ra không tiếp tế nữa. Đường Lão Thái Quân đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc như dao, giọng cực lạnh. Đường Kính Chi hơi nhíu mày, nạn dân Lạc Thành hiện có 7-8 phần dựa vào Đường ra tiếp tế để sinh tồn, nếu như Đường ra ngừng tiếp tế, sẽ có 5-6 vạn người không có cái ăn, không ít thảm cảnh xảy ra, có điều tuy không đành lòng nhưng rốt cuộc không lên tiếng phản đối. Đường ra có thể làm việc thiện, nhưng không thể không có chừng mực, anh giúp tôi đào kênh, tôi cung cấp thức ăn, đó là giao dịch công bằng, nếu nạn dân không chịu, Đường ra đúng là không có nghĩa vụ phải cung cấp thức ăn cho bọn họ nữa. Đương nhiên chỉ là tính toán xấu nhất thôi, hơn nữa nếu thực sự việc không xong, vậy mấy chục vạn bỏ tiền mua đất của Đường ra cũng tan thành bong bóng, thế thì lỗ lớn. Chương 220, nghi ngờ. Đường Kính Chi suy nghĩ rồi nói. Mãi mãi, cháu nghĩ thế này, đợi ngày mai phát tán tin tức ra xong, liền dựng lều tế cháo ở chỗ đất hoang, người nhận thức ăn thì phải cầm sẻng làm việc, như thế cho dù ban đầu có nhiều người bài xích. Nhưng qua vài ngày ăn không no bọn họ sẽ phải tìm tới Đường ra thôi. Ừm, đói thì đầu gối phải bỏ. Đường Lão Thái Quân mỉm cười. Biện pháp này cũng được, Đường ra ta sẽ dựng lều thì cháo ở chỗ đất hoang, làm thì có cái ăn, không làm thì nhịn. Kẻ chết đói thì đại bộ phận là hạng điêu dân tham ăn lười làm thôi, không cần phải thương hại. Ngoài ra mang thêm nhiều hộ vệ vào, đề phòng đám điêu dân cầm đầu gây loạn, cháu phải chú ý an toàn của bản thân. Nghĩ một lúc, Đường Lão Thái Quân bổ sung. Nghe câu này Đường Kính Chi bật cười, đem mẩu đối thoại mấy ngày trước nghe từ miệng mấy tên lưu manh thành nam kể lại một lượt, cuối cùng hôm qua tới bếp xem xét công việc được thị mặc kể lại thế nào mà lại thành ra chủ Đường gia huy vũ chỉ huy hộ vệ tiêu diệt gần trăm tên thổ phỉ. Quan Bình hèn nhát đứng bên nhìn VVV. Đường Lão Thái Quân tạm yên tâm, như vậy xem ra chuyện này nhất định từ miệng nạn dân truyền ra, mà thói quen là thích thêm mắm thêm muối là đặc tính người Đường tộc rồi, đoán chừng không tên ngu xuẩn nào cả gan tới cửa Đường ra gây chuyện nữa. Mấy ngày qua bận rộn luyện chế thuốc, Lâm Úc Hương dậy từ rất sớm, cơ bản Đường Kính Chi rửa mặt xong bước ra khỏi phòng là nàng cũng ngồi bật dậy mặc y phục, nạn dân quá đông, dược phẩm tiêu hao rất nhiều, mặc dù có trợ thủ đắc lực là Chi Đông ở bên giúp sức. Nhưng nàng từ lúc ăn sáng xong cũng bận rộn tới thời gian uống ngụm nước cũng chẳng có. Khó khăn lắm mới rảnh rang được một chút, Lâm Úc Hương đứng dựa vào cửa nghỉ ngơi, vô tình thấy Chi Đông lúc làm việc mà môi còn rầu lên, không biết là đang lẩm bẩm cái gì. Hai ngày nay nàng phát hiện Chi Đông có chút khác thường, liền vây tay gọi nó tới gần. Chi Đông, mấy ngày qua ngươi làm sao thế, có tâm sự à?
Đâu?
Đâu có ạ. Chi Đông hơi bối rối, lắp bắp phủ nhận. Đường Úc Hương trừng mắt lên nhìn nó. Con chối. Viết luôn lên mặt rồi kia kìa, nói mau, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì giấu ta?
Không phải, nhị nãi nãi, thực ra chuyện này nô tỳ cũng không dám khẳng định.
Chi Đông vội trả lời. Không dám giấu giếm nữa, đem chuyện hai ngày trước nó tới tế sinh đường đưa thuốc sớm hơn thường lệ, vừa vặn nhìn thấy Chu Bảo ngồi ở sau quầy thuốc, ôm đống bạc cười ngây ngốc nói ra.
Lâm Úc Hương ngạc nhiên lắm, rồi nhíu mày, ý Chi Đông là Chu gia rất có khả năng tham ô bạc ở tế sinh đường. Nhưng 10 ngày qua đối chiếu số bạc thu lại từ tế sinh đường đâu có thiếu xu nào, hơn nữa nàng cũng không ngây thơ tin hết vào Chu Định, đã bảo Chi Đông đi hỏi thăm nạn dân gần đó, biết Chu Định đúng là bán dược hoàn theo giá nàng căn dặn.
Chắc là bạc của nhà họ.
Lâm Úc Hương nói với vẻ không chắc lắm.
Chi Đông cũng không dám khẳng định điều gì, nhưng nghi vấn trong đó đúng là quá nhiều.
Điều này chưa biết chừng, trước kia Chu Định vì không có tiền chuộc con mới phải bán cửa hiệu cho người, bọn họ lấy đâu ra lắm bạc như thế. Hơn nữa lại cho thẳng con vô lại vô tích sự kia giữa.
Thấy Chi Đông nhắc tới Chu Bảo với vẻ mặt phẫn nộ, Đường Úc Hương nghi hoặc chẳng lẽ tên Chu Bảo kia đắc tội với Chi Đông.
Chắc là không, Chu Định là người tâm địa không tệ, hơn nữa ông ta không thể không biết nếu như chọc giận mình rồi sẽ có kết cục như thế nào, hiện giờ khắp nơi loạn lạc, nếu như mình mà đuổi ông ta ra khỏi cửa hiệu, thì sẽ phải sống như thế nào.
Không có nguồn thu nhập ổn định, chút bạc còn lại của bọn họ tiêu sạch mấy hồi, mà giá lương thực thì tăng tới 7-8 lần rồi. Tới khi đó cả nhà bọn họ chỉ có đường chết đói.
Nhớ lại chuyện trước kia Chu Định xem bệnh bốc thuốc cho người cùng khổ, Lâm Úc Hương cho rằng hẳn Chu gia không tham ô bạc của mình, nói.
Nói vậy nhưng chúng ta không có chứng cứ, không nên nghi oan cho người ta.
Nhớ tới mỗi lần mình đến giao thuốc là tên vô lại kia cứ heo héo nhìn khắp người mình, Chi Đông đầy một bụng tức, nhưng chuyện như thế này là thần nữ nhi khó mở miệng ra nói, hơn nữa họ không có bằng chứng thực sự, mà nó rất ghét tên Chu Bảo đó.
Nhị mãi mãi nói rất đúng. Có điều Chu gia không thể tự dưng có nhiều bạc như thế được, chắc chắn là không phải tiền sạch sẽ, hay là thế này, hôm nay nô tỳ tới cửa tế sinh đường theo dõi xem có tra ra được manh mối gì hay không.
Lâm Úc Hương vốn không đồng ý, vì vô duyên vô cớ nghi ngờ người ta là không đúng, nhưng không chịu được Chi Đông dây dưa nhóng nhẽo.
Chi Đông phải nói là căm ghét Chu Bảo mới đúng, tính nếu muốn nắm thóp của Chu gia, tức là nói lên nhân phẩm của Chu Định có vấn đề, tới khi đó đuổi cả nhà đó ra đường. Về sau mình không phải đối diện với tên phóng đáng tởm lợm đó nữa.
Vì Chu Bảo, Chi Đông ghét luôn cả vợ chồng Chu Định không biết dạy con.
Lâm Úc Hương thấy Chi Đông quyết tâm muốn điều tra một phen đành chấp thuận.
Được rồi, ngươi canh ở cửa theo dõi cũng được, như thế chúng ta mới có thể yên tâm, có điều ngươi rời phủ phải cẩn thận một chút, hiện giờ trên đường nạn dân quá nhiều, chỉ an hỗn loạn, rất dễ xảy ra chuyện.
Nhị mãi mãi yên tâm, nô tỳ hiểu mà.
Chi Đông nói xong chạy ùa vào phòng mình như một cơn gió. Đường Úc Hương thấy thế mỉm cười, đúng là một tiểu nha đầu, mặc dù tính tình chững chạc một chút, nhưng khi làm việc vẫn còn nóng nổi.
Chi Đông thay một bộ y phục sạch sẽ đẹp đẽ một chút, đi về phía cổng sau đường phủ, vì nó ra vào nhiều, nên đã quen thuộc với hộ vệ gác cửa lắm rồi.
Ấy, chẳng phải Chi Đông tỷ tỷ đây sao, hôm nay tỷ lại muốn rời phủ à?
Hộ vệ bên trái thấy Chi Đông xách giỏ trúc từ bên trong đi ra, cười hì hì hỏi.
Chi Đông vô giỏ trúc, gật đầu đáp.
Đúng thế, nhị mãi mãi làm dược thiện. Còn thiếu mấy vị thuốc nữa, bảo ta ra ngoài phủ mua về.
A, đây là chuyện lớn, để đệ mở cửa.
Cổng sau và cổng trước khác nhau, cổng trước trời còn chưa sang đã mở ra, cửa phụ thôi,
cửa lớn khi nào có khách quan trọng mới mở, còn cửa sau thì thông thường là đóng. Hộ vệ kia nói xong liền chạy nhanh đi mở cửa. Chi Đông tỷ tỷ, gần đây chị An trong thành không tốt lắm, nghe người ta kể ngày nào cũng có chuyện, hay là để tiểu đệ đi theo bảo vệ an toàn cho tỷ tỷ. Hộ vệ đó vừa mở cửa vừa nói. Nói ra thì hộ vệ này còn nhiều tuổi hơn Chi Đông, nhưng Chi Đông là nha hoàn thiếp thân của nhị nãi nãi, hơn nữa tuy chưa có danh phận gì, nhưng trong phủ ai cũng coi là nữ nhân của gia chủ, cho nên khách khí gọi một tiếng tỷ tỷ. Chi Đông cũng hiểu hiện trong thành nhiều nạn dân, một tiểu nha hoàn như mình ra phố dễ có chuyện, nhưng việc nó phải làm cần bí mật, không thể cho ai biết được, nên không tiện để hộ vệ trong phủ theo. Khách khí với hai hộ vệ vài câu, Chi Đông rời phủ. Tuy chỉ là cổng sau của đường phủ nhưng hai cảnh cửa sơn đen kia gộp lại cũng rộng gần 4 mét, Chi Đông đi bằng cửa nhỏ làm ở trong cánh cửa lớn bên trái. Chu Định vẫn như mọi ngày, ngồi ở đại sảnh chẩn bệnh cho nạn dân, Chu Bảo thì ngồi phía sau quầy thuốc, đợi cá béo mắc câu, phải nói chủ ý hắn nghĩ ra không tệ chút nào, chỉ 7 ngày thôi đã kiếm được trong tay những nhà phú quý hơn 100 lượng bạc. Có điều qua giai đoạn đầu hưng phấn do tự mình kiếm ra tiền, hiện giờ Chu Bảo bắt đầu nhớ tới các tỷ muội trong kỹ viện rồi. Chỉ có điều bị Chu Định trông coi quá chặt, hắn không chuồn đi được. Rèm cửa lay động, Chi Đông xách giỏ trúc đi vào, dù điều tra Chu ra thì cũng phải giao thuốc trước đã. Cô nương tới rồi à? Mời qua đây ngồi. Chương 221, say rượu lỡ lời. Chu Định đang lo bệnh nhân quá đâu, thuốc sắp bán hết, thấy Chi Đông tới đưa thuốc vội đứng lên mời nó vào gian trong. Chi Đông mỗi lần tới giao thuốc còn thuận tiện thu luôn cả tiền hôm trước kiếm được về. Chú lão, tôi thấy chuyện làm ăn của tế sinh đường ngày càng tốt đấy. Chi Đông vào phòng, ngồi xuống ghế nói. Chu Định gật đầu cười vui vẻ. Đúng thế, hiện giờ nạn dân nghe đâu tới 7-8 vạn rồi, mà dược hoàn cô nương đưa tới chẳng những hiệu quả tốt, hơn nữa giá còn rất rẻ, chuyện làm ăn tất nhiên hôm sau hơn hôm trước rồi. Nói xong lấy sổ sách ra giao cho Chi Đông. Vì tổng số thuốc Chi Đông luôn nắm vững, cho nên nó chỉ thuận tay lật số xem qua rồi đóng lại, hơi hất cằm về phía cửa, hỏi nhỏ. Cái vị quản sự đường ra phải tới không gây thêm rắc rối gì cho hiệu thuốc chứ? Mấy ngày trước Chi Đông nghe Chu Định nói đường ra muốn hợp tác với tế sinh đường thì hoảng hồn, có điều may là nhị ra gọi một người làm ăn ngoài phủ tới để ghi chép sổ sách, không nhận ra tiểu nha hoàn trong hậu viện như nó. Không có, vị quản sự đó chỉ phụ trách ghi sổ thôi, thường ngày lầm lầm lì lì chẳng nói được vài câu. Chu Định ban đầu cũng sợ đối phương ỷ thế khinh người, có điều qua vài ngày tiếp xúc, ông ta phát hiện vị quản sự đường ra này không thích nói chuyện, tính cách cũng tốt nên mới yên tâm. Ừm, không gây rắc rồi thêm cho hiệu thuốc là được. Chi Đông nói rồi vén vải phủ trên giỏ lam, lấy hết bình thuốc trong đó ra, Chu Định đi tới đếm rõ số lượng, rồi viết giấy ghi nhận. Bởi vì nạn dân chỉ mua 1-2 bữa thuốc, không mua bình, cho nên Chu Định lấy bình không đặt lại giỏ trúc, để tái sử dụng. Cô nương, hôm qua tổng cộng bán được 18 lượng bạc, để tiểu nhân đi lấy. Chu Định định ra đại đường lấy bạc, nhưng Chi Đông ngăn lại. Không cần, hôm nay tôi còn có việc phải làm không lấy bạc nữa, nếu không ra phố không an toàn. À, cô nương có chuyện phải làm. Vậy có cần tại hạ đi cùng bảo vệ an toàn cho không? Chi Đông vừa dứt lời liền thấy rèm trúc bị vén lên, tiếp đó là cái bộ mặt nhăn nhở làm người ta chỉ muốn cho một cái tát của Chu Bảo xuất hiện. Công bằng mà nói thì tướng mạo của Chu Bảo không tệ, nhưng mà cười cười cợt cợt làm người ta chẳng có chút thiện cảm nào, nhất là đôi mắt hắn luôn đảo qua những vị trí mẫn cảm trên người nữ nhân nhìn trộm, đó là hành động thành thói quen của hắn rồi, đôi khi chỉ là vô thức. May là Chi Đông tính tình trầm ổn. Chứ là Chi Thu đã vớ chén trà trên bàn ném thẳng vào mặt hắn chứ chẳng đùa. Chu Định thấy sắc mặt Chi Đông đột nhiên xa sầm thì lo thắt ruột, dựa vào chủ ý của con trai, hiện trong nhà mỗi ngày kiếm được hơn chục lượng bạc, nếu chọc giận nha đầu này, khiến bà chủ phía trên trách tội đuổi cả nhà đi thì tiếc quá, trước kia hiệu thuốc này còn thuộc Chu gia, cả tháng cũng đâu kiếm được nhiều như thế. Không cần. Chi Đông khô khốc trả lời rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chu Bảo thấy tiểu mỹ nhân không nể mặt mình thì tỏ vẻ khó chịu. Đứng trơ ra ở cửa không chịu nhường đường. Chi Đông giận lắm, người Chu gia ngày càng to gan rồi, lời nói không còn giữ được chừng mực nữa, quát lớn. Xéo, còn không tránh đường, cẩn thận bà cô đây cho người lột da chó của ngươi. Chu Định thấy con trai lớn mật như thế cũng tức giận lắm, có điều nghe Chi Đông chửi con thì mặt biến sắc, lột da chó. Chẳng phải chửi con mình là chó sao, vậy coi cha nó là cái gì? Cái hiệu thuốc này là tổ truyền của Chu gia đời đời hành nghề y y. Mặc dù chẳng phải là danh môn đại hộ gì, nhưng ít nhiều quanh đây cũng có chút danh vọng được láng giềng kính nể, thêm vào Chu Định làm trưởng quậy mấy chục năm bên trong có chút kiêu ngạo, thấy Chi Đông mắng con mình không chút khách khí thì cái mặt già cũng thấy không chịu nổi. Vốn phải bán hiệu thuốc đi, ngay trong nhà mình phải nhìn mặt người ta mà sống, thấp hơn người ta một bậc, tâm lý Chu Định vốn có chút mất cân bằng, giờ thì hay rồi, ngay cả một con tiểu nha hoàn của người ta cũng dám quát tháo trước mặt mình. Chu Định cực kỳ tức giận, song không dám làm gì Chi Đông, xách ghế ném Chu Bảo, không phải tại thằng con nghiệt trướng thì Chu Định ta sao bị xuống tới mức này. Chu Bảo nghe Chi Đông quát mặt cũng trận xanh trận trắng, hắn không ngờ tiểu mỹ nhân trầm tĩnh thường ngày tới đây cực kỳ quy củ giao thuốc rồi về, chẳng thích nói nhiều khi chửi mắng người ta lại chẳng nể tình như thế, có điều còn chưa kịp đốt chát lại thì nghe thấy tiếng gió vù vù hướng về phía mình. Giật mình nghiêng đầu qua, tiếp đó nghe sầm một cái, ghế đập vào tường vỡ vụn, Chu Bảo sợ tái mất vía, mẹ ơi, vừa rồi mà không kịp tránh thì cái mạng này chẳng phải hết rồi sao. Hắn không dám lề mềm, co chân chạy ngay, nếu không ở lại đây, nhẹ thì bị ông già nổi giận mất lý trí đánh cho trọng thương, mà khả năng mất mạng rất cao. Mày đứng lại ngay thằng nhật trướng. Chu đung túi xuống nhặt chân ghế đuổi theo. Chi Đông không ngờ Chu Định lại nổi giận đến thế, cũng sợ xanh mặt. Đợi tới khi tỉnh lại chạy ra ngoài thì Chu Bảo đã chạy cong đi xa lắm rồi, một lúc sau Chu Định được Chu phu nhân khuyên giải, hậm hực đi về. Vì giận Chi Đông nôn từ quá đáng, Chu Định chỉ chắp tay với nó một cái rồi mặt âm trầm đi sang bên, ngồi xuống tiếp tục chẩn mạch cho bệnh nhân, không nói không rằng. Chi Đông thấy Chu Định không biết dạy con khiến mình bị vô lễ, giờ ông ta còn hầm hừ với mình, trong lòng càng giận, cũng không nói một lời, xách giỏ trúc rời khỏi tế sinh đường. Nhìn Chi Đông thở phì phì tức tối bỏ đi. Lại nhìn nam nhân của mình, Chu phu nhân chỉ còn biết thở dài. Rời khỏi tế sinh đường, Chi Đông đi một vòng lớn mới quay trở lại, đứng trong một góc khuất, thi thoảng lại thò đầu ra nhìn về phía tế sinh đường, nếu như có nạn dân khám bệnh xong đi ra, đều chặn lại hỏi giá thuốc, hy vọng có thể tìm được chứng cơ tham ô của Chu gia. Vì căm ghét Chu Bảo tột độ, cho nên Chi Đông rất kiên nhẫn, cứ đứng như thế suốt từ trưa cho tới tận khi mặt trời sắp xuống núi, có điều không có được kết quả, làm nó nản lòng. Lại nói Chu Bảo buổi trưa bị cha đuổi ra khỏi cửa, biết tính cha, phải đợi cho ông hết giận mới dám về nhận sai, nếu không thế nào cũng bị trận đòn tơi mời. Vừa vặn có bạc trong người, nên hắn tới thẳng chỗ quen là Lệ Xuân Viện uống rượu, vừa vặn gặp mấy tên bạn lông đông, thế là nổi máu sĩ lên, mời bọn chúng ăn uống một trận. Mấy tên kia đều biết Chu gia đã bán hiệu thuốc rồi, cho nên rất tò mò bạc trên người Chu Bảo kiếm từ đâu ra, chúng thừa biết tên này vô dụng cỡ nào, chắc không phải tiền chính đáng, thế nên hẹ nhau chuốc rượu Chu Bảo. Trong lúc lơ mơ làng màng, Chu Bảo đem hết chuyện được cha hắn dặn giữ kín kể ra. Nghe Chu Bảo kể xong, mấy tên kia đưa mắt nhìn nhau, không tham sờ soạn thị nữ tiếp rượu nữa, một kẻ tên Tôn Nhị hỏi lại. Chu huynh theo như huynh nói chủ nhân của tế sinh đường hiện giờ là một nữ tử. Ừ. Chu Bảo lẹ nhẹ đáp, rồi lại nốc một chén rượu nữa, hắn quá say, rượu vào thì ít mà chạy ra mép thì nhiều, ướt cả áo. Một ả kỹ nữ nổi bên cạnh hắn lấy khăn ra lau rút, rất là chu đáo. Vậy huynh có biết thân phận của nữ tử đó không? Ngồi cạnh Tôn Nhị là Dương Bình tiếp tục hỏi. Không. Không biết, ta chưa từng thấy nữ tử đó, chỉ biết cha ta dặn phải giữ kín, không được nói chuyện của cô ta ra, ha ha, thực ra bọn ta có muốn nói cũng chẳng được, cha ta căn bản cũng chẳng biết cô ta là ai. Chu Bảo giỏi uống rượu chuốc được hắn gục là rất khó, nhưng rượu vào là không giữ được cái mồm. Chương 222, âm mưu. Trừ Chu Bảo ra thì trên bàn này còn có ba tên khác. Tên còn lại là Vương Hổ, mắt meo lại cười gian xảo, vây tay gọi Tôn Nhị và Dương Bình tới gần, thì thầm. Bát gia thèm cái tế sinh đường này đã lâu, các ngươi thấy con nên bắn tin cho bát gia biết chuyện này không? Tôn Nhị nhát gan lo lắng nói. Nhưng mà thân phận của nữ nhân đó là gì chúng ta có biết đâu? Mẹ nó, người của Chu gia giặt một lũ ăn hại, làm việc cho người ta mà không biết thân phận của người ta là cái gì? Dương Bình nói xong nổ phì bãi nước bọt về phía Chu Bảo. Chu Bảo đã say. Chút tỉnh táo chỉ đủ chỉ huy tay chân còn bận rộn sờ mò ả kỹ nữ bên cạnh, đâu còn biết chuyện gì. Ba tên này đều nhà nghèo, trước kia đi theo Chu Bảo, là vì Chu gia cũng sung túc, thường xuyên mời bọn chúng ăn uống. Có điều từ khi Chu Bảo vay nặng lãi làm Chu gia bán cả hiệu thuốc, ba tên này không thèm để ý tới hắn nữa. Trong mắt Chu Bảo ba tên này là bằng hữu chí cốt, nhưng trong mắt ba tên này, Chu Bảo chỉ là tên bại gia xuất thân tốt một chút, có tiền mà không có não, để bọn chúng đục khoét mà thôi. Mặc kệ, quan tâm làm gì. Chuyện này cứ nói cho bát gia biết là được, nếu bát gia sau này còn muốn chúng ta giúp nghe ngóng tin tức, nhất định cho chúng ta cái gì đó. Nghe Vương Hổ nói, hai tên còn lại đều gục gặc đầu hết sức tán đồng, Tôn Nhị trà hai tay vào nhau, cười hăng hắc. Được, đợi bạc vào tay, thế nào cũng phải tới tụ nhạc đổ phường chơi cho đã, thèm lắm rồi. Ta cũng đi, mẹ chứ, ta đánh bạc ở đó từ năm 1-2 tuổi còn chưa thắng lần nào, chuyến này quyết định thu lại cả vốn lẫn lãi. Dương Bình liếm mép nói. Vương Hổ cũng là hạng mê cờ bạc, định đi, có điều bọn chúng còn phải dùng tới Chu Bảo, cho nên không thể vứt hắn ở đây, thế là quay lại bàn, dọn dẹp sạch rượu thịt, đương nhiên cũng không quên động chân động tay khiến mấy ả kỹ nữ la hoai hoái, rồi vác hai chân hai tay Chu Bảo khiêng về Tế Sinh Đường. Tiền thì tất nhiên đã có Chu Bảo trả, bọn chúng thấy Chu Bảo thần trí mơ hồ say không còn biết gì nữa, còn mò mẫm người hắn ăn trộm mấy chục đồng. Ba tên này muốn sớm tới chỗ Bát Gia xem có kiếm chắc được cái gì hay không cho nên đi rất nhanh, có điều đi được một lúc, sắp tới Tế Sinh Đường, bị gió lạnh thổi suốt cả đường đi, Chu Bảo dần tỉnh lại, hiện giờ người hắn sặc mùi rượu, cứ thế này mà về còn chẳng đánh gãy cái chân chó của hắn. Lòng cũng lên, hắn đang định mở miệng kêu mấy tên kia dừng lại đột nhiên thấy một bóng người quen quen, người đó đứng ở chỗ rẽ vào ngõ nhỏ, thi thoảng thò đầu ra nhìn về phía Tế Sinh Đường. Nguy to, chẳng lẽ cô ta đã nghi ngờ Chu gia rồi sao? Cách Chu Bảo nghĩ ra hay thì hay thật, nhưng thuốc do chủ nhà đưa tới, còn định giá rồi, hiện Chu gia tự ý thay vỏ, rồi đặt giá mới hiển nhiên là không thích hợp, hơn nữa sợ chủ nhà không chưa đồng ý, bọn họ còn cố ý che giấu, tiền kiếm được cho hết vào túi mình, nếu như bị chủ nhà phát hiện đi báo quan, cả nhà hắn sẽ bị tống vào đại lao. Nghĩ tới vào đại lao, đầu óc vốn hơi mơ màng của Chu Bảo hoảng sợ thoáng cái tỉnh lại, hắn vùng vây đứng xuống, chạy nhanh vào một góc khuất nấp mình. Ba người Vương Hổ chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn chạy theo. Chu Minh, làm sao thế? Thấy cổng Tế Sinh Đường trong tầm mắt, ném cái của nợ này đi là có thể tới chỗ Bát Gia bắn tin rồi, không ngờ Chu Bảo lại sinh chuyện, Tôn Nhị áp bất mãn trong lòng xuống, hỏi. Chu Bảo kéo cả ba tên kia ra sau lưng, rồi nhìn về phía bóng người quen thuộc kia, nói nhỏ. Các ngươi nhìn xem, con tiểu nha đầu kia chính là tâm phúc của chủ nhân Tế Sinh Đường, từ khi mua hiệu thuốc, luôn do tiểu nha đầu đó phụ trách công việc của hiệu thuốc. Ồ! Ba tên kia vội thò đầu ra nhìn Chi Đông. Càng điều tra tỉ mỉ thân phận của nữ chủ nhân Tế Sinh Đường để báo cho Bát Gia tất nhiên càng có lợi. Ba tên Vương Hổ nhìn Chi Đông thật kỹ, Trần Nhị nuốt nước bọt, mẹ nó chỉ một tiểu nha hoàn mà đẹp như vậy, Hoa Khôi Lệ Xuân Viện cũng thua kém, nuốt nước bọt quay đầu lại hỏi. Chu Minh, thế thì tới chào một tiếng đi, sao phải nấp? Chu Bảo có ngốc cũng biết chuyện ăn chặn tiền của Tế Sinh Đường tuyệt đối không thể nói ra, ấp úng một hồi nói thành đắc tội với Chi Đông, bị cha đuổi ra khỏi nhà nên không dám tới chào. Ba tên này thường tới kỹ viện chơi bời, chẳng phải thứ tử tế gì, thấy Chi Đông là tiểu mỹ nhân, Vương Hổ là kẻ lớn gan nhất bọn, người có sẵn men rượu cho nên mắt thèm khát hỏi. Chu Minh, trước kia có thấy bên cạnh tiểu nha đầu này có hộ vệ hoặc gia nô đi cùng không? Chưa thấy bao giờ. Chu Bảo lắc đầu, Chi Đông lần nào tới cũng chỉ có một thân một mình. Không bằng chúng ta. Vương Hổ liếc nhìn xung quanh, thấy không có ái, ghét sát vào thai Chu Định nói nhỏ vài câu. Cái gì? Không được. Chu Bảo nghe xong cả kinh thiếu chút nữa hét lên. Sợ cái gì, huynh nói cô ta luôn tới đây một mình mà, hiện giờ trong thành loạn như thế, chúng ta muốn bắt một tiểu nha đầu chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Vương Hổ cười dâm dục. Hơn nữa chẳng phải huynh có ý với nha đầu đó à, tới lúc đó cướp về cho huynh làm tiểu tức phụ. Đúng thế, có điều nếu Chu huynh không muốn cưới tiểu mỹ nhân thì có thể nhường cho bọn huynh đệ bốn. Tôn Nhị ngay từ lần đầu nhìn thấy Chi Đông đã thấy nóng hết người rồi. Mỹ nhân cỡ này dù có là kỹ nữ cả đời bọn chúng chỉ có thể đứng xa mà nhìn thôi, cơ hội tốt thế này làm sao bỏ qua được, liền lên tiếng hưởng ứng. Bọn chúng chưa bao giờ coi Chu Bảo là bằng hữu, tất nhiên làm gì có chuyện giúp Chu Bảo cướp nữ nhân, bọn chúng tính bắt cóc Chi Đông, nghe ngóng chủ tử của Chi Đông là ai, nếu như chỉ là nữ nhân bình thường thì báo cho Bát Gia một tiếng là phát tài lớn rồi. Còn Chi Đông, khỏi phải nói, chơi bời chán rồi đem bán thật xa kiếm ối tiền, thời buổi loạn lạc, ai biết đấy là đâu. Hừm. Chẳng qua chỉ là một con nha hoàn nô tỳ, làm sao xứng làm tức phụ của ta, làm nha hoàn thông phòng ủ giường cho ta là cùng. Chu Bảo suy nghĩ một lúc thấy đề nghị của Vương Hồ không tệ, nếu như bắt được Chi Đông là có thể hỏi rõ có phải chủ nhà đang nghi Chu gia tham ô bạc hay không. Nếu đúng thì sau này phải cẩn thận đề phòng, tạm thời bỏ chuyện kiếm chắc của nhà giàu đó. Nếu như chủ nhà không hoài nghi, mà chỉ tiểu nha đầu này nghi ngờ lung tung thôi thì không cần phải sợ. Phải nói đầu óc hắn bây giờ còn 5 phần hơi men. Suy nghĩ không được tỉnh táo, cho rằng Chi Đông chẳng qua là một nô tỳ, nếu có chuyện gì xảy ra, hẳn chủ nhà cũng không để ý lắm, mà nữ chủ lại phải đích thân đi mua hiệu thuốc còn giấu giếm giếm, có khi là tiểu thiếp hay gái ăn xương bên ngoài được nam nhân bao, chắc không dám làm to chuyện. Vương Hổ thấy Chu Bảo bị thuyết phục, còn đi tới nói nhỏ. Chu huynh muốn bọn huynh đệ giúp bắt người cũng không có vấn đề gì, có điều huynh cũng biết đấy, gần đây bọn huynh đệ có hơi túng. Vốn bản tính thích sĩ hao, Chu Bảo vô ngực. Chuyện thành môi đứa năm lượng bạc, có điều tiểu nha đầu kia thuộc về ta, đừng có mưu đồ gì. Chi Đông đắc tội với Chu Bảo, món nợ này hắn ghi nhớ trong lòng, cho nên tính sau khi bắt cóc được, phải chơi đùa một phen cho hả. Đúng là thằng ngu hơn heo, ba tên Vương Hổ cùng nghĩ thế nhưng bề ngoài thống khoái nhận lời. Tất nhiên, đó là tẩu tẩu tương lai của bọn đệ mà. 3. Chương 223, kinh hiểm. Bọn chúng trước kia làm không ít chuyện xấu, nên thương lượng vài câu là có kế hoạch, Dương Binh là tên chạy nhanh nhất đi về phía Chi Đông, mấy tên còn lại đi một vòng tới đầu kia. Chi Đông cực ghét Chu gia, chỉ muốn mau chóng tìm được cái cớ đuổi cả nhà họ Chu đi, có điều chuyện không được như mong muốn, đứng canh suốt nửa ngày trời mà không có hiệu quả, nó dần mất đi kiên nhẫn. Có một thanh niên từ xa tới, sắp đi sượt qua vai Chi Đông đột nhiên thò tay ra giật giỏ trúc trong tay nó, sau đó có cẳng chạy mất. Đứng lại, có kẻ ăn cướp. Chi Đông giật mình ngớ ra mất một lúc, sau đó la hét đuổi theo. Cho dù mấy cái bình giống trong giỏ cộng lại chẳng được mấy đồng, nhưng bất kể là ai, bị người ta cướp đồ đều theo bản năng đuổi theo đòi lại. Trên đường phố rất đông người, nhưng mấy ngày qua loại chuyện tương tự quá nhiều rồi, chẳng còn ai buồn ra tay làm nghĩa sĩ. Hơn nữa tên thanh niên kia cực kỳ quen thuộc nơi này, luồn trái lách phải chân như chạch, Chi Đông làm sao đuổi kịp, nhưng tên thanh niên kia tựa hồ không muốn bỏ rơi Chi Đông, cho nên bóng lưng luôn ở trong tầm nhìn của nó. Chạy một lúc thì Chi Đông thở hồng hộc, mệt mở hơi thai, đang lúc nó định bỏ ý định truy đuổi thì thấy tên thanh niên kia té ngã, sau đó khi bỏ dậy hình như chân bị sái, nên đi tập tà tập tễnh, thấy thế Chi Đông mừng rỡ, có thêm sức lực đuổi theo. Tên thanh niên đó chắc phải ngã rất đau, chẳng bao lâu Chi Đông đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, mắt thấy sắp tóm được hắn tới nơi đột nhiên tên thanh niên quay người, chạy vụt vào một cái ngõ nhỏ. Chi Đông chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ lo tên thanh niên đó trốn mất, nên càng chạy nhanh hơn. Chi Đông đuổi tới chỗ rẽ, nhìn thấy tên thanh niên lách mình sang ngách nhỏ bên phải, có điều đợi tới lúc nó cũng rẽ phải thì thấy tên thanh niên kia ôm cái giỏ đứng cách mình vài bước chân. Mau trả đồ cho ta. Chi Đông hét lớn xông tới định giật lại cái giỏ thì tên thanh niên kia cười phá lên quay đầu lại. Chi Đông giật mình đứng lại, tên này điên rồi sao, đúng lúc đó nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu thấy hai tên thanh niên khác đã chặn đường lui, trong đó một tên còn cầm cái bao tải cũ rất lớn. Cho dù Chi Đông còn nhỏ chưa trải qua mấy chuyện, lúc này cũng ý thức được chuyện không ổn. Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Trước sau đều có người chặn lối, Chi Đông thấy không còn đường thoát, lùi lại dựa vào vách tường quát. Hi hi, tiểu muội tử, muội xinh đẹp như thế, muội nói xem ca ca muốn làm cái gì? Vương Hổ cầm cái bao tải đi tới từng bước, hắn cố ý đi chậm thưởng thức khoái cảm mèo vờn chuột. Các ngươi không được tới đây, nếu không ta hét lên đấy. Chi Đông sợ đứng người, như con dê non đợi tùng xẻo. Giọng run cả lên. Hô hô, cái ngõ này sâu lắm, lại bỏ hoang rồi, muội muội à, giọng muội nhỏ, hét không ra tới ngoài được đâu, hay là để ca ca hét hộ nhé. Tân Đông cười râm, nhìn khắp lượt tiểu mỹ nhân, đôi mắt như muốn lột trần tiểu giai nhân trước mặt, mẹ nó, nếu giao cho tên phế vật Chu Bảo kia trà đạp thì tiếc quá, hương nằm mơ, lão tử bắt về hỏi điều cần hỏi rồi chơi chán chê đã rồi tính, tên phế vật kia dám khai ra sao, biết điều thì ta cho thưởng thức vài đêm. Cứu mạng. Nhìn ba tên thanh niên mắt đỏ kẻ như sói đói áp sát, Chi Đông kinh hoàng thét lên, trong mắt trừ sợ hãi còn mang theo tuyệt vọng vô bờ. Nghe Chi Đông la hét chói lói, ba tên Vương Hổ tuy chẳng sợ gì, nhưng cũng không muốn chẳng may xảy chuyện rắc rối cùng ý muốn, thế là cả ba cùng xuống tới nhét rẻ vào miệng Chi Đông, sau đó định chụp bao tải lên người Chi Đông vác về. Chi Đông sợ lắm, nước mắt trào ra như suối, miệng không hét được, chỉ phát ra tiếng ú ớ từ mũi, tay chân ra sức đấm đá. Vương Hổ và Tôn Nhị chẳng phải làm chuyện này lần đầu tiên, tất nhiên không để Chi Đông chạy thoát, thế nhưng khi bọn chúng định chụp bao tải lên người Chi Đông thì thấy đầu gối đau nhói, rồi nhún ra, ngã lăn xuống đất gào rú. Dương Binh đứng một bên nhìn đang cười hềnh hệ tức thì mặt cứng đờ, chỉ thấy phía đối diện có một bóng đen loáng lên, hai đầu gối chuyển tới cơn đau bứt xương, ngã thẳng ra sau. Chi Đông đang kinh hoàng đấm đá kết quả tay chạm vào hai tên phía trước mặt đột nhiên chúng ngã vật xuống, do dừng sức quá lớn, theo đà lao về phía trước. Loạn choạng một lúc mới đứng vững được. Cùng lúc bên tai vang lên ba tiếng gào rú thảm thiết thì cũng có giọng nam truyền vào tai thế đạo hiểm cát, cô nương, sau này ra ngoài hãy cẩn thận một chút. Bởi vì quá sợ, Chi Đông chỉ thấy cái giọng này quen quen, nhưng không nhớ ra giọng của ai, quay đầu lại nhìn thì ba tên thanh niên muốn bắt cóc mình đang nằm lăn lộn dưới đất, ôm đầy gối, cái ngón tay trừ máu tươi rỉ ra còn có một cây phi đao sáng loáng. Cây phi đao đó dài chừng 3 tấc, 10 cm, phía sau có tua đỏ, tổng cộng là 6 cái. Đều xuyên thủng đầu gối của ba tên thanh niên. Nhìn rõ thảm cảnh của ba tên thanh niên, Chi Đông sợ mặt cắt không ra máu, dùng mình một cái, hoảng loạn nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng nam tử vừa dây tay cứu mình đâu nữa. Kết cục mấy kẻ này quá ghê sợ, tiếng la hét rót vào tai cũng khiến người ta lạnh sống lưng, Chi Đông thân nữ nhi một mình, không dám ở lâu, bỏ chạy mấy bước, rồi quay lại nhặt cái giỏ trúc bị rơi bên cạnh, rồi chạy như bay ra khỏi ngõ. Đợi tới khi Chi Đông chạy về cửa đường phủ, Đường Kính Chi vừa cùng Đường Lao Thái Quân thảo luận xong chuyện cổ động nạn dân khai hoang cho Đường ra, thấy thời gian không còn sớm nữa, định về tiểu viện một lúc, thuận tiện cứ gọi Lâm Úc Hương không ăn cơm. Đường Kính Chi về tới nơi, thấy giờ này rồi mà Lâm Úc Hương vẫn còn đang bận rộn luyện thuốc, mồ hôi lấm tấm trên mặt ngọc, trong lòng thương lắm, khuyên mấy câu mà nàng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục công việc, thế là đưa luôn tay ra kéo Lâm Úc Hương ra khỏi tiểu viện luyện thuốc. Cho dù nàng muốn luyện thuốc cũng đâu cần gấp như vậy. Đường Kính Chi vừa kéo tay Lâm Úc Hương về phòng vừa trách. Lâm Úc Hương giãy tay rụt lại, nhưng nàng không khỏe bằng Đường Kính Chi, đành đi theo ý ỉa, qua mấy tháng điều dưỡng, lại còn ngày ngày dậy sớm theo Ngọc Nhi tập võ, thân thể gân cốt Đường Kính Chi đã cường tráng hơn trước nhiều rồi. Nhị gia, người muốn ăn gì? Đợi lát nữa thiếp thân thay y phục rồi sẽ tới nhà bếp làm cho người. Ra khỏi tiểu viện Đường Kính Chi mới buông tay Lâm Úc Hương ra, nàng hỏi một câu rồi sắn ống tay áo lên, không lưng xuống, phủi cho bụi dính trên váy. Tay áo vén lên, lộ ra hai bàn tay da tuyết cốt ngọc, trắng non nà, dưới ánh sáng, ánh nắng buổi chiều tà chiếu lên làm ánh lên hào quang lóa mắt, nhưng không bắt mắt bằng eo thon luyện chuyển uốn lượn, cặp mông nhỏ vểnh săn chắc đây đà do động tác túi người. Sóng lòng trao đảo, thấy trên người nàng dính không ít bụi, có chỗ tay nàng không phủi hết, Đường Kính Chi đi tới rút, dù trong lúc phủi hộ, mấy lần đụng chạm vào người nàng, nhưng Đường Úc Hương thấy động tác của y tự nhiên, không phải cố ý lợi dụng, cho nên nàng cũng không né tránh. Nàng cũng mệt cả ngày rồi, thôi vậy, bảo nhà bếp làm thêm ít thịt là được. Thấy Kiều Thê quả nhiên không phát hiện ra thủ đoạn nhỏ của mình, Đường Kính Chi xoa tay hồi tưởng cảm giác vừa rồi, mặt vẫn như thường, nói. Không được, thịt bình thường làm sao mà có thể so với dược thiện được, hơn nữa gần đây nhị gia bận rộn như thế, không bồi bổ sức khỏe sao được. Đợi phủi sạch bụi trên người, Lâm Úc Hương thấy cổ áo Đường Kính Chi lệnh, giúp ý chỉnh trang. À, Úc Hương, nàng luyện chế nhiều thuốc thế để làm gì? Chương 224, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Đường Kính Chi thầm bảo bản thân phải biết chừng mực, nếu không để Kiều Thê đáo để này biết đầu góc xấu xa của mình, đảm bảo phải làm lại từ đầu, nhưng mà định lực của y hình như có vấn đề, đầu cứ cúi xuống, chiếc áo vải thô này rõ ràng không phải làm cho nàng, cũng không kín đáo như áo quý phụ nàng thường mặc, cổ áo hơi lỏng chắc là lúc đứng bên bếp lò nóng quá nàng kéo ra hong gió mà không hay, ra để lộ dây yếm, cùng mép gò núi tròn căng mịn màng. Tuy còn cách một lớp áo lụa mỏng cùng cái yếm nữa nhưng vẫn hiện ra đầy sống động, làm y thấy mũi nóng nóng, vội vàng ngẩng đầu lên không dám nhìn nữa. Chính vì thế mà y không phát hiện ra Lâm Úc Hương nghe câu hỏi của mình mặt hơi tái đi. Từ khi được tướng công vớ bở đồng ý, Lâm Úc Hương ngày ngày luyện chế thuốc trong tiểu viện, trừ lúc ăn cơm và thỉnh ăn lao thái quân, nàng gần như không thò mặt ra ngoài, suốt từ sáng đến tối gần chục ngày như thế rồi, chẳng trách tướng công vớ bở hỏi như thế. Có điều may mà tướng công vớ bở không hiểu gì về y dược, chỉ tích tắc nàng thản nhiên như không nói. Nhị gia, luyện chế dược hoàn có quy trình rất phức tạp, từ phân lượng thảo dược, luyện lược cực kỳ tỉ mỉ, thiếp thân bận rộn bao lâu mà chẳng được bao nhiêu thuốc. Nói tới y dược thì Đường Kính Chi mù tịt thật, trước kia xem chuyện thấy mấy lao đạo sĩ luyện đan dược cái gì mà 7749, 998 một ngày, cho nên tin ngay, có điều nghe nói đến dược hoàn thì y lại nhớ ra một việc. Úc Hương nàng còn nhớ tới cái tế sinh đường mà trước kia ta nói không? Ở đó người ta cũng bán dược hoàn đấy, hơn nữa giá rất thấp, chủ nhân nơi đó nhất định là người tốt có lương tri. Vừa rồi nghe Đường Kính Chi nói tới chuyện luyện thuốc Lâm Úc Hương đã lo sốt vó, hiện giờ còn nhắc tới cả tế sinh đường nàng càng thêm hoảng loạn. À, trước kia khi chưa vào đường phủ, hành nghề y bốn phương, thiếp thân cũng từng tới tế sinh đường mấy lần, chủ nhân nơi đó đúng là người tốt. Nhắc tới chuyện cũ, Đường Kính Chi chẳng biết nói gì, dù Đường Lao Thái Quân cấp về cho y một thê tử đẹp như thiên tiên. Nhưng cũng chính vì thế mà làm Lâm Úc Hương lòng có khúc mắc không cởi bỏ được, may mà thời đó là xã hội trọng nam khinh nữ, nếu y không buông tay, Lâm Úc Hương chẳng thể rời y mà đi. Nghĩ tới đó Đường Kính Chi nói với nàng hết sức ôn nhu mà chắc chắn. Úc Hương, quên chuyện cũ đi, sau này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Lâm Úc Hương cắn môi, đầu túi xuống vẻ mặt hết sức phức tạp. Hai người cứ đứng im như vậy mất một lúc, Đường Kính Chi thầm thở dài, xem ra mình vẫn còn đi chặng đường rất xa mới tới được tim nàng. Thấy không khí hơi nặng nề, lại hỏi. Úc Hương, Chi Đông đâu rồi? Sao ta tới một lúc chẳng thấy nó đâu cả? Chuyện này. Lâm Úc Hương định trả lời thì thấy Chi Đông hớt ha hớt hải chạy về, cho dù tới chỗ an toàn, nhưng mặt Chi Đông vẫn nhợt nhạt, tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài. 13-19. Nhìn thanh phi đao cắm vào vách tường tua đao đằng sau còn đang run rinh, Chu Bảo người dựa sát vào tường, hai mắt mở to hết cỡ, sợ không nói ra được câu nào. Đằng xa đám vương hồ đang lăn lộn gào thét, làm hắn không kiềm chế được nữa, đúng quần ướt sũng ấm ấm. Một lúc sau có mùi thối thối khai khai bay vào mũi mới khiến Chu Bảo từ từ tỉnh táo lại. Trước đó hắn và đám vương hồ mỗi bên đem toan tính riêng, định bắt cóc Chi Đông, cuối cùng tới lúc quan trọng hắn cẩn thận, thấy trước khi bắt được người về mình không nên giáp mặt với Chi Đông thì hơn, nếu chẳng may có chuyện ngoài dự liệu hỏng việc thì nguy to. Chi Đông là tâm phúc của chủ nhà, nếu nó chạy mất báo chuyện này lên trên, cả nhà hắn sẽ gặp họa. Hiện dựa vào cách của hắn, Chu Gia một ngày kiếm được mười mấy lượng bạc, cái bát vàng này phải ôm chặt lấy, nên lúc động thủ thì hắn tụt lại, nấp ở một góc, không tham dự vụ bắt cóc. Hẳn chính vì thế mà thanh đao kia chỉ cắm vào tường sắt mang thai hắn cảnh cáo, chứ không phải cắm vào người như ba tên kia. Nghe tiếng bước chân của Chi Đông đi xa, thở hồng hộc thêm một lúc nữa, Chu Bảo mới run lẩy bẩy đứng dậy, đỡ tường đi về phía đám người Vương Hổ, đến lúc nhìn rõ tình trạng ba tên đồng bọn, chân hắn nhũn ra, thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất. Các ngươi cố nhịn đau, ta đi tìm người khiêng các ngươi tới tế sinh đường, để cha ta đắp thuốc cho các ngươi. Chỗ này hắn không dám ở lại thêm một khắc nào nữa, nói xong là co cẳng lảo đảo chạy ra ngoài ngõ. Tới khi Chu Bảo tìm được người đưa ba tên Vương Hổ tới tế sinh đường, làm Chu Định hoảng hồn, ông ta hành y chẩn bệnh nhiều năm, tất nhiên nhận ra loại phi đao này là ám khí mà khách giang hồ chuyên dùng, ông ta không dám chữa trị, vì người giang hồ tính tình cổ quái, ai chữa cho kẻ họ làm bị thương tức là không coi họ vào đâu, thế nào cũng bị báo thủ. Phi đao xuyên thẳng qua xương đầu gối của bà tên Vương Hồ kia, nói rõ người ra tay võ công cao cường, ông ta không dám đắc tội. Có điều khi Chu Bảo kéo ông ta vào trong phòng, nói hết nguồn cơn sự việc, Chu Định bất đắc dĩ đi ra, giúp ba tên kia rút phi đao, rắc thuốc trị thương. Vì Chu Bảo là kẻ muốn bắt cóc, nếu ông ta không chữa trị, ba kẻ này vạch trần chuyện bắt cóc ra, nhẹ thì bị chủ nhà đuổi khỏi tế sinh đường, nặng thì lên quan bị tống vào nhà lao. Bôi thuốc xong, Chu Định mặt âm trầm nhớ người khiêng ba tên vào hậu viện. Chuyện này phải xử lý thỏa đáng, nếu không hậu quả khó lường. Bôi thuốc, nghỉ ngơi một lúc, đau đớn ở đầu gối ba tên Vương Hổ mới bớt dần, dù bắt cóc không thành, nhưng bọn chúng không cam tâm bị thương vô nghĩa như vậy, Vương Hổ nhịn đau lên tiếng. Chu Minh, chuyện hôm nay tuy trách bọn huynh đệ bản lĩnh không ra gì, nhưng huynh thấy đầy, bọn đệ bị thương thành thế này, huynh phải cho bọn đệ ít tiền sống qua ngày chứ. Đúng vậy, Chu Minh, nói thế nào bọn đệ cũng vì làm việc cho huynh nên mới bị thương, không có công cũng bỏ sức mà. Tôn Nhị cũng phụ họa. Chu Bảo nhíu mày, mấy tên này làm không được việc, theo lý không cần cho chúng xu nào, nhưng quen biết bao lâu như vậy, còn là bằng hữu, nếu không cho chúng chút ít cũng khó ăn nói. Được, ta sẽ đi thương lượng với cha ta, cho các ngươi mỗi người một lượng bạc. Cái gì? Mỗi người một lượng, ngươi định đuổi ăn mày đấy à? Từ khi vào phòng, Dương Binh mặt mày cứ đờ đẫn nghe xong mặt đại biến, hai cái phi đao kia đâm xuyên gối, trừ vừa rồi đau đớn tột độ chưa nói, riêng dưỡng thương trên giường ít nhất cũng phải tốn 3-4 tháng. Điều làm người ta khó chấp nhận nhất là tương lai có khả năng bị tàn tật. Hai tay vịn thành ghế run bần bật, thần sắc Dương Binh như ác quỷ, từ nhỏ hắn chạy rất nhanh, đó là chỗ duy nhất mà hắn kiêu ngạo, cũng chính vì như thế, trước kia làm chuyện xấu gì, đều do hắn đi làm mồi nhử, nhưng từ nay trở đi, cái kiêu hãnh này sẽ vĩnh viễn bỏ hắn mà đi, sau này lành rồi cũng chỉ có thể đi tập tễnh. Nhưng mình tới nước này, Chu Bảo chỉ trả cho một lượng bạc, làm sao mà hắn không giận cho được. Chu Bảo còn định không cho chúng xu nào, chẳng qua là giữ chút tình nghĩa bề ngoài mà thôi, thấy Dương Binh trở mặt nói năng sắc láo, hắn cũng nổi điên. Cái gì? Một lượng bạc mà còn chê ít à? Nói cho các ngươi biết, các ngươi không hoàn thành việc ta giao cho, chẳng những để nha hoàn kia chạy mất, chưa hiểu gây hậu quả gì, cha ta còn trị thương miễn phí cho các ngươi, thế là đã nhân nghĩa lắm rồi. Muốn đòi hỏi thì một xu cũng không có đâu. Chương 225, trở mặt vô tình. Hắn vừa dứt lời, Vương Hổ và Tôn Nhị cũng biến sắc mặt, Vương Hổ nhắm mắt, đưa tay ra ngăn cản Dương Binh nói thêm, trước giờ hắn luôn cầm đầu ba tên, nên Dương Binh nén lại lửa giận đang cuồn cuộn trong lòng. Chu Huynh, không thể nói như thế được, chuyện không hoàn thành, bọn huynh đệ cũng có trách nhiệm, nhưng khi đó huynh cũng có mặt hẳn hiểu chuyện gì xảy ra, trách nhiệm này không thể tính hết lên người bọn đệ được. Hừm. Cho dù không may gặp phải người trong giang hồ thì sao nào? Các ngươi không làm được việc, ta không trả tiền, đó là chuyện đương nhiên. Chu Bảo vốn chẳng phải kẻ nghĩa khí gì, hiện bị lời của Dương Binh chọc giận, quay đầu đi lạnh lùng nói. Vương Hồ nhướng mày, cười nguy hiểm. Chu Minh, thực sự định tuyệt tình thế sao? Đừng thưa lời, phí chữa trị không thu của các ngươi là phúc rồi, ta sẽ tìm người khiêng các ngươi về. Trước kia Chu Bảo sở dĩ coi ba tên này là bằng hữu, ngoại trừ kết bạn chơi bời hợp ý. Nếu bị người ta bắt nạt còn có đàn em giúp đỡ, hiện ba tên này đã thành phế nhân, hắn chẳng thèm nể nang gì nữa. Tôn Nhị thấy Chu Bảo đã trở mặt không nhận thân nữa, nhìn Vương Hổ một cái trao đổi, cười hăng hắc. Chu Huynh đã tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế thì cũng đừng trách ba chúng tôi không từ thủ đoạn. Các ngươi định làm cái gì? Chu Bảo giật mình, lòng có dự cảm không lành. Làm gì nữa, tất nhiên là đem chuyện ngươi bảo bọn ta làm kể cho người muốn nghe biết rồi. Vương Hổ cười gằn. Các ngươi không giữ danh dự. Chu Bảo mặt đại biến, nếu ba tên này đi tìm Chi Đông khai ra hắn là chủ mưu, bị tống vào đại lao thì chỗ đó không phải nơi cho hạng công tử ca ra non thịt mềm như hắn. Hắn từng nghe nói phạm nhân trong đó cực kỳ hung ác, chưa nói chuyện đánh đập ngược đãi người mới mà một số kẻ bị giam giữ lâu sinh ra sở thích biến thái, cực thích phạm nhân da rẻ trắng trẻo mịn màng như nữ nhân, nghĩ thôi Chu Bảo sởn gai ốc rồi. Thấy Chu Bảo sợ hãi ra mặt, Dương Binh cười hô hố. Danh dự thì đáng mấy đồng. Lao tử đi đất đết sợ hỏng dày, tới khi đó ca ca đây cùng ngươi vào đại lao ngồi mấy năm chơi. Ngươi. Chu Bảo đứng bật dậy, định chỉ cái mặt đều giả của Dương Binh chửi một trận, đột nhiên nghe giọng cha hắn ở đằng sau. Mỗi người 10 lượng, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Đám Vương Hổ quay đầu sang, mặt mày hớn hở gật đầu liên tục, Chu Bảo không phục, nhưng chưa kịp phản đối bị cha hắn trừng mắt lên nhìn, đành im thít. Hôm nay gây ra họa tày trời đó, mặc dù nguyên nhân do Chi Đông lén giám thị tế sinh đường, nhưng hắn biết, sớm muộn không thoát được trận đòn nhớ đời. Chu Định nghiêm mặt đi tới phía ba tên Vương Hổ, lạnh lùng nói. Bạc có thể cho các ngươi, có điều tương lai nếu có kẻ nào nói ra chuyện này, hừ, đừng trách ta không khách khí. Ba tên Vương Hổ không sợ Chu Bảo, nhưng với Chu Định làm trưởng quậy nhiều năm thì lòng có ý kỵ nhất định, vội vàng thề thốt sẽ không nói chuyện này ra, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết. 17-15 Hậu viện Đường ra, Chi Đông chạy về không ngờ Đường Kính Chi cũng ở đây, nó vốn chưa hết kinh hoàng, giờ càng không biết ứng phó ra sao. Chi Đông rời phủ nửa ngày trời, Lâm Úc Hương chỉ lo có chuyện xảy ra, đợi mãi, mặt trời sắp lặn không thấy bóng dáng đâu, lo sốt vó, giờ thấy nó cuống cuồng chạy vào, mặt mày tái mét, mắt hoảng loạn, cứ như gặp phải chuyện đáng sợ, vội đi tới nắm lấy tay nó hỏi. Chi Đông, ngươi làm sao thế? Đường Kính Chi cũng đi tới hỏi. Chi Đông, vừa rồi ngươi đi đâu thế? Có phải có người ức hiếp ngươi không? Đi đâu? Chi Đông và Đường Úc Hương đều giật mình, nếu không bịa ra lý do thỏa đáng thì nguy to. Nhìn thấy Chi Đông hoảng sợ, Đường Kính Chi đau lòng, cô bé đáng yêu thế này, ai nỡ dọa nọ thành ra như thế? Nắm bàn tay nhỏ của Chi Đông, cảm nhận rõ ràng người nó đang không ngừng run rẩy, trong lòng Lâm Úc Hương cũng sợ chẳng kém, nàng rất muốn hỏi rõ Chi Đông rời phủ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như thực sự làm thế, Đường Kính Chi cũng sẽ biết hết mọi chuyện, vậy thì rất nghiêm trọng. Mặc dù nàng có quyền mua cửa hiệu, buôn bán kiếm chút tiền riêng, nhưng điều kiện tiền đề là không thể giấu giếm tướng công của mình. Trong lúc hoảng loạn vô tình nhìn thấy cái giỏ trúc, tức thì nhanh trí nghĩ ra cách ứng phó, trước tiên nói vài câu trấn an Chi Đông để nó đừng quá khẩn trương, sau đó kéo vải ra, cuối cùng thở phào, đáp: "Nhị gia, chuyện là như thế này, trong tay thiếp thân thiếu bình đựng thuốc, cho nên bảo Chi Đông rời phủ mua một ít." "À, ra thế." Đường Kính Chi nhìn những cái bình sứ trong giỏ liền vỡ lẽ. Nha hoàng trong phủ không thể tùy tiện ra ngoài, dù chủ tử muốn cái gì, phải giao cho hạn nhân phụ trách mua bán vật phẩm đi mua, cho nên ý tưởng Chi Đông sợ như thế là vì ra ngoài bị mình bắt gặp, lo bị phạt. Mấy ngày trước Chi Thu bị đánh thê thảm, tới ý là nam nhân còn không nỡ nhìn, Chi Đông chắc sợ bị ăn đòn như bạn, trẻ con mà, sợ đánh đòn là lẽ thường tình. "Không sao, đừng sợ, chỉ rời phủ mua chút đồ thôi mà, có gì to tát đâu, có điều ngươi nhớ, ngàn vạn lần đừng để lão thái quân biết đấy." Nghe Đường Kính Chi an ủi, Chi Đông dù vẫn run, nhưng đã phục hồi tinh thần, biết cách ứng phó ra sao, vội nói: "Vâng, nô tỳ tuân lệnh." "Nhị gia, người về phòng ngồi một lúc, thiếp thân dặn Chi Đông vài việc rồi tới." Lâm Úc Hương sợ Đường Kính Chi nhìn ra điều gì, liền kéo Chi Đông quay trở lại tiểu viện luyện thuốc. Đường Kính Chi không nghĩ nhiều, gật đầu đi về phòng. Vừa đi Lâm Úc Hương còn chột dạ quay đầu nhìn liên hồi, thấy tướng công vớ bở không theo mới thở phào, vừa khuất bóng là kéo nhanh Chi Đông vào một gian sương phòng. Hỏi gấp: "Ngươi rời phủ gặp phải chuyện gì, vì sao giờ mới về?" Mặc dù kẻ xấu chưa kịp làm gì Chi Đông, nhưng sự kiện này làm nó sơ khiếp vía, giờ nhìn thấy chủ tử luôn coi mình như thân muội muội mới có cảm giác an toàn, nước mắt sợ hãi tràn mi lăn theo gò má, nước nở nói: "Nhị mãi mãi, hôm nay nô tỳ gặp phải kẻ xấu, thiếu chút nữa bị bắt có gì?" "Cái gì?" Đường Úc Hương kinh sợ. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ một chút." "Dạ." Chi Đông lấy ống tay áo lau nước mắt. Lúc này mới đem câu chuyện kể lại một lượt, vì tâm tình kích động, nó còn thuận miệng kể cả chuyện Chu Bảo dám cả gan đứng ở cửa chặn đường mình, đồng thời trong cách dùng từ ngữ, đều miêu tả kẻ này làm người ta cực kỳ căm ghét thế nào. Lâm Úc Hương nghe mà chống ngực đập thình thịch, Chi Đông bị người ta tính kế, thiếu chút nữa không trở về được, may mắn tiểu nha đầu này tốt số gặp được quý nhân tương trợ, nếu không Chi Đông xinh đẹp thế này, lọt vào tay đám nam nhân không sợ vương pháp kia hậu quả khó dự liệu. Sợ hãi ôm ngực, Lâm Úc Hương thấy Chi Đông vẫn cứ run rẩy, liền ôm nó vào lòng, an ủi: "Đừng sợ, mọi thứ quá rồi." Chi Đông tìm được chỗ dựa, rúc vào lòng Lâm Úc Hương. Một lúc sau, thấy sắc mặt Chi Đông đã tốt hơn một chút, Lâm Úc Hương mới hỏi. Ngươi nói tên Chu Bảo kia là hạng lưu manh vô lại, còn dám buông lời cợt nhả với ngươi.
Vâng, tên Chu Bảo đó vừa nhìn đã biết không phải thứ tử tế, mặc dù miệng hắn không nói gì thái quá, nhưng đôi mắt háo sắc của hắn cứ nhìn lên người nô tỳ như con rối đáng ghét xua không đi.
Chi Đông thấy trong lòng Lâm Úc Hương rất ấm áp, vừa nói còn vừa tìm tư thế thoải mái giúp mình vào sâu hơn, ôm chặt lấy chủ tử.
Chương 226, suy nghĩ quá đơn giản.
Lâm Úc Hương phẫn nộ, nàng coi Chi Đông như thân muội muội, tất nhiên không muốn nó bị người ngoài ức hiếp. Lần trước nàng thấy con người Chu Định không tệ mới để Chu gia tiếp tục ở lại Tế Sinh Đường tọa trấn, không ngờ con trai ông ta cả gan như thế, biết là nha hoàn bên cạnh mình mà cũng dám trêu ghẹo, chẳng lẽ hắn không biết mình nói một câu là cả nhà hắn phải quấn xéo sao? Còn cả Chu Định nữa, sao có thể để nhi tử làm càn mấy lần như vậy, chẳng lẽ thấy mình là nữ tử, cho nên không coi ra gì ạ?
Nghĩ tới đó hai tay Lâm Úc Hương siết chặt.
Có điều giận thì giận, suy nghĩ hồi lâu, đôi mày nàng dần nhíu chặt lại. Vì nàng ý thức được một vấn đề, nếu như mình đuổi cả nhà Chu Định đi thì lấy ai trông hiệu thuốc? Hiện nàng là hào môn quý phụ, làm gì có lý nào tự mình ngồi trông hiệu thuốc, nhưng muốn duy trì hiệu thuốc, tuyệt đối không thể thiếu người hiểu dược lý, biết chẩn bệnh. Đuổi Chu Định đi rồi thì phải tìm người khác thay thế, nhưng bây giờ nàng chẳng thể bước chân ra khỏi đại môn nửa bước thì đi đâu tìm nhân tuyển thích hợp. Nếu bình thường cho dù không tìm được người, phải đóng cửa hiệu thuốc cũng không sao cả, cùng lắm không kiếm được tiền nữa, nàng chẳng bận tâm lắm, nhưng hiện Lạc Thành có bao nhiêu nạn dân cần đại phu chấn bệnh bốc thuốc, nếu đóng cửa Tế Sinh Đường thì những nạn dân kia biết phải làm sao. Ăn uống khăng khổ, không có mái nhà che sương gió, nếu người già trẻ nhỏ mắc bệnh không có thuốc, dù bệnh nhẹ cũng chỉ còn con đường chết thôi.
Có cố kỵ này, Lâm Úc Hương vỗ lưng Chi Đông, khẽ thở dài, trước kia nạn dân Lạc Thành e không thể xả hận cho tiểu nha đầu này rồi.
Chi Đông, hiện hiệu thuốc không có nhân tuyển thay thế, ngươi chịu khó nhẫn nhịn vậy.
Vâng.
Chi Đông suy nghĩ cũng chu đáo, nó cũng từng nghĩ tới nếu đuổi Chu Định đi thì lấy ai tọa trấn Tế Sinh Đường. Không tiện để Đường Kính Chi đợi lâu, Lâm Úc Hương an ủi Chi Đông một hồi, bảo tiểu nha đầu về tiểu viện nghỉ ngơi, chuyện đã qua, nhưng trong lòng nàng lại bao phủ một tầng mây đen. Có phải mình đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi không? Có tiền, có cửa hiệu mà vẫn không thể tự ý xử lý một đại phu trong hiệu, chuyện này là sao?
Dây huyệt thái dương, nàng thấy đau đầu, mình chỉ muốn bố trí một chỗ đặt chân trước mà thôi, chỉ muốn làm chút việc theo ý thích mà thôi, làm sao mà khó khăn như thế?
Lần đầu, nàng ý thức được, nếu rời khỏi Đường phủ, cho dù trong tay có tiền, thì cuộc sống cũng không dễ dàng như nàng nghĩ.
17-19. Cùng với khí trời chuyển lạnh, buổi sáng mặt trời cũng lười biếng, dậy muộn thường ngày một chút, đợi khi nói lề mề bỏ qua được dạng núi thì trong nhà bếp Đường phủ đã rộn ràng tiếng nói, náo nhiệt vô cùng. Nhà bếp chỉ có 3-40 người, nhưng mỗi ngày phải chuẩn bị thức ăn cho mấy vạn người, nếu không dậy sớm làm việc, sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ trong ngày.
Thị Mặc thời gian qua vẫn phụ trách trông coi chuyện nhà bếp, không lơ là một khắc, nếu không hỏng chuyện, nó không còn mặt mũi nào gặp nhị gia nữa. Hôm nay Đường Kính Chi vẫn dậy sớm, mặc y phục xong nghe thấy bên giường có tiếng động nhỏ. Biết Kiều Thê đã dậy rồi. Nghĩ một lúc, y không nhìn về phía giường, nói.
Úc Hương, gần đây ta rất bận, nếu nàng rảnh rỗi thì bỏ chút thời gian tới chỗ mấy muội muội của nàng. Các nàng ấy từ khi gả vào Đường phủ chẳng được ra ngoài, nói không chừng trong tiểu viện thiếu chút đồ sinh hoạt gì đó. Nàng là tỷ tỷ, nên quan thêm thêm một chút.
Ừm, thiếp biết rồi.
Tối hôm qua Lâm Úc Hương mới từ miệng tướng công vớ bở biết rằng Đường gia muốn tổ chức nạn dân khai hoang, dù chưa từng trải nhiều. Nàng cũng hiểu đây là công trình to lớn, ngày tháng tiếp theo tướng công vớ bở chắc chắn sẽ cực kỳ bận rộn. Cách tấm màn trong, nàng nhìn bóng người không cao lớn lắm đó tới thất thần, nam nhân này thật đáng nể, chẳng những tài giỏi, còn lớn gan, quyết đoán, người khác nghĩ tới nạn dân không thương hại thì đau đầu, ý hay thật, tính cả tới chuyện lợi dụng bọn họ. Tới tận mấy vạn người, muốn lợi dụng nhiều người như thế làm việc cho mình cần khí phách lớn tới mức nào. Nam nhân như thế đúng là chỗ dựa khiến người ta yên tâm. Chỉnh đốn y phục xong, Đường Kính Chi đi ra ngoài phòng, vừa vén rèm cửa lên thì nghe thấy Lâm Úc Hương nói với theo.
Nhị gia, bận rộn đến đâu cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt hại người.
Ừ. Đường Kính Chi khẽ mỉm cười, biết nàng đợi tới khi mình sắp ra khỏi cửa mới nói lời này là phải lấy dũng khí nhiều rồi, không quay lại để nàng xấu hổ, vây tay đi ra ngoài rửa mặt. Đến sân gọi Chi Xuân tới, bảo nó sang tiểu viện của Chu Quế Phương báo một tiếng là hôm nay không cần đưa Đường Thiên tới học võ nữa, rồi tới thẳng tiểu viện của Ngọc Nhi. Không hỏi Ngọc Nhi hôm qua làm gì, đã bảo nàng cùng tới nhà bếp.
Nhị gia, hôm nay có đại sự cần làm sao?
Mặc dù Đường Kính Chi cố gắng thả lỏng bản thân, nhưng nghĩ tới lát nữa phải đối diện với mấy vạn người,
lúc đi hai chân xoắn vào nhau, mặt cũng lộ vài phần khẩn trương. Ngọc Nhi nhìn thấy liền hỏi khẽ.
Ừ.
Đường Kính Chi đem chuyện cổ động nạn dân đi khai hoang kể cho Ngọc Nhi nghe qua. Ngọc Nhi mới đầu còn tưởng tượng công thư sinh đang nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt y không có chút đùa cợt nào, nàng mới tin là thật. Đi ở đằng sau, nàng chấn kinh tròn mắt nhìn bên mặt Đường Kính Chi, ánh mắt khác thường ngày, mặc dù khuôn mặt thư sinh thanh tú, nhưng khí phách không thua bất kỳ hào kiệt võ lâm nàng từng gặp, xứng danh là một trang tuấn kiệt trên đời. Nhị gia, lát nữa rời phủ đường đi quá nhanh, nếu không người đông, thiếp e không thể chiếu cố được chu toàn. Nạn dân nghe nói Đường gia muốn bọn họ ra ngoài thành khai hoang mới cho cơm ăn, rốt cuộc sẽ có phản ứng thế nào thật khó dự liệu, cho nên Ngọc Nhi dặn dò trước, tránh lát nữa xảy ra chuyện. Đường Kính Chi cũng biết chuyện này có nhiều biến số, gật đầu, tiếp tục suy nghĩ xem lát nữa phải nói gì với nạn dân. Tới nhà bếp, thị mặc nhìn thấy từ xa chạy nhanh đến thi lễ. Nô tài thỉnh an nhị gia, Ngọc Di Nương. Đứng dậy đi, thức ăn chuẩn bị cho nạn dân sao rồi? Đường Kính Chi tiếp tục đi về phía trước. Sắp xong rồi ạ, bọn họ nghe nói hôm nay nhị gia có chuyện lớn muốn tuyên bố, cho nên dậy sớm hơn thường ngày nửa canh giờ. Nhị gia xem, 12 cái thùng gỗ đã đựng đầy cháo, bánh bao cũng đã hấp xong, đang được cho vào sọt trước.
Ừm, tốt.
Đường Kính Chi tới bên xe ngựa, vén vải lên, nhìn qua những cái bánh bao vừa to vừa trắng, chất lượng không khác gì ngày đầu, rất hài lòng với công việc của thị mặc. Nhị gia, lão nô đã cho người phát tán truyền đơn rồi. Đường Kính Chi vừa đặt bánh bao thì một người đi vào sân, chính là đại quản sự Bàng Lộc. Hôm qua Đường Kính Chi thương lượng cùng Đường Lao Thái Quân sáng nay đem truyền đơn chuyện đảo kênh phát tán trước, để nạn dân có chuẩn bị tâm lý, nếu không đột nhiên nghe tin này, nói không chừng sẽ có hỗn loạn. Đường Kính Chi quay lại nhìn Bàng Lộc, phát hiện ra còn có mấy nha hoàn xách hộp thức ăn đi vào, hẳn là bữa sáng Đường Lao Thái Quân bảo hạ nhân chuẩn bị cho y. Biết Bàng Lộc, thị mặc nhất định còn chưa ăn sáng. Đường Kính Chi liền gọi bọn họ vào cùng sương phòng bên cạnh, Ngọc Nhi là nữ nhân không tiện ngồi cùng, y liền chọn mấy món nàng thích, để nàng sang phòng bên ăn. Chương 227, xuề bài. Ba người ngồi quay quanh bàn, Đường Kính Chi hiện giờ rất căng thẳng, trước mặt thân tín tâm phúc không cần tận lực che giấu, tay gấp thức ăn cũng hơi run run, Bàng Lộc nhìn thấy, bèn nói. Nhị gia, người đừng lo, theo lão nô thấy, những nạn dân kia nhất định sẽ nghe theo an bài của Đường gia thôi.
Đúng thế. Bọn họ mà không nghe thì đi đâu kiếm cái ăn. Dù quan phủ và các hảo môn khác cùng thí cháo thì cũng chẳng nuôi được một vạn người.
Thị mặc cũng rất căng thẳng, nhưng rõ ràng là hưng phấn nhiều hơn.
Ừ.
Đường Kính Chi hít sâu một hơi, gắp thức ăn nhanh hơn, dù căng thẳng đến đâu ý cũng không trốn tránh đùn việc cho người khác làm. Ăn sáng xong thì hạ nhân ở nhà bếp cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nghe chủ tử ra lệnh, quất ngựa kéo xe rời khỏi phủ, xe quá nặng, đi trên đường phát ra tiếng lộc cộc rất lớn. Nhìn thấy đội xe cứu tế của Đường gia xuất hiện, nạn dân đợi sẵn trên phố đứng cả dậy, ý ới gọi nhau chạy về cổng thành xếp đội, náo nhiệt hơn cả Tết. Xe ngựa của Đường gia đi tới địa điểm phát cháo trong ánh mắt chờ đợi của nạn dân, nhưng không trực tiếp phát cháo như mọi ngày, người nghi hoặc, người châu đầu ghé thai thì thầm với nhau. Đường Kính Chi được hộ vệ bảo vệ xung quanh đi sau cùng, đợi cho nạn dân xếp hàng ổn định, ý mới vịn vai hộ vệ nhảy lên thùng xe, đứng đối diện với biển người đông nghìn nghịt. Nạn dân tập trung ở cổng thành nam này phải tới 6 vạn người, đứng trên cao nhìn ra xa cũng không thấy điểm cuối hàng người đâu, bốn xung quanh toàn người là người, trong đám đông có không ít người đang cầm truyền đơn buổi sáng Đường gia phát đang bàn tán với người bên cạnh, còn những người chưa biết tin thì hoang mang nhìn y, không biết y muốn làm gì, phần đông chỉ cầm chặt bắt trong tay sốt ruột đợi tới lượt mình được phát thức ăn. Tất cả đều là củ cải, cứ coi bọn họ là củ cải là được. Lầm nhầm đọc tâm pháp trong lòng. Đường Kính Chi cố gắng không nhìn vào những ánh mắt mang đủ sắc thái biểu cảm kia, hít liền mấy hơi trấn tĩnh lại, giơ cao hai tay áp xuống, nói lớn. Yên lặng, mọi người yên lặng một chút, Đường Mỗ có lời muốn nói.
Nói cái gì mà nói, mau phát cháo đi, chúng tôi đói lắm rồi, không muốn nghe.
Y Lệ vừa dứt lời liền có người nói lớn, chẳng biết do nóng tính hay do đã nghe được chuyện Đường gia muốn bọn họ đi khai hoang, nhưng giọng điệu rõ ràng cực kỳ bất thiện.
Phải rồi, phát thức ăn đi, đói lép bụng còn ai muốn nghe diễn thuyết.
Mau mau phát thức ăn, không muốn nghe. Có người dẫn đầu là có kẻ phụ họa, lập tức đám đông nhao nhao cả lên. Đường Kính Chi không hoảng loạn, điều này đã được lường trước, trên đời không thiếu kẻ vô lý chỉ biết đòi hỏi, nên ngược lại tức giận lại khiến y bình tĩnh hơn, đưa mắt ra hiệu, hộ vệ đứng sau lưng thấy thế để lại mấy người bảo vệ chủ tử, xô còn lại phân tán ra những chiếc xe ngựa còn lại. Ngọc Nhi đứng ngay sau lưng Đường Kính Chi, lúc này thấy bàn tay giấu sau lưng của y nắm chặt, tuy khẩn trương nhưng trấn định, không hề hoảng loạn. Mắt ánh lên vẻ khâm phục, dù nàng võ công cao cường không phải đối diện trực tiếp với những người kia còn không giữ được tâm thái thường ngày nữa là. Những hộ vệ kia trèo lên xe xong, nhìn nhau rồi đồng loạt rút cương đao đánh chen một cái, sau đó quát lớn. Chủ tử nhà ta có lời muốn nói, toàn bộ câm miệng, nếu không sau này Đường gia ta sẽ không phát thức ăn nữa. Lúc này đã tới thời khắc mấu chốt rồi, Đường Kính Chi cũng chẳng sợ nói trắng ra nữa, nếu không thuyết phục được nạn dân, dù trong lòng y có bất nhẫn, cũng tuyệt đối không phát cháo nữa. Y đã tốn 40 vạn lượng bạc tích trữ lương thực, nếu chuyện thất bại, vậy sau này đành phải theo chiều gió mà bán lương thực thôi, ước đoán tới khi giá lương thực lên tới mức tối cao, đem toàn bộ số lương thực thu gom được bán đi, Đường gia sẽ kiếm được không dưới 100 vạn, ung dung, nhàn nhã. Nạn dân nghe hộ vệ Đường gia đồng thanh hô, trước tiên bùng nổ tiếng hò hét, tiếp đó quay sang xôn xao bàn tán, Đường Kính Chi không đổi, để cho bọn họ dần dần lắng xuống, y nhìn thấy đa phần nạn dân mặt mày lo âu không thôi chỉ nhìn về phía y không nói gì. Đường Kính Chi cắn răng nhắc bản thân phải cứng rắn, bạc đâu phải là từ trên trời rơi xuống, nếu những người này thực sự không muốn bán sức lao động kiếm cái ăn, chỉ muốn há miệng chờ sung dụng thì có chết đói cũng không đáng thương hại. Thấy bốn xung quanh yên tĩnh cả rồi Đường Kính Chi mới lại lên tiếng. Trời cao không có mắt giáng xuống thiên thai, khiến mọi người tha hương cầu thực, trôi dạt tới đây, Đường gia ta mang lòng từ bi, vốn định tiếp tế cho chư vị tới mùa xuân năm sau, nhưng không ngờ nạn dân lại đông như thế. Đường mỗ thống kê rồi, riêng Lạc Thành đã có 10 vạn nạn dân. Tới tận 10 vạn người, cho dù Đường gia ta có chút tiền tài, nhưng không thể cứu tế cho nhiều người đến thế. Nói tới đây Đường Kính Chi dừng lại cho nạn dân tiếp thu, chuyện này không thể chỉ biết một mực cưỡng ép, phải kiên nhẫn kết hợp cả tình lẫn lý. Đường công tử, cầu xin công tử mở lòng từ bi, nếu sau này các vị không thi cháo nữa, chúng tôi chết đói mất. Đúng vậy, người của Đường gia đều là Bồ Tát sống, xin ngài thương xót. Đường công tử, con tôi mới 3 tháng tuổi, nếu không có cái ăn biết làm sao đây, nhà tôi có mỗi đứa con này nối dõi. Bốn xung quanh tức thì vang lên những tiếng khẩn cầu bi thương hỗn loạn, có rất nhiều phụ nữ ôm con bên cạnh khóc giống lên, bọn họ thừa hiểu nếu không còn cái ăn nữa, thế nào họ cũng sẽ bị đem bán không chút thương tiếc, nhất là những người chỉ có con gái càng tuyệt vọng, Đường gia giờ là chỗ bấu víu duy nhất của bọn họ rồi. Bọn họ sống ở phương Bắc khó khăn, đói kém loạn lạc như cơm bữa, bọn họ chứng kiến quá nhiều thảm cảnh không dám nghĩ tới. Mọi người yên lặng chút nào, nghe Đường mỗ nói hết đã. Cho đám đông kêu khóc sợ hãi một hồi Đường Kính Chi lại nói, lần này nạn dân vừa nghe thấy giọng y là đều không nói gì nữa, một số phụ nữ nước mắt tuôn trào, nhưng tay bịt lấy miệng không để tiếng khóc phát ra ngoài, ánh mắt tập trung cả lên người y. Đường gia hiểu chỗ khó của các vị hương thân, nhưng Đường gia cũng có cái khó của mình, nếu như vẫn cứu tế mọi người như những ngày trước, chẳng cần đợi tới tháng 3 năm sau, Đường gia cũng phải đập nồi bán sắt mà sống rồi. Vậy chẳng lẽ Đường gia định bỏ mặc chúng tôi sống chết sao? Đường Kính Chi vừa mới dứt lời có ngay một tiếng nam nhân quát hỏi, do người quá đông, căn bản không tìm được ai nói, có điều Đường Kính Chi biết, đây là người do Đường gia gài vào. Muốn diễn kịch không có người phụ họa là không được, nếu không nạn dân không phối hợp hậu quả khó lường. Có điều có người ở dưới phối hợp lên tiếng dẫn dắt, Đường Kính Chi có thể dễ dàng dẫn dắt diễn biến đi theo kịch bản định sẵn. Đương nhiên là không rồi. Đường Kính Chi nói rất kiên định, khơi lên hy vọng của nạn dân. Đường gia hiện nay mặc dù tiền bạc rất eo hẹp, nhưng nếu vì thế mà bỏ cứu trợ nạn dân thì cũng không đành lòng, vì vậy Đường mộ vất vả suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra được cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Cách gì thế? Mau nói đi. Đường công tử có cách hay mau nói cho mọi người nghe xem nào. Trong đám đông lại có tiếng phối hợp, tới khi dẫn dắt nạn dân hô theo những âm thanh kia mới lắng xuống. Cách của Đường mộ đơn giản lắm, đó là mời các vị hương thân làm việc cho Đường gia, còn Đường gia thì phụ trách ngày 3 bữa cơm cho mọi người. Ngoài ra nếu như có người mắc bệnh, Đường gia mời đại phu chữa trị. Tiền thuốc toàn bộ do Đường gia chi trả. Chương 228, thuyết phục nạn dân. Rất nhiều người đã được biết nội dung ở truyền đơn, tức thì hỏi ngay. Có phải là muốn chúng tôi giúp Đường gia khai hoang đào kênh không? Đúng thế, chính là giúp Đường gia khai hoang đào kênh. Đường Kính Chi giải thích thêm. Mảnh đất hoang đó cách Lạc Thành không xa, ước chừng 40 dặm, Đường gia trước kia mua nó là muốn nuôi trâu ngựa. Nhưng hiện giờ nếu như không ngừng cứu tế cho mọi người, tới năm sau Đường gia không còn tiền mà mua trâu ngựa nữa. Đám đông yên tĩnh, lời của Đường Kính Chi truyền đi rất xa, lại được hộ vệ đồng thành truyền lời, nên gần như tất cả đều nghe thấy. Vì thế Đường mỗ mới nghĩ ra cách nhờ mọi người khai hoang, như thế đợi công trình hoàn thành, giá trị mảnh đất hoang tăng lên, đủ bù đắp phần nào tiền Đường gia bỏ ra mua lương thực cứu tế mọi người rồi. Như thế các vị hương thân cũng có cái ăn, không cần đi nơi khác khất thực. Đường gia không phải suy sụp vì tiêu hao ngân lượng quá lớn, đó là cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Làm việc cho người ta kiếm lấy cái ăn là điều rất công bằng, đại bộ phận nạn dân nghe xong đều thấy không tệ, có điều cũng có bộ phận nhỏ hoài nghi thành ý của Đường gia, có cả thám tử do Vương Ngông phái tới trà trộn vào nạn dân phá hoại chuyện của Đường gia. ngươi nói thì hay lắm, nhưng nếu bọn ta ra ngoài thành rồi các ngươi lại không giữ lời, không cho bọn ta ăn thì sao?
Đúng thế, Đường ra các ngươi chẳng phải ban đầu nói cứu tế nạn dân tới tháng 3 năm sau hay sao, giờ mới mấy ngày đã nuốt lời, bọn ta không mắc lừa các ngươi nữa đâu.
Mọi người đứng nghe bọn chúng nói.
Đúng đúng, nuốt lời một lần sẽ có lần thứ hai.
Nạn dân nghe đám người này hò hét thì lại lần nữa dao động, hoang mang nhìn nhau bàn tán không biết có nên tin lời Đường Kính Chi hay không.
Đường Kính Chi nhíu mày đối diện những tiếng long long từ nạn dân, nghe giọng điệu đám người lên tiếng ban đầu có vẻ giống cố tình phá đám hơn là chất vấn Đường ra. Nạn dân dễ bị kích động đến thế chứng tỏ trước đó Đường ra ra sức tuyên dương thiện danh không có được hiệu quả tốt lắm.
Lần này hộ vệ Đường ra quát im lặng không còn hiệu quả, luôn có ẩn trong đám đông hét ra đi, kích động mọi người náo loạn, Đường Kính Chi đang tính hay là cứ kéo xe tới bãi đất hoang trước, hẳn thế nào cũng một phần nạn dân đi theo, tới lúc đó sự thực chứng minh Đường ra giữ lời sẽ lôi kéo thêm nhiều người hơn, có điều như thế hơi chậm.
Tránh đường, để lao già này nói vài câu.
Đang do dự xem có nên thuyết phục nữa không thì có một ông già chống gậy đi tới, Đường Kính Chi nhận ra ông già này, đó là trưởng thôn một môn nhỏ phương Bắc, mấy ngày trước ý đi thăm hỏi trò chuyện với nạn dân có gặp vài lần, đàm đạo rất hợp lý.
Trừ vị trưởng thôn này Đường Kính Chi còn quen vài cụ già đức cao vọng trọng trong nạn dân, ý tính sau khi công khai chuyện này sẽ mời mấy cụ già đi đầu, tập trung người dân trong thôn mình lại, tới chỗ đất hoang khởi công làm gương.
Hộ vệ Đường ra thấy chủ tử xua tay, liền nhường đường cho ông già. Bên cạnh ông già có một thanh niên đỡ đi, đó là con trai ông ta, da ngăm đen khỏe khắn.
Nhảy xuống xe, Đường Kính Chi khách khí đi tới nói.
Lão trượng, người tuổi cao, thân thể có chỗ không thuận tiện, sao cũng chen vào đám đông.
Nếu không may bị người ta va phải thì không hay.
Ông già nện mạnh quải trượng xuống đất, lớn tiếng nói.
Lão đây năm nay đã trên 60 rồi, sống đủ rồi, con trai có rồi, chẳng ngại gì, chỉ có một điều nhìn không vừa mắt, muốn lên đây hỏi bọn họ.
Vừa nói ông cụ đẩy con trai đang đỡ ra, chỉ gậy về phía nạn dân.
Ta muốn hỏi các ngươi, mỗi ngày tới đây ăn không của Đường ra, không ngại, không xấu hổ à?
Một câu hỏi của ông cụ khiến cho những nạn dân ở gần đỏ mặt hổ thẹn.
Bảo con trai đỡ lên xe, ông cụ tay vịn thùng gỗ đựng cháo đứng cho thật vững, dù trên người ông ta y phục cũ nát, nhưng lưng thì thẳng tắp, có lẽ vì tuổi đã cao, vận động một chút, hơi thở dốc.
Các hương thân, lão đây vừa rồi nghe xong Đường nhị ra nói, cũng muốn góp vài lời làm nhảm. Mong mọi người đừng trách.
Thật không dám giấu, cả nhà lao đây có 12 cái miệng, chạy nạn từ phương Bắc tới, trong đó có con trai, con dâu, cháu trai, cháu dâu còn có cả đứa chắt mới tập đi.
Bách tính chúng ta đã khổ không chịu nổi rồi, ông trời lại còn giáng thiên tai xuống, nếu chẳng phải ép cùng Đường, có ai muốn rời quê cha đất tổ chạy tới đây làm gì?
Lao nhớ rất rõ, ngày đầu tiên tới Lạc Thành đã được ăn cháo do Đường ra cứu tế.
Ngày hôm đó cả nhà lao đã phải nhìn đói 2 ngày rồi. Ngoài nước lã thì chẳng có gì vào bụng, vẫn phải đi đường, đói tới hoa mắt, nhất là đứa chắt trai của lão, lúc đó sắp nguy tới nơi.
Nếu không có Đường ra kịp thời cứu trợ, lão đây chỉ e mất chắc rồi, cho nên từ ngày đó, lão coi chủ tử của Đường ra thành nhân nhân, đại ân nhân cứu mạng cả nhà lão.
Ông già nói tới đó quay người lại không mình vái Đường Kính Chi một cái thật sâu.
Trong đám đông có rất nhiều người tình cảnh tương tự với nhà ông già, vừa rồi bị xung quanh kích động nên ảnh hưởng nghi ngờ Đường ra. Giờ trấn tĩnh lại hiểu ra lý lẽ rồi, nhớ lại cái tốt của Đường ra, đều học theo ông lão vái tạ Đường Kính Chi.
Lão trượng, đừng như thế, mau mau đứng lên, mọi người cũng đứng lên đi.
Đường Kính Chi vội đi tới bên cạnh, đích thân đỡ ông lão dậy.
Bị lời ông già cảm nhiễm, lúc này bốn xung quanh tĩnh lặng, đám tay chân của Vương Ngông thấy vậy không ổn định lên tiếng phá hoại, nhưng sợ quá nổi bật bị người khác phát hiện, nên im lặng nhìn ông già chằm chằm chờ cơ hội.
Ông già đứng thẳng lên, lại nói với đám đông.
Kỳ thực lao sau khi ăn no, luôn nghĩ cách báo đáp thân nhân, chỉ là không có cơ hội, hiện nghe Đường nhị ra nói định khai hoang đào kênh, vậy là cần phải dùng tới chúng ta rồi, lao đây mừng còn không kịp.
Thực lòng suốt ngày nhìn con trai trắng niên, cháu trai tới tuổi bẻ gãy xương trâu, vậy mà ngày ngày ngửa tay đợi đồ ăn của Đường ra, ăn xong ngồi đó, lao thực lòng không thoải mái.
Chúng không phải người già, không phải trẻ nhỏ, không quẹ không cụt, không tự kiếm lấy mà ăn, cứ ăn không của người ta là cái lý gì.
Nói tới đó giọng lớn hơn vài phần.
Làm việc, phải làm việc, mới có lý do tồn tại.
Cho nên lão đây là người đầu tiên ủng hộ Đường ra, lão già rồi không giúp được gì, nhưng đốc thúc con cái chăm chỉ làm việc, coi như báo ân phần nào.
Lời ông già vừa dứt, đám đông tức thì vang lên tiếng bàn tán, ông già này nói chuyện hiển nhiên càng động lòng người hơn những lời Đường Kính Chi nói, hiệu quả càng gấp nhiều lần, chỉ một lúc sau trong đám đông vang lên những tiếng hưởng ứng.
Cụ già nói rất đúng, chúng tôi cũng sẵn lòng giúp Đường ra khai hoàng.
Lao tượng nói hay lắm, chúng tôi cũng đi, có ân không báo còn gì là người. phải lắm, chúng ta có chân có tay, phải dựa vào sức mình kiếm sống, sao có thể mặt dày ngửa tay ra ăn xin được. Khó coi. Mất mặt. Đường Kính Chi thấy không khí đã bị kích lên, mừng ra mặt, cảm kích vái tạ ông già, rồi lớn tiếng tuyên bố. Từ ngày mai trở đi, Đường gia sẽ tới mảnh đất hoang kia dựng lều tế cháo, nếu mọi người thực lòng muốn báo ân hoặc dựa sức mình kiếm lấy cái ăn thì ngày mai tới đó xếp hàng. Những nạn dân nghe vậy đa số đồng ý, tính ăn hết bữa hôm nay, rồi lên đường tới chỗ đất hoang kia cho sớm. Có điều lúc này trong đám đông lại vang lên những tiếng nói không hài hòa, đám người do Vương Ngông phải tới thấy chuyện Đường gia sắp thành, sợ trở về bị phạt, đánh liều lớn tiếng phá hoại. Chấm đã, mọi người ngàn vạn lần đừng mắc lửa, lão già đó nói không chừng là gia nô Đường gia, bọn chúng thương lượng với nhau trước để lừa mọi người đi làm không công đấy. Đúng vậy, mấy ngày trước chính mắt ta thấy lão già đó cùng người Đường gia nói chuyện thân thiết, bọn chúng là cùng một bọn. 4. Hôm nay hết rồi đó. Chương 229, Thiên. Đường Kính Chi cười nhạt, chuyện đã tới lúc này đám người Vương Ngông không xoay chuyển được gì nữa, vì chỉ cần Đường gia công bố chuyện này ra không bị bài xích thái quá dẫn tới hỗn loạn bất mãn là thành công. Người nào còn nghi hoặc thì ngày mai sẽ chứng minh tất cả, tin rằng nạn dân không tới mức ăn hết bữa cơm hôm nay là bỏ đi hết. Nên y ung dung muốn những kẻ này lộ diện hết để về sau âm thầm theo dõi tiện ứng phó, đám tôm tép này không cần xử lý làm gì, nếu không Vương Ngông lại phái những tên khác tới lại mất công tìm chúng lần nữa, nên quay sang thì thầm căn dặn Ngọc Nhi. Ngươi đánh rắm, lão đây nói lời ngay, làm việc thẳng, không thèm làm chuyện vô lương tâm như các ngươi. Không ngờ ông già bị vu vạ đã chịu không nổi. Cả đời ông ta chưa làm chuyện gì xấu, lần đầu tiên bị dịa dói, tức tới nghẹn lời. Người con trai thấy cha kích động run rẩy, vội bế ông xuống xe, vỗ lưng cho cha, không ngờ mấy kẻ kia thấy thế được thể làm già. Có gan đừng chạy, có phải là trột dạ rồi không? Đúng thế, giỏi thì đứng ra đây đối chất, cầu nô tài của Đường gia. Bị mấy kẻ đó khích bác suối bậy, nạn dân đứng ngây ra đó, không biết nên nghe ai, bắt đầu có tiếng xì xào. Câm mồm. Đường Kính Chi phẫn nộ quát lớn. Thấy vị gia chủ luôn nho nhã đột nhiên nổi giận thì im thít. Kẻ nào vừa lên tiếng đi ra đây nói chuyện, đừng núp sau lưng người khác làm trò ném đá giấu tay đâu phải anh hùng hào hán. Ra đây cho ta xem các ngươi thực sự là nạn dân, hay là tay chân kẻ nào có lòng dạ bất lương muốn phá hoại khiến nạn dân chết đói. Các ngươi có ý định gì, phải chăng muốn làm Minh Hà ta hỗn loạn để thừa cơ tạo phản. Đám phản nghịch ra đây. Hộ vệ Đường gia đồng loạt lên tiếng trợ uy cho chủ tử. Ra đây. Ra đây. Bọn tay chân của Vương Ngông nào dám thò đầu ra, bọn chúng đều là người ở vùng này, trong nhà có già có trẻ, Đường gia không làm gì được Vương đại nhân, chứ đối phó với hạng tôm tép như bọn chúng như đối phó với con kiến, tấm gương tám tên thổ phỉ gây chuyện bị Đường gia giết chết còn sờ sờ ra đó. Có điều chúng chưa chịu thua, âm thầm tính kế suối bảy nạn dân chống lại Đường gia. A-di-đà-phật, thiện hai, vô lượng đạo tôn. Đột nhiên đằng sau nạn dân có tiếng niệm Phật hiệu và đạo danh, do người quá đông, lại cách xa. Đường Kính Chi chỉ nhìn thấy có người đang đi về phía bên này, còn nạn dân tự giác nhường đường ai ấy mặt mày vô cùng thành kính, miệng cũng khẽ lẩm nhẩm đọc theo. Đợi đoàn người kia tới gần, Đường Kính Chi mới phát hiện ra là một đám hòa thượng chọc đầu và đạo sĩ tay cầm phất trần, nhưng trừ một tăng một đạo đi đầu, những người còn lại tuổi đều chừng 20, có lẽ vì quanh năm niệm kinh tu đao, ăn chay nhiều vẻ mặt khắc khổ chất phác, hai mắt nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Nhìn hòa thượng và đạo sĩ, Đường Kính Chi bất giác nhớ tới Thiên Niên Đạo Tiên và Bách Niên Phật Đà, thầm thấy lạ, Phật Đạo hai nhà vốn xung đột vậy mà mấy người này không những xây chùa cạnh nhau mà xuất hành cũng cùng nhau. Ý gì nghe nói sư và đạo sĩ hai nơi này, cực kỳ ít khi xuống núi, càng tuyệt đối không có chuyện đi tuyên truyền tín niệm của mình, chỉ chuyên tâm khổ tu, bởi thế ngay cả thời đại vị đại đế có danh xưng ác ma kia trừ Phật diệt đạo mà một chùa một đạo quán này vẫn đứng sướng sướng. A-di-đà Phật, dám hỏi thí chủ có phải là Đường Kính Chi, Đường thí chủ? Đại hòa thượng đi đầu tuổi ước chừng 50, để râu dài nửa xích, đầu có 8 chấm hương, mặc tăng bào màu xám đã giặt tới bạc trắng, nhưng rất sạch sẽ, chân đi giày cỏ, tới thẳng trước mặt Đường Kính Chi chắp tay hỏi. Thấy vị hòa thượng đối diện có vài phần phong phạm cao tăng đắc đạo, Đường Kính Chi không dám chậm trễ, vội nhảy từ trên xe xuống đáp lễ. Đúng thế, tại hạ là Đường Kính Chi. Vô lượng đạo tôn, nếu Đường thì chủ ở đây, xin nhận thư đích thân tử vân đạo trưởng của tệ quán quán chủ viết. Một vị đạo sĩ mặt trắng trẻo không dâu tuổi chừng 30 đi tới, người này đi song song với vị hòa thượng, ăn mặc đơn giản, mép đạo bào có mấy mảnh vá, tay cầm phất trần, tóc đen vấn cao, dùng một cái châm gỗ xuyên qua, thay áo với Đường Kính Chi thì trông còn phong lưu tiêu sái hơn vài phần. A-di-đà Phật. Xin thí chủ nhận lấy cả thư của phương trượng hư phụ, chủ trì tệ tự. vị hòa thượng kia cũng đi tới lấy từ trong ống tay háo ra một phong thư giấy tuyên thành màu trắng đưa cho Đường Kính Chi. Không ngờ hai vị đạo tiên Phật đã nổi danh khắp thiên hạ lại cùng gửi thư cho mình vào lúc này, còn nhớ trước kia ý ốm bệnh, Đường Lao Thái Quân không tiếc tiền bạc mời hai vị này xuống xem số cầu phúc cho ý nhưng bị từ chối khéo léo, giờ cùng gửi thư cho mình là sao? Đường thí chủ, tệ quán chủ tệ tự có dặn, mời thì chủ nhận thư xong lập tức mở ra. Một tăng một đạo giao thư vào tay Đường Kính Chi rồi lùi một bước nói. Hả? Mở ngay bây giờ. Đường Kính Chi nghe vậy càng lấy làm lạ, hoang mang mở thư của Tử Vân đạo trưởng trước, hai chữ lớn lọt vào mắt ý điề, vội mở luôn thư của Hư Phủ Phương Trượng, không ngờ cũng là hai chữ tương tự. Thiện. Chẳng hiểu sao hai chữ này đập vào mắt Đường Kính Chi dùng mình, tưởng chừng có hai cặp mắt ở hư không nhìn thấu qua ý điề, mang theo sức mạnh thần bí làm y khiếp sợ. Hai tờ giấy này rất lớn, nói chính xác giống hai cuộn giấy hơn, vì tuy đặt trong phong thư, mỗi đầu tờ giấy đều dán vào khúc gỗ nhỏ như cái đũa. Đường Kính Chi vô thức giơ hai tờ giấy lên so với nhau, một bút lực mạnh mẽ như muốn xuyên thủng giấy, một mềm mại như chỉ dán hờ bên trên, nhưng đầu rất rõ ràng. Gió nhẹ thổi qua làm hai tờ giấy lay động, nạn dân gần đó cũng có người biết chữ, hai chữ đơn giản nên nhìn đằng sau vẫn thấy rõ, liền lẩm nhẩm đọc ra. Thế là một truyền 10, 10 truyền 100, truyền từ hàng đầu tới tận cuối cùng, mấy vạn người tụ vào một chỗ, cùng lẩm nhẩm hai chữ đại thiện, ù ù như đàn ong vỗ cánh. Án. Ma. Ni. Bắt. Minh. Hồng. Vị tăng nhân đi đầu đột nhiên chắp tay lại, người ngả về phía trước niệm Phật Kinh, các đệ tử đằng sau cũng lập tức nhắm mắt lại đọc theo, mấy hòa thượng cuối cùng tuổi nhỏ gõ cá gỗ màu tím trong tay, vang lên những tiếng cộc, cộc, cộc. Vô lượng đạo tôn. Đồng thời các đạo sĩ cũng bắt đầu đọc kinh văn của đạo gia. Lục tự chân ngôn của Phật gia, cùng đạo kinh của đạo gia đan xen vào nhau đánh tới tiếng ong kêu ù ù kia, giống như một tảng đá rơi vào ao nước, tạo nên từng vòng sóng rung động lan tỏa bốn xung quanh. Lạ một điều là cả hai nhà Phật đạo, kinh ngữ khác nhau nghe qua có phần hỗn loạn, nhưng từng chữ lọt vào tai mọi người không lẫn lộn chút nào. Nạn dân gần đó nghe thấy trước tiên, lập tức im tiếng, sau đó đổi sang khuôn mặt thành kính, quỳ gối xuống bái lạy phía hòa thượng đạo sĩ. Thời đó con người ta cực kỳ mê tin, tin vào thần linh ma quỷ, trong đó hương chúng của đạo giáo Phật giáo nhiều nhất. Người đằng sau cũng dần dần nghe thấy tiếng đọc kinh, từng câu chân ngôn Phật đạo truyền vào trong tai như có dòng thác đổ từ trên đầu xuống, vì thế cũng vội quỳ bái lạy. Đường Kính Chi đứng trước mặt hai đoàn người Phật đạo, tận mắt nhìn thấy mấy vạn người quỳ gối hạ mình lẩm nhẩm đọc kinh cầu phúc, mặc dù y là kẻ không tin quỷ thần nhất nhưng cũng bị cảnh tượng hoành tráng này làm chấn động. Thời khắc đó những bách tính trần tục kia như thoát khỏi trần thế phù hoa, chỉ biết quỳ bái trước sức mạnh vô biên, ai nấy mặt mày trang trọng thành kính, tâm linh cũng được kinh ngữ gột rửa sạch sẽ, vô cùng thuần khiết. Chương 230, sơ suất rồi. Thí chủ từ bi là phúc của bách tính. Niệm kinh hồi lâu, vị hòa thượng trung niên kia đột nhiên hướng về phía Đường Kính Chi khom lưng thi lễ, tất cả đạo sĩ hòa thượng khác cũng vái theo, nói một câu tương tự. Sự chú ý của nạn dân đều tập trung ở phía này. Cho nên đều nghe thấy lời bình của hòa thượng và đạo sĩ dành cho Đường Kính Chi, một bộ phận nạn dân là bách tính Lưu Châu nghe thế cũng dập đầu bái tạ, những người khác liền học theo. Mặc dù chỉ phương Bắc xảy ra nạn châu chấu, nhưng do giá cả lương thực tăng lên vùng vụt, một bộ phận bách tính nghèo khổ của Lưu Châu không có ruộng đất cũng không còn đường sống, trà trộn vào trong nạn dân, những người này tất nhiên là sùng tín Thiên Niên Đạo Tiên và Bách Niên Phật Đà nhất, hiện thấy hai vị thần tiên đều nói Đường Kính Chi tâm thiện thì không còn chút nghi ngờ nào nữa. Đây khác gì thần tiên chỉ dẫn, bọn họ tất nhiên tuân lệnh mà làm. Những hòa thượng đạo sĩ kia thấy mục đích đã đạt, niệm câu Phật hiệu đạo hiệu, rồi xoay người bỏ đi, Đường Kính Chi vẫn cứ ngơ ngơ ra hồi lâu chẳng lẽ hai vị đạo tiên Phật đàn này thực sự giống như lời đồn, có thể tính được chuyện xảy ra trong tương lai. Nếu không vì sao lại cho môn hạ xuống núi trợ lực đúng lúc như vậy. Trong lúc y đang trầm tư thì đám hòa thượng đạo sĩ kia đã đi rất xa, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này địa vị Đường gia trong lòng nạn dân đã hoàn toàn khác trước rồi, có một tráng hán hô lên. Đường nhị gia, mảnh đất hoang đó ở đâu, ngài có thể cho người dẫn đường không? Phải rồi, ngày mai đã khởi công, hôm nay chúng tôi phải đến trước để tìm chỗ che mưa tránh gió nữa. Còn cần nghỉ ngơi nữa, nếu không mai mới tới đi bộ xa như thế mệt mỏi thì lỡ mất một ngày rồi. Đám đông ào ào hưởng ứng, tỏ ra nhiệt tình hơn cả, mấy tên thủ hạ của Vương Ngông mặc dù ra sức nói ngược lại, nhưng bị nhấn chìm trong biển người. Không gây ra được sóng gió gì. Nghe tiếng náo động này, Đường Kính Chi mới từ trong trầm tư tỉnh lại, gạt bỏ chuyện thần thiên quỷ quái đi, quay lại thế tục, thầm mắng bản thân hồ đồ, nơi đó là vùng đất hoang, căn bản chẳng có cái gì, cứ thế kéo mấy vạn người tới, buổi tối bọn họ ngủ ở đâu? Sơ suất, mình quá sơ suất rồi. Giơ tay bảo nạn dân im lặng, Đường Kính Chi nói. đợi lát nữa linh cơm xong, mọi người ăn no rồi, ta sẽ bảo hạ nhân Đường phủ dẫn mọi người đi, hôm nay tới sớm cũng tốt, chuẩn bị trước còn tìm chỗ ngủ nghỉ. Nói xong y nhảy xuống xe, bảo hạ nhân bắt đầu phát thức ăn. Được hộ vệ giúp chen ra khỏi đám đông, Đường Kính Chi liền nói. Ngọc Nhi, chúng ta đi tìm Trương gia, sau đó rời thành tới mảnh đất hoang đó xem xét. Ngọc Nhi gật đầu, chân không ngừng bước. Nơi đó cây cối thưa thớt, ngay cả gió đêm còn chẳng ngăn nổi, nạn dân ngủ đêm ở đó, chỉ e nhiễm sương gió sinh bệnh. Ta cũng đang lo thối rồi đây, cho nên mới định tới chỗ Trương gia xem có thể chặt cây cối dự phòng, hay có cách ứng phó nào khác không. Đường Kính Chi suy nghĩ rồi nói. Khai hoang tất nhiên là không thể thiếu quy hoạch chỗ ở cho người khai hoang, hẳn Trương gia khi làm bản đồ đã tìm được nơi thích hợp, đợi nạn dân ăn sáng xong tới đó bảo bọn họ chặt cây dựng nhà tạm. Chuyện khẩn cấp, Đường Kính Chi và đi vừa bảo hộ vệ về phủ lấy ngựa, sau đó hẹn chỗ gặp nhau. Trương gia mấy ngày trước đã lôi kéo được toàn bộ thủ hạ cũ tới, những người này đều rất tín phục hắn, hơn nữa Đường gia trả bọn họ lương cao, chẳng có lý gì lại từ chối. Làm xong việc này, Trương gia suốt ngày ở trong nhà nghiên cứu bản đồ, cố chẳng sửa sang lại cho hoàn mỹ. Hôm nay Trương gia cũng ở nhà nghiên cứu bản đồ, đột nhiên nghe tiếng Đường Kính Chi gọi cửa, liền bỏ hết công việc đó, chạy ra khỏi phòng, từ rất xa đã cười nói. Đường công tử, mời vào, mau mau vào đi. Hai bên thân quen rồi, không nhất thiết cần nô buộc già truyền lời nữa, Đường Kính Chi đẩy cửa đi vào, hỏi thăm. Trương tiên sinh gầy đây có khỏe không? Lương thực trong nhà chuẩn bị trước rồi chứ? Đều chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, ít nhất cũng có thể ăn tới mùa thu hoạch năm sau. Trương gia dẫn Đường Kính Chi vào nhà ngồi, hỏi. Gần đây Đường gia bận chẩn tế nạn dân, Đường công tử hẳn là rất mệt. Đúng là hơi bận một chút, may mà trong phủ nhiều người cho nên cũng không mệt. Nói tới nạn dân, Trương gia chua xót than. Ông trời đúng là mù mắt mà, phương Bắc đã chiến loạn liên miên bách tính lầm than cơ cực lắm rồi vậy mà còn giáng xuống đại họa bậc này. Có điều may là còn người nhân nghĩa như Đường gia lấy lương thực trong nhà chẩn tế nạn dân, Trương mộ xem đồ ăn Đường gia phát rồi, rất tốt. Việc làm của Đường gia là đại thiện. Trương tiên sinh quá khen, kỳ thực Đường gia chỉ tận lực làm việc trong khả năng thôi. Đường Kính Chi khách khí đáp, rồi tự động lấy ấm trà rót cho mình một chén, vừa rồi nói ở cổng thành một thôi một hồi, cổ họng y sắp buốc khói rồi. Trương gia tính tình cương chính, không thích khen ngợi người khác, hắn không khen thì thôi, khen rồi là thực lòng thực ý. Mấy ngày qua Trương gia ngóng chờ tin tức Đường Kính Chi, hỏi thẳng luôn. Đường công tử, chuyện khai hoang đã được quyết định chưa? Mấy ngày qua Trương Mộ ở nhà đợi đến sốt ruột. Ừm, được quyết định rồi. Trương gia vốn định thúc giục Đường Kính Chi một phen, không ngờ lần này lại có câu trả lời khẳng định, hỏi vội. Vậy khi nào bắt đầu? Đường Kính Chi cầm chén trà lên uống ngực một hơi hết sạch, lau nước trà bên mép, cười nói. Mai, ngày mai là có thể khởi công rồi. Cái gì? Ngày mai. Trương gia như bị kim đâm vào mông, tức thì đứng bật dậy, hỏi. Vậy người đâu? Người an bài ở đâu rồi? Chẳng phải vừa rồi Trương tiên sinh đã nói tới đấy thôi. Đường Kính Chi thong thả đặt chén trà xuống, cười tủm tỉm nói. Trương gia ngớ người, nhớ lại lời mình nói mới bừng tỉnh, thình lình vỗ mạnh xuống bàn. Nạn dân, không ngờ công tử muốn lợi dụng nạn dân đi khai hoang. Đường Kính Chi chỉ cười không nói, rót thêm chén trà nữa, có điều y không uống nhanh như lần trước, mà cầm chén trà lên nhấp tùng một. Phụ. Trương gia đi vài vòng trong phòng mới thở ra một hơi thật dài, nạn dân ở Lạc Thành gần chục vạn, thế là đủ dùng. Yên ổn rồi, từ hôm nay trở đi, lý tưởng được thực hiện, ông ta có thể ngủ một giấc thật yên ổn rồi. Cho dù sau khi khởi công rồi sẽ rất bận rộn, nhưng ông ta có thể yên tâm ngủ một giấc say sưa. Tới trước mặt Đường Kính Chi, Trương gia chắp tay khâm phục nói. Đường công tử không thẹn là gia chủ Đường gia Lạc Thành, Trương mỗ phục rồi. Đường Kính Chi đỡ Trương gia dậy. Trương tiên sinh không cần như thế, hôm nay ta tới tìm tiên sinh trừ nói ngày khởi công ra, còn muốn mời tiên sinh tới chỗ đất hoang xem một chút. Không vấn đề, đừng nói chỉ là xem xét, cho dù từ hôm nay bảo Trương mỗ ngày ngày ngủ ở đó thì cũng tuyệt không có lời nào oán trách. Trương gia cười sang sảng, rồi định kéo Đường Kính Chi đi ngay. Khoan, khoan, Trương tiên sinh chớ vội. Đường Kính Chi trở tay kéo Trương gia lại. Lần trước Lâm mỗ bảo tiên sinh muốn tiên sinh và mấy vị cấp dưới đưa cả người nhà tới vùng đất hoang bên kia, tiên sinh đã trao đổi với họ chưa? Trao đổi rồi, sao vậy? Chẳng lẽ hôm nay đã dẫn người nhà đi luôn? Đường Kính Chi ấn Trương gia ngồi xuống ghế, thận trọng nói. Trương tiên sinh, chuyện tới lúc này rồi tại hạ không giấu nữa, gần đây Đường gia và thành thủ Vương Ngông có va chạm không vui, cho nên tại hạ lo hắn không làm gì được Đường gia, nhưng lại lấy các vị gia khai đao, nhằm phá hỏng chuyện của Đường gia. Chương 231, Nan Đề. Nghe Đường Kính Chi giải thích, Trương gia giật mình kinh hãi, gần đây ông ta ít ra ngoài, cho nên không biết tin này, hắn cũng tiếp xúc với Vương Mông vài lần, nghe đồng liêu bằng hưu đánh giá, kẻ này âm hiểm tàn độc, nhưng lại vô dụng ngu si, nếu chẳng phải bên trên có chỗ dựa lớn thì sớm bị người ta đẩy đi rồi. Nếu như Vương Mông đúng là kẻ như lời bằng hưu hắn nói thì lo lắng của Đường Kính Chi là điều cần thiết. Ừm, Đường công tử nói phải, đợi bên phía mảnh đất hoang thu dọn thỏa đáng, Trương Mỗ lập tức đem cả nhà sang đó, gồm nhà nhạc trưởng nữa, còn những người khác thì công tử không cần lo, Trương Mỗ tự có cách thuyết phục bọn họ. Trương tiên sinh thuyết phục được thì tốt quá, có điều nếu họ không thông, tiên sinh có thể truyền đạt một câu của tại hạ, nếu bọn họ chịu đưa cả nhà chuyển ra đó, tại Hờ Di đảm bảo cho họ định cư lâu dài, bao gồm cho bọn họ thuê ruộng cày cấy. Mấy người đó chỉ là công sai trong phủ quan, nhà cũng chẳng dư giả gì, nói cho cùng cũng chỉ là bách tính bình dân, nếu có ruộng tốt cày cấy là chuyện mừng lớn. Trương gia vẫn còn nhớ ban đầu Đường Kính Chi hứa, nếu khai hoang thành công, có thể miễn 3 năm tiền tô, chuyện tốt cỡ này đúng là hiếm có, liền gật đầu ngay. Được, Trương Mỗ sẽ dùng điều kiện này để bọn họ chuyển nhà. Hai người ngồi xuống bàn bạc thêm, đợi Đường Kính Chi uống hết chén trà rồi mới rời đi. Rẽ trái quẹo phải qua được khu dân cư chẳng khác gì mê cung, tới được phố lớn liền thấy hộ vệ Đường gia đã dẫn mấy con ngựa cao lớn đợi sẵn. Con tuấn mã màu đen cũng trong số đó, vừa thấy Ngọc Nhi là không chịu ngoan ngoãn nữa, đầu lắc loạn lên, mũi phun phì phì, muốn thoát khỏi sự khống chế của hộ vệ. Hộ vệ kia biết nó là thần câu có linh tính, nên buông tay ra cho nó tự do. Con tuấn mã này bốn chân to khỏe, cơ bắp chắc nịch đầy sức mạnh, lưng lắp yên ngựa màu đỏ sẫm, vừa được buông tay là quay đầy hí dài chạy đi, tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Ngọc Nhi nhìn thấy nó thì cũng vui lắm, từ sau khi thu phục được nó, coi nó thành ngựa riêng của mình luôn, nàng thích cảm giác cơi trên lưng nó phóng như bay trên đồng hoang. Đợi nó tới gần nàng giật dây cương, nhẹ nhàng như chim én nhảy lên mình nó. Vì con ngựa đen giờ không nể mặt Đường Kính Chi nữa, chỉ phun mũi về phía y một cái, là tung vó chạy về phía cổng thành. Ngọc Nhi thấy đường đông người, dìm dây cương khống chế tốc độ, tránh làm bị thương tới người đi đường. Đồ háo sắc có mới nối cũ. Đường Kính Chi lẩm bẩm rồi nhận lấy con ngựa trắng do hộ vệ dắt tới. Rơi khỏi cổng thành, cả đoàn hơn 10 người của Đường Kính Chi liền nối dây cương, cho tuấn mã phía dưới thỏa sức tung vó, đuôi đất mù mịt. Con tuấn mã màu đen sức lực hiển nhiên hơn ngựa thường quá nhiều, chỉ thấy người ngựa như làn khói đen lao đi, bỏ lại mọi người rất xa, thi thoảng lại quay đầu ngựa chạy ngang với đám Đường Kính Chi. Nhìn Ngọc Nhi con tuấn mã màu đen chạy đi chạy về mấy lượt ánh mắt rực sáng phấn khích, Đường Kính Chi phải thừa nhận con ngựa này sinh ra dành cho nàng. Ngọc Nhi ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, hoàn toàn không cần dùng roi cũng không ước thúc gì con tuấn mã, cả hai có vẻ đều thích loại cảm giác tự do tự tại phóng đi như điện chớp này. Ước chừng nửa canh giờ sau, mọi người cuối cùng cũng tới đích, hiện giờ gân cốt Đường Kính Chi đã cường tráng hơn nhiều rồi, nhưng cưỡi ngựa sóc này lâu như thế vẫn thiếu chút nữa xương khớp cũng rời ra, cái vụ cưỡi ngựa này nói thật ý không tìm đâu ra chút khoái cảm như Ngọc Nhi. Vừa mới nơi Đường Kính Chi cố nhịn bắp đùi tê tê, nhảy từ lưng ngựa xuống. Cưỡi ngựa mà thể chất kém có khi ngồi trên yên ngựa chẳng bao lâu là ngã xuống, ngoài ra còn có một cái khổ nữa là phải dùng hai bên đùi kẹp vào yên ngựa để khống chế cơ thể thăng bằng, nhưng ngựa chạy lâu như thế, đùi thì thịt non cứ ma sát với yên ngựa, nhẹ thì rát như lửa đốt, nặng thậm chí sức ra chảy máu. Xuống ngựa rồi hai chân Đường Kính Chi khẽ run rẩy, Ngọc Nhi thấy vậy tung mình rời lưng ngựa, động tác lưu loát nhẹ nhàng, chân chạm đất như có đệm đồng, chẳng hề phát ra tiếng động. Khẽ vỗ nhẹ cổ con ngựa, ý bảo nó tự do tìm cỏ mà ăn, Ngọc Nhi đi tới đỡ cánh tay Đường Kính Chi, y quay đầu sang cười cảm kích với nàng, thấy Trương gia vừa xuống ngựa, dáng vẻ có phần chịu không thấu tìm được người đồng bệnh tương lân, lòng mới cảm thấy có chút an ủi. Trương tiên sinh, tấm bản đồ kia đã tính kỹ sau này xây dựng nhà dân ở đâu chưa? Trương gia lần đầu tiên liếc nhìn Ngọc Nhi một cái, rồi cười khổ, hiển nhiên có cùng tâm sự giống Đường Kính Chi, cố nhịn đau trả lời. Nếu như Đường gia khai phát hết mảnh đất này, ít nhất phải thuê 5-6 nghìn người trồng tấy, cho nên Trương Mộ tính quy hoạch chừng 10 chỗ xây nhà, mỗi chỗ diện tích không lớn lắm. Ồ, có quy hoạch thì tốt rồi, trưa nay hẳn có nạn dân tới đây, khi đó chỉ chỗ cho bọn họ, để bọn họ tự dựng phòng ốc. Ừm, cũng có thể giữ lại những người trước kia làm nghề mộc, để họ thống nhất kiến tạo. Đường Kính Chi nghĩ một lúc rồi nói. Ý sau của Đường công tử rất tốt, nếu như có thể chọn ra những người chuyên môn xây nhà, có thể xây nhà chắc chắn lại đẹp. Sau này cũng vẫn dùng được chứ không phải chỉ để dùng tạm thời. Lại không ảnh hưởng tới thi công công trình, chứ lợi bọn họ khai hoang xong rồi mới tự về làm nhà thì mệt nhoài rồi, tới khi đó cái nào cũng giang dở cả. Vậy cứ làm như thế. Đường Kính Chi vừa định bảo Trương gia lấy bản đồ ra xem thì đột nhiên nghĩ tới một khó khăn, mày níu chặt lại. Dựa theo diện tích mà tính toán thì mảnh đất hoang này về sau giao cho 5-6 nghìn người trồng trọt là đủ rồi, nếu như mỗi nhà 4 người, mỗi hộ có 2 sức lao động chủ yếu. Như thế cũng chỉ có thể dung nạp 1 vạn người. nếu như xây dựng nhà theo kế hoạch đó, cũng chỉ cần xây dựng chừng 3.000 căn nhà, nếu xây cho 10 vạn người, đợi thiên tai qua đi, nhà thừa sẽ trở nên vô dụng. Hơn nữa nếu xây quá nhiều còn lãng phí diện tích đất canh tác. Nạn dân vẫn đang đổ tới từ phương Bắc, theo quy hoạch cũ thì rõ ràng không đủ dùng. Vậy phải làm sao? Đường Kính Chi nói ra vấn đề này, Trương Gia cũng khó nghĩ, trầm tư rất lâu mới nói. Hay là để bọn họ mấy nhà chen vào cùng một nhà? Lắc đầu, Đường Kính Chi phủ quyết ngay, nam nữ tị hiệm, làm sao để mấy hộ chen chúc với nhau được? Dù là bất đắc dĩ, bỏ nhà chạy nạn bên ngoài cũng đành chấp nhận thôi, nhưng Đường Gia đã quản thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Nếu không chẳng bao lâu thế nào cũng sẽ ra chuyện. Cổ ngữ có câu, hồng nhan họa thủy, nếu mấy hộ nam nữ cùng ở một nhà, lúc ngủ, lúc dậy, còn lúc thay y phục, có quá nhiều điều bất tiện, mà có phải ai cũng hiền lành cả đâu, người khó tính, người nóng tính, không khéo nảy sinh cãi vã, nặng hơn thì biểu diễn võ nghệ tại chỗ. Trương tiên sinh, trừ mấy chỗ đã quy hoạch đó ra, còn chỗ nào địa thế bằng phẳng lại không thể cày cấy không? Đường Kính Chi suy nghĩ hồi lâu, thấy dù phải xây thêm nhà cũng phải để nạn dân có chỗ nghỉ ngơi thoải mái một chút. Có thì có, nhưng mà nơi này cây cối thưa thớt, nếu gia tăng số lượng nhà, phải đi xa để chặt gỗ, như vậy có quá tốn sức lao động không? Trương gia hỏi lại. Đường Kính Chi khoát tay. Không sao cả, cùng lắm khi nạn dân đi rồi, phòng ốc dư dùng làm kho lúa, sắp tới mùa đông, phải để nạn dân có nơi ở đàng hoàng, nếu không dễ nhiễm lạnh bị bệnh. Trương gia thấy Đường Kính Chi đã quyết, và lại chuyện này có lợi cho nạn dân, nên không ý kiến gì nữa. Chương 232, mặt dày, phóng đãng, không biết thẹn. Tiếp đó Đường Kính Chi bảo Trương gia dẫn tới từng chỗ quy hoạch xây nhà ở xem qua, mấy khu đầu không có gì, nhưng đến chỗ thứ 6, Đường Kính Chi thấy không ổn, nhìn bốn xung quanh nói. Trương tiên sinh, địa thế nơi này hình như thấp quá thì phải. Ừm, đúng là hơi thấp, nhưng mà chỗ đất cao bên cạnh chất lượng đất rất tốt, khai thác ra sẽ là ruộng thượng hạng, còn bên này đi lên chút là đồi núi, trừ diện mặt đất gò ghề, chất đất lại kém, là đất cát, bị nước mưa sói mòn nhiều sẽ sụp sống. Trương gia chỉ quanh giải thích. Thuận theo tay Trương gia, Đường Kính Chi quan sát kỹ, lắc đầu nói. Lạc Thành mưa nhiều, đúng là không tiện xây nhà trên đất cát, nhưng mà lấy nơi này làm móng nhà cũng không được, tiên sinh nhìn kìa, bên này có dấu vết đọng nước, nếu như năm sau kênh đào hoàn thành, nước chảy vào lại gặp mưa lớn, rất dễ bị nhấn chìm. Tới khi đó phòng ốc bị hủy là chuyện nhỏ, nếu người dân không rút kịp bị cuốn vào nước lũ thì thảm. Trương gia thấy Đường Kính Chi coi trọng an nguy bách tính hơn lợi ích thì lòng càng tán thưởng, tiếp lời. Đường công tử, thực ra Trương Mô và các thuộc hạ đã đo đạc cẩn thận lắm rồi, dù có bị một trận bão thì nước cũng không ngập tới đây đâu. Chẳng lẽ gần đây không còn mảnh đất nào thích hợp nữa sao? Đường Kính Chi vẫn không đồng ý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chẳng may xảy ra chuyện khác gì bản thân mình giết họ. Trương gia còn muốn khuyên, nhưng Đường Kính Chi nói trước. Vậy thì xây nhà ở chỗ mảnh đất tốt này đi, diện tích nơi này lớn như thế, lấy đi một chỗ đất tốt cũng như sợi lồng trâu thôi, không đáng kể lắm. Vừa nói vừa ngồi xuống lấy tay bới đất, phát hiện chất đất không tệ. Trương gia nghe vậy nghĩ Đường Kính Chi quá cẩn thận, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, lấy giấy bút ra, đánh dấu sửa chữa. Bọn họ đi xem hết những chỗ dùng để xây nhà, vừa xem xét vừa trao đổi ý kiến thì đã gần trưa, lúc này thấy phía Lạc Thành có đoàn người đi tới như đám mây đen lớn, nhìn xa xa ước chừng phải tới 2-3 vạn người. Nạn dân đã tới rồi, chúng ta mau tới xem sao. Đường Kính Chi hưng phấn nhận lấy dây cương con ngựa trắng, nhảy lên thúc ngựa chạy nhanh. Ngọc Nhi thấy vậy hút sáo gọi con ngựa đen tới, nàng không đứng tại chỗ mà cũng chạy về phía nó, lúc gặp nhau, nhẹ nhàng một tay ấn cổ ngựa, lộn một vòng tuyệt đẹp, hạ mình lên yên ngựa, đùi kẹp mạnh bụng ngựa, thúc nó đuổi theo. Người các đông càng dễ xảy ra chuyện, Ngọc Nhi từng hành tẩu giang hồ, không lúc nào buông lòng cảnh giác. Trương gia và các hộ vệ Đường gia thấy động tác lên ngựa Ngọc Nhi lưu loát như nước chảy mây trôi, đều lộ vẻ tán thưởng, tiếp đó cũng nối nhau lên ngựa phi về phía đám đông. Dẫn đầu đám nạn dân là mấy hộ vệ Đường gia, mấy người đó đã từng theo Đường Kính Chi và Trương gia tới đây nên biết đường, trong đó có một người cưỡi ngựa đê giữa là Bàng Lộc. Nhị gia, thời gian không còn sớm nữa, hẳn người đói bụng rồi. Nhị mãi mãi thấy lão nô rời phủ làm việc, liền bảo lão nô mang theo mấy món ăn, đều là do chính tay nhị mãi mãi làm. Bàng Lộc thấy chủ tử tới, vội vàng xuống ngựa, lấy hộp thức ăn từ trong tay hộ vệ bên cạnh đưa tới. Đường Kính Chi nghe thức ăn là do Lâm Úc Hương bảo Bàng Lộc mang tới, cười toét miệng, lòng cũng sướng rơn, tiểu thê cuối cùng cũng để mình ở trong lòng rồi, ý thuận tay nhận lấy rồi giao cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi vốn không muốn cầm bất kỳ cái gì của Lâm Úc Hương, nhưng nơi này quá đông người, nàng không thể làm mất mặt nam nhân của mình, đành nghe lời nhận lấy. Ông đem xẻng và xe kéo trong cho nạn dân mang tới đây hết rồi à? Đường Kính Chi nhìn về phía sau, thấy rất nhiều thanh niên kéo xe, trên xe chất đầy sèn sắt, hỏi. Bàng Lộc cũng quay đầu nhìn theo.
Vâng, ngoại từ mấy chục cái còn chưa lắp xong thì Lao Nô cho bọn họ đưa tới đây hết rồi. Tới đó còn bổ sung.
Lao Nô bảo bọn họ mang theo cả rìu chặt gỗ.
Tốt, có những thứ này hôm nay đã có thể khởi công rồi.
Đường Kính Chi thấy Bàng Lộc làm việc chu đáo như thế thì yên tâm hẳn, chuyện làm nhà y mới chợt nhớ ra còn chưa nói với ông, có một trợ thủ kinh nghiệm thế này ở bên lo lắng hộ mình, vậy là mình thoải mái hơn nhiều rồi.
Nhị ra, người tính bắt đầu từ đâu trước?
Bàng Lộc sợ chủ tử bị mệt, nên tiếp theo tính để Đường Kính Chi ngồi chỉ huy, ông làm chân chạy, tuy ông trên 50 nhưng còn khỏe lắm, ít nhất hiện hơn vị chủ tử tuổi thanh niên này.
Đường Kính Chi chỉ mảnh đất cách đó không xa.
Ta định xây nhà ở tại đó. Để nạn dân tối nay còn có chỗ che mưa tránh gió, nếu không chẳng bao lâu nữa mùa đông tới, mọi người đều mắc bệnh cả.
Nhị gia nói rất phải, lão nô sẽ dẫn bọn họ đi chặt cây làm nhà ngay.
Bàng Lộc nói xong gọi thị mặc tới, dẫn một đám nạn dân đi.
Đường Kính Chi hiểu Bàng Lộc trọng điểm bồi dưỡng thị mặc để tương lai kế nhiệm ông, cho nên không để ý thị mặc trái lệnh mình tự ý rời nhà bếp.
Bàng Lộc làm việc lão luyện chỉ huy nạn dân đi làm nhà hắn không thành vấn đề, liền gọi Trương gia sang bên ăn trưa.
Trương gia trước đó được nghe hộp cơm này do đích thân Đường gia nhị nãi nãi làm, vội vàng xua tay, thứ này không phải ai cũng ăn được, vì thế hắn nhận lấy mấy cái bánh bao từ chỗ hộ vệ, rồi chạy theo phía Bàng Lộc.
Xây nhà có quy hoạch diện tích, không có hắn chỉ huy là không được.
Đường Kính Chi lắc đầu cười khổ, xem ra Trương gia đúng như lời đồn đại, là người cuồng công tác.
Ý gì định rủ Ngọc Nhi sang bên thưởng thức cơm chưa chứa đầy tình cảm mà kiểu thê làm cho mình, nhưng không ngờ Ngọc Nhi nhét hộp cơm vào tay ý rồi định bỏ đi.
Đường Kính Chi nhanh tay nắm lấy bàn tay vừa mềm vừa trơn của nàng.
Bên cạnh bao nhiêu người như thế làm mặt Ngọc Nhi tức thì mặt đỏ như đánh phấn, có điều vùng tay một cái, tướng công thư sinh không hề có ý buông ra.
Nàng có ăn không?
Không ăn ta cứ nắm mãi đấy.
Sớm đoán ra Ngọc Nhi và Lâm Úc Hương có mâu thuẫn, cho nên Đường Kính Chi không khuyên nhủ, nếu không với tính quật cường của Ngọc Nhi, hiệu quả chẳng được mấy, cho nên y mặt dày chơi trò vô lại.
Ngươi!
Ngọc Nhi không nghĩ Đường Kính Chi luôn nhã nhặn lịch thiệp lại chơi trò vô lại với mình, nàng dở khóc dở cười, dùng khóe mắt liếc quanh, hộ vệ Đường gia biết ý quay hết mặt đi, nhưng không ít nạn dân tò mò nhìn về phía này, chuyện nam nữ luôn là đề tài muôn thuở khiến người ta chú ý, mấy tiểu cô nương vừa đỏ mặt xấu hổ vừa nhìn không chấp đầy hâm mộ, nàng bực bội dậm chân, cuối cùng không cam lòng chấp thuận.
Hiển nhiên da mặt nàng không dày như của Đường Kính Chi.
Đường Kính Chi mặc kệ Ngọc Nhi trừng mắt nhìn mình, ngược lại còn thích thú. Nàng trước giờ kiên cường lại cũng dậm chân giận dỗi như tiểu nha đầu, cười hăng hắc, càng nắm chặt tay hơn, hết căm đắc ý, kéo nàng về phía một cây đại thụ. Có thể ép Ngọc Nhi phải lộ vẻ thẹn thùng nữ tính, ý thấy rất có cảm giác thành tựu.
Có điều cái điều bộ đáng ghét đó lọt vào mắt Ngọc Nhi tức thì nhận lấy vô số cái lườm với chửi thầm đồ mặt dày, không biết thẹn, hạng phóng đãng.
Chương 233, Vương Ngông nổi giận.
Vương Ngông mặc dù luôn phái người theo sát nhất cử nhất động của Đường gia, nhưng đám thủ hạ đó rõ ràng là hơi lười một chút, bọn chúng đợi truyền đơn của Đường gia phát hết xong, trời đã sáng bảnh rồi mới lề mề kéo tới chỗ Đường gia thí cháo ở thành Nam.
Nghe thấy Đường Kính Chi cổ động nạn dân đi đảo kênh khai hoang, bọn chúng thầm hô không ổn, để lại mấy tên phá hoại, tên chạy nhanh nhất vội vàng về nha môn báo tin.
Vương Ngông dù bất tài, nhưng là kẻ có kỷ luật, mỗi sáng đều dậy rất sớm, hắn đang đọc sách trong thư phòng, nghe thấy hạ nhân nói có công sai tới bẩm báo, nghĩ sớm thế này hẳn là việc gấp. Liền bảo công sai đó tới thẳng thư phòng.
Tên công sai đó chạy rất gấp, vào thư phòng quỳ xuống, nuốt ngụm nước bọt, thở dốc báo.
Đại nhân, không xong rồi, tên nhị công tử của Đường gia đang cổ động nạn dân đi đảo kênh khai hoang gì đó ở chỗ thí cháo.
Vương Ngông vốn định ra vẻ dạy bảo công sai núi Thái Sơn sập xuống cũng không đổi sắc mới là người làm chuyện lớn, nên đặt sách xuống, cầm chén trà lên uống một ngụm, nghe thế phì một phát phun hết trà trong miệng ra, quát hỏi.
Người nói cái gì?
Khai hoang cái gì?
Đào kênh cái gì?
Tên công sai sợ rụt người lại, đầu cúi thấp hơn, không dám nhìn Vương Ngông thêm cái nào nữa, giọng cũng nhỏ hơn.
Tiểu nhân cũng không hiểu lắm, có điều tên nhị công tử Đường gia đó đúng là đang cổ động nạn dân đi khai hoang đào kênh ở ngoài thành, hơn nữa rất có khả năng lấy chuyện không chẩn thai nữa để uy hiếp.
Choang một tiếng, Vương Ngông đập chén trà xuống bàn, đứng bật dậy, tức tối đi lại trong phòng mấy vòng, đột nhiên nhớ ra, nói.
Bất kể là khai hoang hay đào kênh đều phải cần công văn của triều đình mới được. Ngươi lập tức tới nha môn công bộ quản chuân điền và thủy lợi tra rõ cho ta xem có phải Đường gia đã làm xong công văn rồi hay không, nếu chưa làm xong thì thôi, nếu đang làm thì lập tức dừng lại cho ta.
Vậy, nếu Đường gia đã làm xong rồi thì sao ạ?
Tên công sai cẩn thận hỏi thêm một câu.
Cút!
Vương Ngông nổi xung đá một phát làm tên công sai ngã lăn quay, nếu Đường gia đã có công văn, dù hắn là thành thủ chăng nữa,
không tìm được điểm yếu của Đường gia, chỉ đành nhẫn nhịn trơ mắt nhìn. Tên công sai chúng đòn đau, không dám lắm mồm, bỏ dậy rồi có cẳng chạy mất. Để cân bằng lợi ích quốc gia và địa phương, ở địa phương còn thiết lập nha môn lục bộ, phụ trách ba mảng chính công trình, quan binh và thuế má, tương ứng công binh hộ, tùy theo cấp độ hành chính mà thiết lập thêm nha môn tương ứng. Ví dụ như ở huyện thì huyện lệnh thực sự là thổ hoàng đế, trong tay nắm trọn quyền lực, còn lên tới cấp thành thì thiết lập thêm nha môn công bộ, chịu quản lý theo chiều dọc, không phải cấp dưới trực tiếp của quan viên đứng đầu địa phương. Tuy thế Vương Ngông vẫn là quan lớn nhất trong thành, đáng lẽ chuyện mua đất kia về thể diện thì Lưu Bưu vẫn phải báo qua cho Vương Ngông, nhưng Lưu Bưu lại sợ bị chia mất chính tích, nên không báo cho Vương Ngông mà trực tiếp bên lên trên làm công văn, cho nên Vương Ngông không hề hay biết. Tới khi bước chân tên công sai xa dần, Vương Ngông lại chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại trong thư phòng, cái mặt sơn dương cũng dần tối lại, Đường Kính Chi đã trở mặt với mình rồi, nếu như chưa làm xong công văn, làm sao dám ngang nhiên cổ động nạn dân đi làm việc này được. Không thể, tên này không chỉ mồm mép sắc bén, mà đầu óc cũng rất thông minh. Nếu chẳng phải như thế Đường gia sớm đã bị hắn và ân sư thôn tính rồi, mà nhìn tình hình hiện tại thì tựa hồ Đường gia đã ngửi thấy cái gì đó, nếu không Đường Kính Chi đã chẳng công khai trở mặt với mình. Điều này đâu có lợi gì cho Đường gia. Nếu đúng là như thế vậy sau này mình không thể cố kỵ nhiều nữa rồi, dù sao ý tứ của bên trên là mau chóng hạ được Đường gia. Quay trở về bên ghế, hắn chậm chậm ngồi xuống nhắm mắt lại, suy nghĩ hồi lâu thấy càng sớm ra tay với Đường gia càng tốt. Hai mắt đột nhiên mở ra, khẽ vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay vang lên liền thấy một bóng người từ sau bình phong lặng lẽ xuất hiện quỳ một gối xuống đất không nói gì. Lãnh đạm nhìn người áo xanh trước mắt, Vương Ngông nói. Mấy ngày này tiếp tục chuẩn bị kế hoạch lần trước chưa hoàn thành, đợi thời cơ chín muồi là lập tức ra tay. Vâng. Người áo xanh đáp một tiếng rồi loáng cái biến mất khỏi thư phòng. Một lúc sau tên công sai lúc nãy mồ hôi nhễ nhại quay về, mặt rõ ràng nhợt nhạt hơn, quỳ xuống báo. Đại nhân, vị nhị công tử Đường gia đã làm xong công văn rồi ạ, bạc cũng được giao tới tay dư đại nhân dư thụ lang trung công bộ, trên quan văn ghi rõ ràng, mảnh đất hoang đó bán với giá 30 lượng bạc. Chức quan, thượng thư gờ tờ, thị lang gờ tờ. Lang trung gờ tờ, viên ngoại lang. Bút. Mặc dù đã đoán trước rồi nhưng Vương Ngông vẫn không kìm được lửa giận ném chén trà xuống đất, tên công sai không dám né tránh, mặc nước trà và mảnh vụn bắn lên mặt, vì lực quá mạnh, mảnh vỡ cứa mặt hắn mấy vết máu. Vô dụng, con mẹ nó đúng là đồ vô dụng. Hắn giống như cái tên hắn, là thừa thái ăn hại. Tên công sai bị đau nhưng không dám hé răng một lời, càng gập người xuống, đầu cúi sát mặt đất. Vậy dư đại nhân có nói cho ngươi biết Đường gia dùng lý do gì mua mảnh đất hoang đó không? Tên công sai run lẩy bẩy, đáp. Dư đại nhân nói, Đường gia vốn mua mảnh đất đó thả ngựa nuôi trâu. Cút. Vương Ngông giận tái mặt mày tím tái rồi, thả ngựa nuôi trâu có cần bỏ mấy chục lượng bạc ra mua mảnh đất hoang lớn như thế không? Còn về tên lang trung công bộ kia thì khỏi cần phải hỏi nữa, hẳn là Đường gia dùng bạc mua công văn rồi. Tên công sai đứng dậy chạy luôn, được mấy bước thì quay lại. Quỳ xuống báo. Đại nhân, tiểu nhân còn nghe ngóng rõ ràng, công văn do quản sự Chuân Điền Lưu Bưu giúp Đường gia trải chuốt quan hệ để làm. Lưu Bưu à? Vương Ngông thấy quen hay. Vâng ạ, tên Lưu Bưu này trước kia còn từng làm thủ thành đại nhân. Tên công sai đó thấy Vương Ngông không nhớ ra, vội nhắc. Lưu Châu tổng cộng chỉ có 9 vị trí thành thủ, tên công sai vừa nhắc, Vương Ngông liền nhớ ra Lưu Bưu là kẻ nào rồi, cả giận nói. Tên khốn kiếp đó chẳng phải bị biếm thành bình dân rồi hay sao? Còn làm quản sự chuyên điền gì nữa là thế nào? Cái này chắc là bỏ tiền ra mua. Lần này Vương Ngông không đập đồ nữa, vì hắn tìm được thứ chút giận tốt hơn, mặt mày nhanh ngắt nói. Kiếm cái lý do gì đó bắt tên khốn kiếp đó cho ta, tống hắn vào đại lao, tất cả đồ tra tấn trong đại lại đều mang ra chiêu đại hắn một lượn, nhưng nhớ kỹ, không được để hắn chết, kẻ này về sau biết đâu còn hữu dụng. Tên công sai bất giác dùng mình, đáp một tiếng rồi chạy mất, không dám thưa thốt gì lấy lòng nữa. Vậy là mất toi 30 vạn lượng bạc rồi, Vương Ngông càng nghĩ càng sôi máu, hận không thể đích thân vào đại lao tra tấn Lưu Bưu, càng căm hận Đường Kính Chi bỏ ra bằng đấy tiền mua cái mảnh đất hoang xa xôi, bản thân hắn không có chút hứng thú nào với việc khai hoang đào kênh. Cái hắn muốn là bạc và cửa hiệu. Công trình to lớn như vậy, bọn chúng khởi công một cái, hẳn là ân sư đã biết rồi, vậy phải làm sao đây? Nhớ tới vị ân sư trên đầu, Vương Ngông lấy tay dây huyệt thái dương, chuyến này e lại bị chửi mắng nữa. Phải sớm ra tay với Đường gia thôi, ân sư tuổi đã cao, chưa tới 2 năm nữa là rời nhiệm rồi, thời gian eo hẹp, nhất định là không có kiên nhẫn nữa, tới lúc đó không khéo cái vị trí thành thủ của mình chẳng giữ nổi, huống hồ không có ân sư chống lưng, mình muốn đối phó với Đường gia đâu dễ, còn phải cẩn thận bị chúng cắn trả. Mình và ân sư đều ngầm nuốt bạc của Đường gia, đã không có khả năng hòa giải nữa, vậy nhất định phải có một bên tiêu vong. Vương Ngông nghĩ rồi hai mắt lóe hung quang, nắm đấm bóp chặt. Chương 234, xây nhà. Tới dưới bóng cây đại thụ, Đường Kính Chi mới chịu buông tay Ngọc Nhi ra, lúc này mặt Ngọc Nhi đã đỏ dừ ngượng chín người, không dám nhìn Đường Kính Chi nữa, đưa tay nhận hộp thức ăn mở ra. Nắp hộp vừa mở, mùi thức ăn hấp dẫn bay vào mũi hai người. Chỉ thấy hộp thức ăn chia hai tầng trên dưới, đặt 7-8 đĩa thức ăn, có rau có thịt, chẳng những thơm mà màu sắc phối hợp khiến người ta nhìn thôi đã ưa nước miếng. Cho dù Ngọc Nhi chẳng hề có thiện cảm với Lâm Úc Hương nhưng lúc này cũng không thể không bội phục vị nhị mãi mãi này làm thức ăn rất giỏi. Là vợ người, phải biết thêu thùa, hiểu nấu nướng, nhưng mình lại chẳng làm được bất kỳ chuyện nào. Trước kia chí hương cao xa, coi giết tham quan cứu dân nghèo là trách nhiệm của mình, giờ mới nhận ra mình là đồ ngốc, ngay cả một người vợ bình thường cũng thua kém. Đặt nắp hộp thức ăn sang bên, Ngọc Nhi lấy từng đĩa thức ăn xếp lên đó, vì mặt đất quá bẩn, nên nàng không lấy hết ra. Dù sao đã lấy tầng trên rồi, không gây trở ngại cho việc gấp thức ăn tầng dưới nữa. Nhị gia, có thể ăn được rồi. Vừa nói Ngọc Nhi vừa đưa cho Đường Kính Chi một đôi đũa và một cái bánh bao trắng trẻo lại thơm tho. Ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào gốc cây đại thụ, Đường Kính Chi sắn tay háo lên, lúc này mới nhận lấy đũa và bánh bao, cười nói. Ra ngoài làm việc, nàng cũng đừng chú ý nhiều quá, cùng ngồi xuống ăn đi. Vâng. Ngọc Nhi ngồi xuống đối diện với Đường Kính Chi. Trước kia nàng ăn gió nằm sương quen rồi, chẳng thèm chú ý nhiều làm gì, có điều nàng rất hiếu kỳ, tướng công thư sinh là văn nhân, hơn nữa từ nhỏ được chiều chuộng sung sướng, sao lại bỏ đi nghi lễ rườm rà kia ngồi xuống đất ăn uống như một bách tín bình thường. Ngọc Nhi vừa cầm đũa lên thì thấy Đường Kính Chi chăm chú nhìn mình, chẳng hiểu gì cả, tiếp đó mặt lại đỏ ửng. Miệng cười hì hì, Đường Kính Chi vẫn nhìn nàng không chớp, cười rất là tà ác. Đồ mặt dày, chỉ biết bắt nạt người ta. Ngọc Nhi mặt nóng như phát sốt. Lườm Đường Kính Chi một cái, rồi lại nhìn bốn xung quanh, thấy không ai nhìn về phía này mới đưa tay lên bỏ khăn che mặt xuống, muốn ăn cơm tất nhiên không thể che mặt được. Mặc dù trước kia được nhìn dung mạo xinh đẹp của Ngọc Nhi rồi, nhưng khi tấm khăn che mặt kéo xuống, Đường Kính Chi vẫn hít một hơi nín thở. Thấy Ngọc Nhi thẹn thùng trừng mắt nhìn Đường Kính Chi mới thu ánh mắt lại, khấp khởi mừng thầm, Ngọc Nhi không còn lạnh lùng câu ngạo như trước kia nữa, nàng chịu nói nhiều hơn, biểu cảm trên mặt sống động hơn, hẳn không bao lâu nữa nàng có thể tiếp nhận mình. Thời gian ăn cơm tiếp theo đó cứ cắn một miệng bánh bao, gắp một miếng thức ăn Đường Kính Chi lại nhìn khuôn mặt Ngọc Nhi một cái rồi mới ăn. Ngọc Nhi ban đầu thấy Đường Kính Chi liên tục liếc qua còn trừng mắt với y, có điều sau khi thấy kẻ này mặt dày hơn tớt, căn bản không biết xấu hổ là cái gì, đành từ bỏ phản kháng vô ích. Cơm nước xong, Ngọc Nhi lại che khăn lên mặt, Đường Kính Chi chỉ biết thở dài, đứng dậy phủi bụi ở mông rồi đi tới chỗ xây nhà. Lúc này chỗ đất hoang bên đó đã cực kỳ tưng bừng náo nhiệt. Mấy vạn người tập trung ở đó qua qua lại lại, mỗi người đều bận rộn với việc của mình, dù đại bộ phận y phục lam lũ, vá chẳng vá đủ, nhưng tinh thần phấn chấn vui vẻ, cười nói rộn ràng. Người dân nơi này này đúng là hết sức thuần phát. Lòng cảm khái một câu Đường Kính Chi đi nhanh tới, muốn hòa mình vào không khí sôi động đó, Bàng Lộc đang bận rộn chỉ huy mọi người làm việc, thấy y đi tới thì nói. Nhị gia sao không nghỉ ngơi thêm một chút, người phải chú ý sức khỏe. Đường Kính Chi xua tay cắt ngang, vui vẻ nói. Không sao. Gần đây gân cốt ta rắn chắc hơn nhiều rồi, ông đã tính xem chỗ này có thể xây được bao nhiêu nhà chưa? Bẩm nhị gia, lão nâu nghĩ mai nơi này khởi công rồi, các nạn dân muốn có chỗ ở gấp, liền quy hoạch diện tích nhà nhỏ đi một chút, như thế vừa tiết kiệm được thời gian, cũng tiết kiệm được đất đai. Bàng Lộc thấy tinh thần Đường Kính Chi rất tốt, không có vẻ gì là mệt mỏi mới yên tâm. Vừa rồi lão nô và Trương Tiên Sinh đã tính sơ qua rồi, mảnh đất này ước chừng có thể xây được hơn 400 căn nhà, mỗi căn nhà có 4 gian phòng. Vị trí làm tiểu viện sẽ giữ lại, tường bao không xây vội, đợi sau này đợi khai hoang xong quay trở lại tu bổ. 4 gian xương phòng lại thêm một tiểu viện, nhà với quy mô thế này với bách tính mà nói đã là khá lắm rồi. Đường Kính Chi gật đầu, hết sức hài lòng. Được, cứ làm theo phương án ông đã thương lượng, tốc độ phải nhanh, có điều cũng phải chú ý an toàn, nhất là nạn dân đi chặt cây, dặn họ cẩn thận đừng để cây đổ đẻ phải. Cây cối ở phương Nam phần nhiều là thấp, xung xuê. Không giống cây đại thụ chọc trời cao cả 100 mét ở phương Bắc, có điều cho dù là thế, cây đổ xuống với đống cành lá đó nếu coi thường để nó quét phải thôi cũng thương tích không nhẹ. Nhị gia cứ yên tâm, trong số nạn dân có rất nhiều người chuyên chặt cây đốn tuổi, còn có cả thợ làm nhà, những việc này bọn họ quen rồi, không để xảy ra sai sót gì đâu. Bàng Lộc trả lời. Tốt, không xảy ra chuyện là tốt rồi, ông làm việc của mình đi, ta ngó quanh xem. Nhiều người làm việc như thế không có người chỉ huy là không xong, Đường Kính Chi nói xong. Không quấy rầy Bàng Lộc nữa, cùng Ngọc Nhi đi sang bên cạnh, nơi đó mười mấy người đang dùng đất đắp tường nhà. Hai người còn chưa tới gần thì đã bị những người kia nhận ra, bọn họ quỳ cả xuống. Tiểu nhân bái kiến Đường công tử. Tiểu nhân thỉnh an Đường nhị gia. Đường Kính Chi vội đi tới đỡ họ lên. Đứng dậy đi, mọi người đứng cả lên nói chuyện, không cần đa lễ như thế.
Vâng.
Mười mấy người đáp lời rồi nhìn nhau xong mới dè dặt đứng dậy, trong mắt người dân cùng khổ bọn họ, con cháu thế gia đại tộc rất kiêu kỳ, hơn nữa đại bộ phận tính khí không tốt, nên cho dù Đường gia có được thiện danh, nhưng vẫn mang lòng e sợ Đường Kính Chi. Đường Kính Chi đỡ một nam tử đứng dậy, khẩu khí rất ôn hòa. Trước kia mọi người từng xây nhà rồi à? Một nam tử trưởng thành trên bốn mối lớn gắn nhất, thấy ý không làm cao, có vẻ dễ gần, trả lời. Bẩm nhị gia, bọn tiểu nhân đều đã từng làm việc này, hơn nữa trước kia ở quê, đây còn là nghề kiếm tiền nuôi gia đình của tiểu nhân.
Ồ!
Đường Kính Chi nghe vậy đưa mắt nhìn kỹ nam tử này, rồi lại nhìn sang tường đất đang đắp được một nửa, thời ấy không có gạch, cho nên trừ nhà phú quý hay cung điện hoàng gia dùng đá xây, nhà rất đều dùng đất đắp tường. Nếu như chỉ dùng đất cày đắp thì tất nhiên là không được, dễ sập, không chịu nổi trọng lượng của nóc nhà, cho nên bọn họ lấy phiến gỗ làm khuôn đổ đất vào, sau đó người nhảy lên trên dùng chân dậm thật chặt, sau đó tháo khuôn ra, đưa lên trên, lại đổ đất, lại dẫm, cứ như thế từng lớp một, thế là thành bức tường khá vững chắc rồi. Ở phương Bắc người ta toàn làm như thế, có điều Đường Kính Chi nghĩ, nếu cứ làm theo cách người phương Bắc thì tựa hồ có chút không ổn. Thời tiết phương Nam và phương Bắc khác nhau rất nhiều. Phương Nam mưa nhiều lại dài ngày, tới mùa hè thì bão càng nói tới là tới. Nóc nhà ở phương Bắc gần như là bằng nhau, còn làm bằng đất, chỉ có tường phía sau cao hơn một chút để tiện thoát nước, nhưng nếu xây nhà phương Nam cũng thế thì không xong. Lượng mưa phương Nam gấp phương Bắc mấy chục lần, nếu như nóc nhà chỉ làm hơi dốc một chút như thế, chẳng được 2-3 ngày, mưa to làm cho bùn đất đắp bên trên trôi hết, thế là nhà bắt đầu lọt nước. Cho nên nạn dân phương Bắc tới đây đắp tường còn được, chứ làm mái phải giao cho thợ phương Nam bố trí. Nghĩ tới đó ý bảo người gọi Bàng Lộc tới căn dặn một phen.
4.
Chương 235, cùng gánh vác. Bàng Lộc nghe xong liên tục gật đầu. Nhị gia nói rất phải, lát nữa Lao Nô sẽ phân ra thợ phương Nam và phương Bắc, người phương Bắc hẳn nhiều hơn phụ trách đắp tường, còn người phương Nam phụ trách lập mái. Nạn dân phương Nam cơ bản đều ở xung quanh là thành, ít hơn là cái chắc.
Được, ông đi làm đi.
Nói ra suy nghĩ trong lòng, Đường Kính Chi bảo Bàng Lộc đi lo liệu, ý chỉ dặn dò được đến thế thôi. Cụ thể tự người kia là dân trong nghề rồi họ tự biết phải làm thế nào. Ngọc Nhi theo đằng sau rất ngạc nhiên, không ngờ tướng công thư sinh xuất thân thế gia lại chú ý tới mấy việc vặt vãnh này, theo lý chẳng phải thư sinh chỉ quan tâm tới đọc sách lấy công danh, khinh thường chuyện này, coi nó là thứ hạ tiện của đám hạ dân thôi sao. Ngọc Nhi lòng ngạc nhiên, đồng thời sinh ra hứng thú với con người Đường Kính Chi. Do người quá đông, nên phân thành mấy nhóm liền, trừ chỗ này ra còn hai nơi khác dùng để xây nhà cũng bắt đầu thi công. Cách rất xa vẫn nghe được tiếng hò hét. Đưa mắt nhìn quanh, khắp nơi là cảnh hăng say làm việc. Đi trong đám đông bận rộn, hai người còn thi thoảng nghe thấy tiếng tán tụng Đường gia, nói chủ tử Đường gia là sao trên trời chuyển thế, người thì bảo do Phật tổ sai xuống trần gian cứu vớt lê dân. Với những lời phóng đại này, Đường Kính Chi chỉ cười khẽ, y hiểu nạn dân nói thế là nhờ hai bức thư sáng nay của hai vị đạo tiên Phật đà kia, nên họ mới hăng hái làm việc như thế, để thần Phật trên trời nhìn vào. Ngọc Nhi nghe những lời này không nén được tò mò trong lòng, chẳng kiêng kỵ nữa bước tới đi ngang vai với Đường Kính Chi, hỏi. Nhị gia, người quen Tử Vân đạo trưởng và Hư Phù đại sư à? Đường Kính Chi ngẩn ra, lắc đầu theo bản năng rồi lại gật đầu. Vậy rốt cuộc là quen hay không quen? Ngọc Nhi thấy thế bực mình lườm y một cái. Đường Kính Chi hiện giờ đúng là không quen, thực sự y cũng không muốn dính dáng gì tới hai lão già tà môn đó, nhưng hai vị đạo tiên Phật đà ấy cùng Đường Kính Chi trước kia lại là hảo hữu chi giao. Cho nên y mới vừa gật lại vừa lắc. Đúng là ta và hai vị đó tương giao tâm đầu ý hợp, trước kia hay tới luận đạo nhân thế, thảo luận Phật pháp.
Thật sao?
Ngọc Nhi ngạc nhiên, thấy tướng công thư sinh càng lúc càng có nhiều bí mật, làm nàng nhìn không thấu ý là người như thế nào nữa rồi. Nhìn Ngọc Nhi kinh ngạc như thế, Đường Kính Chi chỉ cười khổ, người khác lấy quen hai vị Phật đạo đó làm vinh, y lại lấy đó làm phiền phức, ở cái nơi mà dân trí chưa được khai sáng, trong lòng mỗi người gần như đều có thần linh tín ngưỡng của mình. Trong đó đa phần tín đồ Phật tổ đạo tôn, cho nên uy vọng của Tử Vân đạo trưởng và Hư Phù đại sự này có uy vọng cực cao. Đoán chừng bất kể là ai xuyên Việt tới đây, đoán chừng đều không muốn dính dáng gì tới mấy chuyện thần bí khoa học tiến bộ vẫn còn mơ hồ. Hai vị đó xem chừng không phải hạ người lừa đời kiếm danh mà có bản lĩnh thực, nên suy nghĩ của Đường Kính Chi là tránh cho lành.
Ừ, thế nào?
Chẳng lẽ nàng muốn làm quen với họ à?
Thiếp chẳng muốn.
Nhị gia cũng biết trước kia thiếp là người trong giang hồ. Người hành tẩu giang hồ có mấy ai chưa từng giết người. Chẳng may bọn họ thực sự có bản lĩnh nhìn ra thiếp đã giết người, rồi dùng pháp thuật lấy mạng thiếp, đầy xuống 18 tầng địa ngục, chịu khổ sở thì sao? Ngọc Nhi cười tự trào, giọng có chút sợ hãi. Dù đoán trước được điều này, nhưng nghe chính Ngọc Nhi thừa nhận mình đã giết người, Đường Kính Chi vẫn giật mình, nói ngay. Đừng nói lung tung, mặc dù nàng từng giết người, nhưng hẳn phải là những kẻ đang giết, cho dù gặp phải bọn họ cũng không sợ. Vậy nhị gia có muốn biết trước kia thiếp từng giết những ai không? Có phải kẻ đáng chết hay không cả thiếp cũng không dám khẳng định, có kẻ giết vì ân oán cũng có kẻ bị giết vì tự vệ. Biết có mấy mạng người mất trong tay thiếp, nhị gia có sợ không? Ánh mắt và ngôn từ của Ngọc Nhi đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt Đường Kính Chi không rời, như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y, cũng muốn biết đáp án ngay lập tức. Không muốn biết, cũng không sợ. Đường Kính Chi nghiêm mặt lại, trả lời hết sức kiên quyết. Tiếp đó đang lúc Ngọc Nhi còn sửng sốt, y nắm ngay lấy tay nàng. Nàng là nữ nhân của ta, vì sao ta phải sợ nàng? Còn về phần nàng giết ai, ta mặc kệ, nếu nàng gây ra điều gì, ta sẽ cùng nàng gánh vác. Không thế nào. Nghe câu trả lời của Đường Kính Chi, Ngọc Nhi vẫn không dám tin. Cho dù nàng đã nhìn ra con người tướng công thư sinh rất tốt, là một đấng quân tử đường đường, nhưng mình chỉ là một tiểu thiếp của y thôi mà, sao y có thể nói ra những lời như thế? Biết mình giết người còn nói cùng mình gánh vác. Nếu như chẳng phải tướng công thư sinh mặt mày nghiêm nghị, giọng kiên quyết chắc địch, nàng thực sự cho rằng y đang nói đùa, một người xuất thân hào môn, một người đọc sách thánh hiển, lại vì một tiểu thiếp mà gánh vác tội danh giết người, đúng là điều quá khó tin. Câu nói đó cũng như một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, đánh vào biển lòng phẳng lặng của nàng khơi lên cơn sóng cuồn cuộn. Xưa nay nàng luôn kiên cường, tính cách độc lập, chưa từng thích người khác đưa tay giúp mình, lại thấy cảm động vì có người muốn gánh vác cho nàng, cảm thấy muốn được dựa dẫm vào ai đó. Đường Kính Chi mặc dù nói kiên quyết, nhưng cũng hiểu câu này có hơi đại nghịch bất đạo, bất chấp lý lẽ. Đúng. Ngọc Nhi là nữ nhân của y, nhưng nếu như vì nàng mà liên lụy tới Đường gia, tới Đường lao lao thái quân thì như thế thành bất hiếu rồi, có điều nói như thế nào chăng nữa, y nói được là sẽ làm được, nếu như ngay cả nữ nhân của mình còn không bảo vệ được thì y còn là nam nhân nữa không? Trước mặt đông đảo người dân bốn xung quanh, bị tướng công thư sinh nắm tay, cho dù Ngọc Nhi xấu hổ hết sức, nhưng không rụt tay lại nữa, cho dù cái tên đáng ghét đó còn được nước lấn tới, còn miết tay nàng, rồi lén gãi gãi lòng bàn tay nàng, Ngọc Nhi vẫn nhẫn nhịn. Thế rồi xấu hổ nhạt dần. Cảm giác tê tê khác thường từ lòng bàn tay truyền đến, cảm giác đó rất quen thuộc, làm nàng tức thì nhớ lại lần đi tới Kiên Thành, nàng muốn xuống xe ngựa, nhưng bị nam nhân này lấy cớ khoác áo choàng tập kích ngược nàng. Lần đó hai nụ hoa nhỏ kia cũng truyền tới cảm giác khiến tim người ta đập loạn nhịp, đồng thời khiến người ta mơ hồ có chút khao khát không tên, làm hơi thở gấp gáp, cơ thể mềm nhũn. Nô tài thỉnh an nhị gia, Ngọc Di Nương. Đang lúc hai người đều mang tâm tư riêng. Một đem toàn bộ chú ý làm sao để có thể tiến thêm một bước lợi dụng tình thế hiếm có này, một đang mơ mơ màng màng trong cảm giác như hiểu như không, chẳng biết đối phó thế nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Nghe giọng này, Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đều giật nảy mình, buông tay ra, rụt nhanh lại. Có điều đợi nhìn rõ người đó, Ngọc Nhi quay người đi, Đường Kính Chi thì chẳng cần nhìn cũng biết là ai, thầm giận, mắng luôn. Thị Mặc, ngươi không ở bên đại quản sự giúp đỡ, đi chơi lung tung làm gì? Thấy chủ tử mặt mày khó coi, Thị Mặc thầm kêu khổ, nó đâu có mù, vừa rồi cũng nhìn thấy chủ tử và Ngọc Di Nương tay trong tay, đang tình trạng ý thiếp, nhưng có phải nó cố ý tới phá chuyện tốt của chủ tử đâu. Cười gượng chỉ phía đằng sau, Thị Mặc nói, nhị gia, nô tài làm sao dám bỏ đi chơi trong lúc bận rộn thế này, vừa rồi đại quản sự bảo nô tài đi phụ trách chỉ huy nạn dân vận chuyển gỗ, người xem, đây là đợt gỗ đầu tiên vận chuyển về. Chương 236, kéo vào vũng nước đục. Nhìn theo hướng Thị Mặc chỉ. Đường Kính Chi mới phát hiện thì ra mình chỉ lo hưởng thụ bàn tay mềm mại của Ngọc Nhi mà không chú ý phía trước, nên gặp phải Thị Mặc, mà chung quanh đây chỉ có một con đường này đi được, cho nên Thị Mặc mới tới Thịnh An. Có điều tuy biết không thể trách nó, nhưng Đường Kính Chi vẫn tức tối trợn mắt lên, ngươi tưởng tay Ngọc Di Nương ngươi dễ nắm vậy sao? Đợi tới lần sau chẳng biết bao giờ. Thị Mặc chỉ biết cười bồi, tránh sang bên nhường đường cho hai vị chủ tử. Ở cái xã hội đó nam nữ ra ngoài đường nắm tay nhau là bị coi làm hỏng thuần phong mỹ tục. Cho nên Đường Kính Chi không tiện công khai trách cứ Thị Mặc, nhấc chân đi về phía nạn dân. Ngọc Nhi là cân quắc võ lâm, không thiếu hào khí, nhưng đối với chuyện nam nữ không khác tiểu cô nương, cực kỳ thẹn thùng, không dám nhìn Thị Mặc, vội vàng đi theo. Theo sau Thị Mặc chừng mấy mét, có 4-50 người đang đứng, hẳn là Thị Mặc thấy chủ tử và Ngọc Di Nương quá lớn gan, tránh hai người họ xấu hổ nên mới bảo những người kia dừng lại, còn nó thì tới Thịnh An, những người kia có mười mấy người kéo xe, bên xe chất đầy khúc gỗ đã chặt bỏ cành lá. Lột vỏ. Số gỗ đó to thì đường kính tới một thước, có thể dùng làm xà cột, nhỏ thì ba tấc, có thể làm ái. Nạn dân giờ cơ bản đều nhận ra Đường Kính Chi, thấy y đi tới ai nấy vẻ mặt trở nên cẩn trọng, đầu cúi xuống, thành thực đứng đó không nhúc nhích. Thị Mặc, phía đó chặt gỗ có thuận lợi không? Đường Kính Chi nhìn số gỗ trên xe, thấy từng xúc thẳng tắp, chân sáng, thuận tay sờ lên, vì mới lộ vỏ không lâu, đầu ngón tay chuyển tới cảm giác ướt nước mát mát. Biết chủ tử không được thoải mái, Thị Mặc không dám chậm trễ, vội chạy tới khom lưng đáp. Thuận lợi ạ, rất thuận lợi, nghe nạn dân chặt gỗ lớn, cây cối ở nơi này không cao, dễ chặt hơn những cây cổ thụ ở phương Bắc nhiều. Vậy ngươi đoán chừng một ngày chặt được bao nhiêu cây? Đường Kính Chi cố ý làm khó hỏi. Nạn dân chặt cây và vận chuyển gần nghìn người, hơn nữa chỗ chặt gỗ có gần có xa, Thị Mặc đã bao giờ làm công việc này đâu, cho nên vắt óc nghĩ một hồi, lắp ba lắp bắp đáp. Cái này nô tài không rõ lắm. Cút. Thị Mặc vừa mới nói xong thì đầu bị gõ cho một cái, đau nhúm mặt lại, làm nó thiếu chút nữa kêu lên, lời mắng mỏ cũng tới ngay sau đó. Lớn bằng chừng này rồi mà ngay cả chút chuyện nhỏ đó cũng làm không xong, đáng đánh đòn. Nói xong rụt tay lại. Hạ giận Đương Kính Chi vén và táo nên ngang tiếp tục đi về phía trước, Ngọc Nhi cúi đầu theo sau phía bên trái, nàng phải cắn chặt răng mới không cười ra tiếng. Thị Mặc thì ôm đầu xoa rất lâu mới hết đau, khẽ lẩm bẩm rõ ràng là tức mình phá hoại chuyện tốt lại còn cố kiếm cái lý do đường hoàng để đánh mình, lấy việc công báo thủ tư. Bất mãn liếc xéo bong lưng chủ tử một cái, Thị Mặc hô lớn, gọi nạn dân tiếp tục kéo xe vận chuyển gỗ. Đi về phía trước chừng mấy chục bước, Đường Kính Chi cố ý đi chậm lại, định chờ Ngọc Nhi đi tới. Tranh thủ rèn sắc khi đang nóng, nắm chân nắm tay thêm lần nữa, nhưng Ngọc Nhi không mắc lửa, luôn giữ khoảng cách với ý ỉa, trong mắt cũng đầy cảnh giác. Đường Kính Chi thấy thế thì tiêu nhịu, đang tính kế khác thì phía trước có tiếng vó ngựa rồn rập, tiếp đó là 5-6 nam tử cưỡi ngựa xuất hiện trước mắt ý ỉa. Nam tử đi đầu thì y nhận ra, chính là hảo hữu đáng kết giao, nhân phẩm không tệ, Giả Lâm. Giả Lâm hôm nay mặc bộ trường bào gấm màu lục nhạt, cưỡi trên con ngựa cao lớn màu đỏ. Mặc dù xa xa nhìn không tráng kiện bằng con tuấn mã màu đen của Ngọc Nhi, nhưng cũng được tính là lương câu, tóc mai hai bên má bay phần phật theo gió, trông cũng có vài phần uy phong mạnh mẽ, xem ra chưa bị đám tiểu hồ ly tinh trốn thanh lâu hút cạn tinh lực. Theo sau hắn là năm gia đình thân hình và mỡ, trong tay cầm gậy gỗ dài chừng 2 mét. Ở Vương Triều Minh Hà, vũ khí được quản chế rất nghiêm ngặt, chỉ có quân nhân, công sai trong nha môn, và hạ nhân trong phủ quan gia là được dùng vũ khí bằng sát. Phú thương như Giả gia. Cho dù có người thân làm quan trong triều chăng nữa thì cũng chỉ có thể dùng gậy gỗ phòng thân. Đường ra có đường lão thái quân được phong hiệu cáo mệnh cho nên mới có thể trang bị cương đào cho hộ vệ. Kính Chi, ha ha ha, vi huynh tới thăm đệ đây. Còn cách rất xa, Giả Lâm đứng trên bàn đạp, vẫy tay cười lớn chào hỏi. Đường Kính Chi cũng vẫy tay chào, đợi Giả Lâm cưỡi ngựa tới gần mới hỏi. Giả huynh, sao lại tới đây thế? Hô một tiếng kéo cương ngựa, đợi tuấn mã đứng ổn định, Giả Lâm xoay người nhảy xuống. Tuy hắn say mê tiểu sắc, nhưng bản lĩnh ngự mã cũng không tệ. Không phải vì đệ hay sao, Kính Chi, ghê gớm thật đấy, dám nghĩ ra cách lợi dụng nạn dân đi khai hoang, bội phục, vi huynh bội phục. Cút đi, đệ có bản lĩnh cỡ nào huynh chưa biết hay sao, có gì mà bội phục. Đường Kính Chi cười ha hả, đấm vào ngực Giả Lâm một phát. Trước kia thì khó nói, hiện giờ ca ca nhìn không thấu đệ nữa rồi. Giả Lâm thu nụ cười lại, nhìn Đường Kính Chi vài lượn, giơ ngón tay cái ra. Vi huynh không đùa đâu. Lần này bội phục thật đấy, đại công trình thế này cũng dám nghĩ dám làm, hiện giờ tin tức đã truyền khắp Lạc Thành, mọi người xôn xao cả lên kia, ha ha ha, không ít kẻ dậm chân đấm ngực kêu tiếp nhé. Làm gì đến mức đấy? Đường Kính Chi khiêm tốn nói. Đến chứ, đương nhiên là đến rồi, tới ngay cả phụ thân ta còn phá lệ tán thưởng đệ không ngớt nữa là, đấy, vừa mới nghe nói ta muốn tới gặp đệ, chẳng nói lời nào đã đồng ý luôn. Giả Lâm cũng chẳng sợ Đường Kính Chi cả nghĩ nói thẳng ra luôn. Hắn cũng biết Đường Kính Chi sớm nhìn ra phụ thân mình không muốn mình kết bạn với ý ỉa. Ồ, đệ đúng là không ngờ được Giả Thúc khen ngợi đấy. Đường Kính Chi khá bất ngờ, có điều suy nghĩ một chút là y đoán được Giả Nam Sơn sở dĩ đồng ý cho Giả Lâm tới tìm mình hẳn là liên quan tới việc lần trước Giả Lâm mời được Trịnh Kiếm Thu tới Giả gia làm khách. Không biết Trịnh Kiếm Thu đã biết tin chưa, hiện giờ cũng nên kéo Trịnh gia vào vũng nước đục này rồi. Đợi tới khi Vương Ngông biết tin, thế nào cũng nghĩ mọi cách để ngăn cản. Phải nhanh chóng kéo Trịnh ra về phía bên mình, như thế Vương Ngông sẽ không dám ra tay nữa. Hi hi, Giả huynh, lần trước kéo được Trịnh công tử tới quý gia làm khách, chắc là giúp huynh có không ít thể diện trước mặt Giả Thúc nhỉ. Đường Kính Chi thấy Giả Lâm giao ngực cho gia đình bên cạnh rồi, liền kéo hắn đi về phía chỗ đất hoang đang xây nhà khác. Giả Lâm theo thói quen đang nhìn trộm thân hình hiểu điệu động lòng người của Ngọc Nhi chật chật tiểu nương tử này không những võ công cao cường mà thân hình nóng bỏng gợi cảm, không biết dung mạo ra sao. Nhưng với khẩu vị của Kính Chi chắc chắn không tệ nghe vậy gật đầu liên hồi. Đúng thế, sau cái lần Trịnh công tử tới nhà bái phỏng, phụ thân ta phải nhìn ta với con mắt khác rồi, không còn như trước cứ gặp ta là quắc mắt hỏi đi đâu. Suốt ngày làm gì? Hơn nữa lại còn chẳng cho ta bao nhiêu tiền. Nói tới đó hắn hạ thật thấp giọng xuống. Hiện giờ ta tới Lưu Yên Các cũng có thể hào phóng hơn một chút rồi, hì hì, hay là hôm nay ca ca mời đệ tới Lưu Yên Các làm vài chén. Cút đi. Uống rượu là giả, muốn chiếm được Đỗ Thi Thi thôi chứ gì. Đường Kính Chi chẳng hề nể nang vạch trần mưu đồ của hắn. Chương 237, bị từ chối. Mặc dù bị Đường Kính Chi đoán thấu tâm tư nhưng Giả Lâm chẳng xấu hổ, hắn luôn cho rằng nhân bất phong lưu uổng thiếu niên, đừng nói Đỗ Thi Thi, hắn còn mơ tưởng có ngày được má kể gối ấp với Đỗ Phiêu Phiêu nữa. Cho dù xem ra lần đầu tiên của Đỗ Phiêu Phiêu không hy vọng rồi, nhưng có hơn không? Nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp, đây phải là chuyện mất mặt gì, nên Giả Lâm chắp tay khẩn cầu. Kính Chi, coi như ca ca cầu xin đệ đấy, đệ không biết chứ, Đỗ Thi Thi cực kỳ xinh đẹp mê đắm lòng người, hơn nữa còn tấm thân hoàn bích nữa đấy. Tấm thân hoàn bích? Đường Kính Chi nghe vậy nói một câu làm cho Giả Lâm suýt rớt quai hàm. Nếu như huynh sẵn lòng mua nha đầu đó về nhà thu vào trong phòng, về sau trân trọng nàng thì đệ sẽ giúp huynh việc này. Ặc, chỉ chơi bời chút thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như thế. Giả Lâm biết Đường Kính Chi là quân tử, song không nghĩ ý lại đưa ra điều kiện như thế. Đỗ Thi Thi đúng là mỹ nữ làm người ta nhìn một lần đã vân vương, mua về ủ giường cũng không tệ, có điều hiện thực tàn khốc là phụ thân hắn sẽ không đồng ý. Giả Nam Sơn chỉ có một đứa con trai này thôi, cho nên thường ngày quản giáo khá nghiêm khắc, vì vậy mà Giả Lâm sợ trai như sợ cọp, lỗi nhỏ thì có thể mắc. Nhưng nếu thực sự chọc giận phụ thân hắn, dù có mâu thân bảo vệ thế nào cũng nếm không ít đau khổ. Giả Nam Sơn luôn giận con háo sắc, cả ngày lêu lổng cửa chỗ yên hoa, tất nhiên không đồng ý cho hắn mua một nữ tử thanh lâu về làm thiếp. Đường Kính Chi phải nói vẫn là thanh niên mơ ngộng giàu tình cảm, cho nên nghĩ Đỗ Thi Thi chưa bị người ta trà đạp, nếu Giả Lâm sẵn lòng mua về nhà, cứu nàng khỏi biển lửa thì mình có tới Lưu Yên Các một chuyến cũng không hề gì. Hiện nghe Giả Lâm tựa hồ không có ý này, nên y lắc đầu, không nhắc tới nữa. Nữ tử thanh lâu đa phần là người khổ mệnh, cho dù là hoa khôi được người người săn đón, đợi tuổi lớn dần, sắc hoa tàn phai, kết cục tốt nhất chẳng qua là được phú thương mua về làm thiếp mà thôi. Hơn nữa đám phú thương đó phần lớn cũng có tuổi rồi, nếu không chẳng trả được khoản tiền lớn như thế, vì vậy các nàng cũng chẳng thể có được hạnh phúc. Ngọc Nhi đi bên cạnh, thấy Giả Lâm mở miệng ra là lôi kéo tướng công của mình đi thanh lâu, mày phượng xích ngược, lòng dâng lên cảm giác căm ghét. Cho tới khi nghe Giả Lâm nói cái gì mà chỉ chơi bời chút thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như thế. Càng hận không thể đạp cho hắn mấy phát, chẳng lẽ trong mắt hắn nữ nhân không phải là người sao? Giả Lâm thấy Đường Kính Chi chỉ lắc đầu không chịu nói thêm lời nào nữa, biết có khuyên cũng vô ích, dầu dĩ chân bước chậm lại, vừa vặn khỏe mắt nhìn thấy Ngọc Nhi đi sau Đường Kính Chi nửa bước. Đúng lúc này Ngọc Nhi đang cau mày nhìn sang Giả Lâm, ánh mắt hai người chạm nhau, Ngọc Nhi không tránh đi mà còn nghiêm mặt, trừng mắt nhìn hắn tóe lửa. Ngớ người. Giả Lâm không hiểu mình đắc tội với Ngọc Nhi lúc nào, gãi gãi đầu, đi vội tới đuổi kịp Đường Kính Chi, hỏi. Kính Chi, đây là đệ muội phải không? Đệ giới thiệu cho ta cái đi. Đáng lý ra chỉ có chính thê hoặc bình thê của Đường Kính Chi mới được Giả Lâm gọi là đệ muội, có điều Đường Kính Chi vẫn gật đầu. Đúng thế, nàng là tiểu thiếp của đệ, tên là Ngọc Di Nương. Rồi giới thiệu cho Ngọc Nhi. Vị này họ Giả tên Lâm, là hảo hữu chi giao của vi phu. Hửm. Lần trước ở Thiên Lý Hương được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Ngọc Di Nương này, chơi đùa cho Vương Mông mất hết thể diện, hắn cũng cực ghét tên tham quan thích ra vẻ đó, cho nên hả hê lắm, bởi thế không để ý thân phận Ngọc Nhi chỉ là một tiểu thiếp. Có điều đang lúc hắn định tươi cười chào hỏi thì Ngọc Nhi chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý. Một tên phóng đãng háo sắc vô tình vô nghĩa như thế, Ngọc Nhi thậm chí muốn lên tiếng bảo tướng công thư sinh cách hắn xa ra một chút, tốt nhất là tuyệt giao, tất nhiên chẳng thèm nói với hắn nửa câu. Đường Kính Chi thấy Giả Lâm bị bẽ mặt thì kinh ngạc, bởi vì Ngọc Nhi luôn luôn rất quy củ trước mặt người khác cơ mà, có điều linh quang lóe lên, y hiểu ra nguyên nhân, không để ý chuyện Ngọc Nhi vô lễ, thậm chí còn mừng là khác, nàng không muốn mình đi thanh lâu, chẳng phải đại biểu trong lòng nàng có mình sao. Nếu đúng là thế thì quá tốt rồi. Giả Lâm mặt dày, nhất là đối diện với nữ nhân càng phát huy tới mức vô địch, thái độ của Ngọc Nhi không làm hắn giận mà còn tán dương. Kính Chi, đệ cưới được đệ muội này về nhà đúng là phúc lớn. Lần trước màn biểu diễn đưa bạc ở Thiên Lý Hương thật tuyệt diệu. Đường Kính Chi cười ha hả, lòng phơi phới, Ngọc Nhi là nữ nhân của ý, nàng được khen, tất nhiên ý cũng thấy vinh dự. Giả Lâm mắt đảo như giang lạc, cười hì hì nói. Kính Chi đệ cũng biết đấy, ca ca luôn khâm phục du hiệp Lạt Na, muốn học họ, cầm kiếm sông pha giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa, đệ xem có thể bảo Ngọc Di Nương dạy ca ca vài chiều không. Đương nhiên không phải tùy tiện chỉ bảo một hai chiêu, ý Giả Lâm rõ ràng là muốn mượn Ngọc Nhi về nhà dạy võ cho hắn. Mặc dù Đường Kính Chi thấy Giả Lâm là người nghĩa khí, đáng kết giao, nhưng ý sao có thể chấp nhận chuyện như thế được, có điều ở Vương Triều Minh Hà này thì đây lại là chuyện quá bình thường, nên ý không thể thẳng thừng từ chối, vì thế mà phải mượn cớ. Một thân bản lĩnh của đệ muội huynh là do tổ truyền, quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ truyền trong tộc không truyền ra ngoài, cho dù là đệ muốn học cũng không được nữa là. Giả huynh, huynh bỏ cái tâm tư này đi. Võ lâm thế gia đều coi võ học gia truyền là của báu, Đường Kính Chi nói thế xem như còn khá rộng rãi rồi, rất nhiều gia tộc võ lâm có quy củ, chẳng những không truyền cho người ngoài mà còn truyền nam không truyền nữ. Giả Lâm nghe thế chỉ biết thở dài tiếc nuối, hắn không thể bắt người ta phá hỏng quy củ cổ truyền, thành người bất hiếu được. Có điều nữ nhi đi lấy chồng thì xem nhà chồng như nhà mình, coi nhà mẹ đẻ như người ngoài, nếu thiên vị bên ngoại hơn, bên nhà trai hoàn toàn có đổi đi, cho thấy vị hiền đệ này cực kỳ xem trọng Ngọc Di Nương, nên nàng không truyền võ cho cũng chẳng giận. Thấy mặt Giả Lâm hiệu xịu xịu, Đường Kính Chi biết tâm tư tên này không đơn thuần không phải chỉ muốn học võ thôi, ai, nhân vô thập toàn, và lại với quan niệm ở đây hắn cũng không sai, tuy ở đây cũng có câu vợ bạn không thể đụng vào, song tiểu thiếp không lại tính là vợ. Đường Kính Chi lảng sang chuyện khác. Giả huynh, khai hoang đảo kinh là công trình cực lớn, huynh khỏi hâm mộ xuống, có muốn tham gia không?
Cái gì?
Ta cũng có thể tham dự à? Giả Lâm nghe thế thì quên hết chuyện vừa rồi, mừng rỡ hỏi lại. Giả Lâm mặc dù luôn chẳng chú ý mấy tới chuyện làm ăn, nhưng cũng hiểu lợi dụng nạn dân khai hoang có thể kiếm được lợi nhuận cực lớn, không cần trả tiền công, chỉ cần lo một ngày ba bữa ăn, mà giá đất thì ít nhất tăng gấp 10 lần. Nghe Đường Kính Chi nói muốn chia cho mình một chén canh, hắn chừng không dám tin vào tai mình nữa.
Đương nhiên rồi.
Đường Kính Chi đáp rất thản nhiên, chân vẫn không dừng bước. Giả Lâm thoáng sững người, vội đuổi theo, rối rít nói.
Kính Chi, không phải đệ đùa với ta đây chứ?
Giả huynh, hai chúng ta quen nhau nhiều năm rồi, huynh thấy đệ là người không coi chừng mực, đem chuyện thế này ra đùa được sao?
Giả Lâm vừa đi vừa kích động xoa tay vào nhau, mất một lúc lâu mới nói.
Nếu như đệ có ý hợp tác với Giả gia, không bằng chúng ta về Lạc Thành, tới nhà ta thương lượng cho kỹ.
Không, tiểu đệ không có ý hợp tác với Giả gia.
Đường Kính Chi xua tay.
Chương 238, tìm chỗ dựa.
Giả Lâm đầu tiên ngớ ra rồi tức thì tức tối nói.
Kính Chi, đệ cố ý trêu đùa ta đây à?
Nếu như không muốn hợp tác với nhà ta còn bảo ta tham dự vào làm gì?
Đường Kính Chi cười ha hả, chỉ về phía ngọn núi lớn trước mặt, hỏi.
Giả huynh, đệ không đùa với huynh đâu, hỏi huynh nhé, huynh có biết đằng sau ngọn núi kia là cái gì không?
Không biết.
Giả Lâm mặc dù cũng hay theo phụ thân ra ngoài tới chỗ làm ăn, nhưng chốn hoang vu này thì tất nhiên chẳng đến làm gì.
Vậy chúng ta tới đó xem sao.
Chuyện khai hoang không phải chỉ dùng miệng chỉ giấy là nói rõ được, cho nên Đường Kính Chi muốn đưa Giả Lâm tới nhìn tận mắt, nói xong y vẫy tay gọi hộ vệ mang ngựa tới, nhận lấy dây cương lên ngựa trước.
Giả Lâm không hiểu rốt cuộc Đường Kính Chi muốn làm cái gì, có điều vẫn nghe theo lên ngựa đi cùng.
Ngọc Nhi cưỡi tuấn mã đen đi sát bên, biết hôm nay y cưỡi ngựa nhiều mệt mỏi. Sợ y không cẩn thận ngã xuống, hộ vệ Đường ra và hạ nhân Giả ra đi cuối. Hơn 20 kỵ sĩ phóng ngựa về phía trước, để lại một vệt bụi mờ. Ước chừng nửa canh giờ sau, mọi người đi men theo một con đường mòn trèo lên đỉnh núi. Ngọn núi này mặc dù kéo dài mấy trăm dặm, nhưng lại không cao lắm, chỉ chừng 300-400 mét, cũng không quá dốc.
Rìm cương dừng ngựa, đứng trên đỉnh núi, gió lồng lộng bốn phía thổi tóc áo tung bay, Đường Kính Chi chỉ vào mảnh đất hoang phía dưới chân núi.
Giả huynh, thấy mảnh đất kia thế nào?
Giả Lâm nhìn theo hướng Đường Kính Chi chỉ, quan sát thật kỹ, thấy mảnh đất hoang đó diện tích khá lớn, không kém mảnh đất Đường gia đang khai phát là bao, chủ yếu là bình nguyên, đồi núi phân tán hai bên, rừng cây tập trung ở ba khu lớn, chiếm khoảng 1/20 diện tích, còn lại đều là bãi cỏ, xanh mơn mận, trông như hải dương màu xanh lục vậy.
Kính Chi, không phải ý đệ là bảo Giả gia khai phát mảnh đất này chứ?
Giả Lâm đoán được phần nào nên quan sát rất lâu mới hỏi.
Vì sao lại không?
Đường Kính Chi nói rồi nhảy xuống ngựa, lấy roi chỉ phía trước nói.
Mảnh đất này phí nhiêu, diện tích lại lớn, trước kia Trương Đại Nhân chủ sự Chuân Điền Lạc Thành đã từng tính toán, nếu khai phát ra, ít nhất có được hơn 300 khoảnh ruộng tốt, hơn 1.000 khoảnh ruộng loại 2, ruộng núi hơn 2.000 khoảnh, theo giá trị trị hiện tại phải hơn 200 vạn lượng bạc.
Cái gì?
Trị giá hơn 200 vạn lượng bạc.
Giả Lâm mới đầu không chú tâm lắm, nhưng nghe tới số bạc này liền giật nảy mình.
Đường Kính Chi gật đầu.
Đúng thế. Đấy còn là giá trị tối thiểu.
Giả Lâm hít một hơi, rõ ràng là động lòng rồi.
Cửa hiệu của Giả gia phân bố ở phương Nam phương Bắc có tới mấy trăm cái, kinh doanh chủ yếu là vải vóc, một năm cùng lắm chỉ kiếm được hai mấy vạn lượng, gặp phải lúc buôn bán không tốt, thậm chí chỉ kiếm được 3-4 vạn,
nếu như giả ra lấy được mảnh đất này, chỉ cần mấy tháng thôi kiếm được cả trăm lượng bạc, lợi nhuận siêu lớn đó đừng nói giả Lâm cho dù phụ thân hắn là giả Nam Sơn nghe xong cũng sốc. Siêu lãi, đây tuyệt đối là siêu lãi. Kính Chi, chuyện này lớn quá, ta không định đoạt được. Giả Lâm lúc này kích động tim đập loạn nhịp, giọng nói cũng biến đổi. Không sao, do huynh trùng hợp tới đây nên đệ mới nói cho huynh thôi, còn về phần giả ra có muốn làm vụ này không phải cần giả thuốc gật đầu mới được. Đường Kính Chi cười nói thêm. Có điều thời gian không đợi người, nếu giả huynh không nhanh tay, nói không chừng mấy ngày thôi có người khác đánh hơi được, như thế mảnh đất này sẽ ghi tên người khác đấy. Giả Lâm hiểu ngay, lần này Đường gia gây ra động tĩnh lớn như thế, gần như thu hút ánh mắt toàn bộ Lạc Thành về phía này, trong đó không thiếu phú thương quyền quý có tầm nhìn, nếu bọn họ ra tay trước, giả gia chẳng còn phần nữa. Kính Chi, đệ nói có lý lắm, ta về nhà ngay mới được, xem phụ thân ta có tính toán gì. Giả Lâm nói xong muốn lên ngựa, xong bị Đường Kính Chi đi tới giữ lấy cánh tay. Huynh chớ vội, thêm một giờ một khắc cũng chẳng làm được gì, mà giả ra muốn có được mảnh đất đó cũng không phải dễ đâu. Giả Lâm lúc này kích động mất khả năng tư duy tỉnh táo, chỉ biết hỏi vội. Vì sao, chẳng qua là mảnh đất hoang thôi mà, cùng lắm ta đút thêm tiền cho bên trên, chẳng phải dễ như trở lòng bàn tay à? Nếu đổi lại là trước kia thì đúng là như thế thật, nhưng hiện giờ hai chữ đất hoang trở nên rất mẫn cảm rồi, nếu không có chút thủ đoạn thì e không lấy được đâu. Giả Lâm chỉ lười chứ không đốc, bình tĩnh lại là hiểu điều Đường Kính Chi nói. Hiện ai cũng chăm chăm nhìn vào đây, nếu giả ra cứ thế lô mãng chạy tới nha môn mua đất, át đánh động người khác. Giả ra tuy có chút thế lực ở Lạc Thành, cũng có người thân làm quan trong triều, nhưng so với đám quyền quý còn kém hơn một chút, đoán chừng hắn vừa bước chân vào nha môn đặt chuyện mua đất thì ngay lập tức có người đi báo tin, khi ấy chẳng biết mảnh đất đó sẽ rơi vào tay ai. Chẳng lẽ trơ mắt ra nhìn cả trăm lượng bạc rơi vào túi người khác? Giả Lâm nắm chặt tay không cam lòng, chỉ nghĩ thôi đã thấy sốt ruột rồi. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Đương nhiên là có, nếu không để nói với huynh làm gì. Giả Lâm nghe vậy gần như chắp tay nài nỉ. Cách gì, cách gì? Đệ mau nói đi, ta sốt ruột muốn chết rồi đây này. Rất đơn giản, kiếm một chỗ dựa có quyền có thế là được. Giả Lâm tức thì rời vào trầm tư. Chỗ dựa, kiếm ai làm chỗ dựa cho giả ra đây? Đường Kính Chi để mặc cho Giả Lâm suy nghĩ, đi sang bên thưởng thức phong cảnh xung quanh. Ngọn núi này vốn lượn ngoằn ngoèn, trông xa xa như con rắn khổng lồ đang trườn về phía trước, đỉnh núi và chân núi đều có đống nham thạch dựng đứng, qua bao năm tháng mưa nắng mài mòn, mang dấu vết cổ kính tăng thương. Phương Nam nhiều cây, cả dạng núi được bao phủ bởi hàng cây không cao lớn lắm, lá xanh biêng biếc, sức sống tràn trề, mặc dù đã là giữa thu, nhưng chỉ có lác đác đâu đây mấy chiếc lá hơi ua vàng. Gió núi thổi tà áo bay phần phật, y phục dán sát vào người làm hai tòa núi thiên nhiên của nàng như trêu chọc sức chịu đựng của nam nhân. Ngọc Nhi gỡ mấy lọn tóc bị gió thổi dính lên mặt, biết sức khỏe Đường Kính Chi không tốt, lo y bị lạnh, khuyên. Nhị gia, gió núi lớn lắm, chúng ta xuống thôi, cẩn thận bị nhiễm lạnh. Đường Kính Chi liếc nhìn qua bầu ngực nàng tới chiếc eo thon thon khiến người ta hận không thể siết lấy kia, hiện y thấy người nóng dâm gian chứ lạnh gì, huống hồ còn đại sự muốn thương lượng với Giả Lâm. Không sao, cứ ở đây thêm một lát. Kính Chi, đệ có ý kiến gì hay không? Giả Lâm suy nghĩ rất nung một hồi mà không thấy có nhân tuyển nào thích hợp. Đành lại phải hỏi. Giả ra là phú hào một phương, đáng lý tìm một nhà quyền quý chống lưng không phải là khó, có điều chuyện này có hơi chút đặc thù, ít nhất phải phù hợp với hai điều kiện, thứ nhất là có quyền lực đủ lớn, như thế mới có thể tranh đoạt được mảnh đất kia. Thứ hai, người đó lại không thể quá tham, nếu không cuối cùng giả ra chẳng kiếm chắc được mấy, thậm chí bị người ta bỏ rơi giữa chừng hớt tay trên, như thế thì giả ra thua thiệt lớn. Giả huynh, chẳng lẽ không nghĩ tới mời Trịnh công tử rút? Đường Kính Chi cuối cùng cũng nói ra toan tính từ lâu của mình. Trịnh Kiếm Thu à? Giả Lâm hơi sửng sốt, mặc dù lần trước Trịnh Kiếm Thu tới giả phủ vay tiền, coi như đã lập nên giao tình, nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc mời Trịnh ra làm chỗ dựa, dù sao hắn và Trịnh Kiếm Thu chỉ có giao tình gặp nhau một lần, mà còn chưa hiểu con người của Tuyên Uy tướng quân Trịnh Thắng ra sao. Không khéo lại thành cốc mò cò sơi, vất vả cho người khác ngồi không hưởng lộc. Chương 239, Bà Nương Tham Tài. Giả Huynh. Huynh sợ Trịnh gia bỏ giả gia ăn một mình sao? Đường Kính Chi vừa hỏi, Giả Lâm liền gật đầu lia lịa, thế lực của Trịnh phủ quá lớn so với giả gia, nếu họ muốn bỏ cổ gia chiếm đoạt hết mảnh đất, giả gia ngay cả chỗ kêu oan cũng chẳng có. Đường Kính Chi có gặp qua Trịnh Thắng vài lần, cũng nói chuyện với ông ta, cảm thấy Trịnh Thắng là người cẩn trọng, lao luyện, là người trí tuệ thực sự, quan hệ với loại người này có ưu điểm lớn nhất là không sợ bị người ta vì chút lợi nhỏ mà đâm dao sau lưng. Gia huynh, chẳng lẽ quên lần trước Trịnh công tử tới Lạc Thành vì chuyện gì rồi sao? Một câu nhắc nhở làm Giả Lâm tỉnh ngay lại, phương Bắc thiên hai, biên quan bất ổn, triều đình không có nổi một đồng phát quân lương, thử nghĩ xem Trịnh gia đang buôn ba khắp nơi vì quân lương, vay đông mượn tây, thì lấy đâu ra tiền mà khai hoang một mình. Nghĩ thông điều này, Giả Lâm cao hứng vỗ tay, cười hưng phấn. Hay, ta đi tìm Trịnh Kiếm Thu hợp tác. Huynh nghĩ thông rồi thì tranh thủ thời gian mà làm, để không làm chậm trễ chuyện của huynh nữa. Đường Kính Chi nói xong, nhận lấy dây cương từ tay hộ vệ. Giả Lâm gật đầu vội vàng lên ngựa ngay. Trịnh gia ở tại Kiên Thành, đi về một chuyến mất quá nửa ngày, mà Trịnh Thắng thân ở vị trí cao, sự vụ bộn bề, cho dù Giả gia tới tận nơi cũng chưa chắc đã được gặp, cho nên với Giả gia mà nói thời rất eo hẹp. Kính Chi, ca ca phải đi nói chuyện này cho phụ thân ta biết, đi trước nhé.